chương 90 người người oán trách. Hầu Vương thăng quan chương 90 người người oán trách. Hầu Vương thăng quan chúng thần đã nhìn ngây người, đường đường Thác Tháp Tiên Vương thế mà không làm gì được một cái trăm ngựa, pháp bảo còn bị người lấy đi. Lý Tịnh thành danh đã lâu, Linh Lung Tháp cùng sinh trưởng ở trên tay mở dạng, đối địch bên trong chưa bao giờ thất thủ, không nghĩ tới hôm nay bị người cho cướp đi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, tu vi cao thâm thần tiền tử con khỉ vừa mới cái kia một tay bên trong cảm thấy cực kỳ huyền diệu đạo nghĩa. Vô thanh vô tức liền đem người ta bản mệnh pháp bảo cho cướp đi, quả nhiên là không gì sánh được lợi hại cùng thần bí. Tôn Ngộ Không nâng Linh Lung Tháp áng chừng hai lần, vẻ mặt khinh thường, liền loại rác rưởi này pháp bảo còn tưởng là bảo bối một dạng. Tiểu Mao Thần, hiện tại ngươi không có tháp, còn có thể gọi Tháp Tháp Thiên Vương sao? Con khỉ nhe răng trợn mắt cười nói, tâm tư chơi bời nổi lên. Đồ chết tiệt, khinh người quá đáng. Lý Tịnh giận tím mặt, tức giận đều sắp đột phá rồi. Hắn chính là Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, mặc dù tu vi bình thường, nhưng là dựa vào không tầm thường pháp bảo, chỉnh thể thực lực coi như không tệ. Trong cơn giận dữ, Lý Tịnh quanh thân sáng lên sáng chói kim quang, nhục thân cũng bắt đầu lớn mạnh, mơ hồ có thể thấy được, thân thể của hắn giống như tiên kim đúc kim loại, không thể phá bỡ, ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ. Trượng lục kim thân, Phật môn vô thượng nhục thân pháp môn. Thấy vậy, ở đây chúng thần cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Lý Tịnh nguyên do Tây Côn Luân Độ Ách chân nhân đệ tử, là xiển giáo đệ tử đời ba, về sau bái Nhiên Đăng đạo nhân vi sư. Mặc dù Lý Tịnh hiện tại là Thiên Đình thần quan, nhưng vẫn là Nhiên Đăng cổ Phật đệ tử, dùng ra Phật môn thần thông chẳng có gì lạ. Tôn Ngộ Không cười hì hì nhìn xem Lý Tịnh biến thân, ánh mắt vẫn như cũ khinh thường. Mặc dù cái này Trượng Lục Kim Thân là Phật môn vô thượng lục thân pháp môn, nhưng là cùng hắn chân ma vạn kiếp bất diệt thể so ra kém xa lắm đâu. Trượng Lục Kim Thân vừa ra, chiến lực tăng nhiều, Lý Tịnh lực lượng một lần nữa trở về, cả người cũng bình tĩnh lại. Mặc kệ ngươi dùng yêu pháp gì đem pháp bảo của ta đoạt đi, hôm nay chắc chắn không cách nào lành. Lý Tịnh mở miệng buông đến, trong thanh âm vậy mà nương theo lấy lôi âm, đây cũng là Phật môn vô thượng pháp môn một trong, đại lôi âm pháp môn. Dứt lời, Lý Tịnh quanh thân pháp lực biến bắt đầu cuồng bạo, liền muốn xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, Thái Bạch Kim Tinh chạy tới, ngăn tại trước mặt hắn, Lý Thiên Vương tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Thái Bạch Kim Tinh, con khỉ này chẳng những dung túng thiên mã khi nhục thủ hạ của ta, còn trộm ta pháp bảo, ngươi vì sao muốn che chở cùng hắn? Lý Tịnh sắc mặt nghiêm nghị, bất mãn nói, thậm chí còn rất sĩ diện đem bị đoạt pháp bảo nói đã thành bị trộm. Đây là ta mới từ hạ giới mời chào đi lên tiên quan, không nhận ra thiên vương, lúc này mới hiểu lầm. Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói, âm thầm lại cho Lý Tịnh yên lặng truyền một đạo âm, sợ Lý Tịnh đem con khỉ làm bị thương. Biết được Tôn Ngộ Không thân phận Lý Tịnh, trong lòng rất nhanh liền có cân nhắc, dù nói thế nào hắn cũng là Nhiên Đăng cổ Phật đệ tử, trong lòng vẫn là rất hướng về Phật môn. Lúc này, cười ha ha một tiếng, Thu Thần Thông, vẻ mặt ôn hòa nói ra, nguyên lai là hiểu lầm, ta thủ hạ kia ba chạm thiên mã, bị cưới cũng là hắn nhân quả báo ứng, nên phạt, nên phạt. Lời nói này mà ôn trực tiếp liền một bước, trong lòng bi vẫn không gì sánh được. Cái gì gọi là ta ba chạm thiên mã? Ta đạp mã cái gì cũng còn không nói liền bị đánh xuống đến, thì ra những này thiên mã đều là tổ tông, không có khả năng cưới đúng không? Mà ôn trong lòng oán niệm chợt chợt khóc không ra nước mắt. Hầu Vương, đây đều là hiểu lầm, đem Linh Lung Tháp còn cho Lý Thiên Vương đi. Thái Bạch Kim Tinh cười làm lành nói đạo. Hiểu lầm. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, một thanh kéo lấy Thái Bạch Kim Tinh dài dòng sợi dâu, nói như vậy ngươi gọi ta đây tới khi cái này trăm ngựa trước quan cũng là hiểu lầm. Đây chính là ngươi nói đại quan. Thái Bạch Kim Tinh một bên kêu đau vừa nói, Hầu Vương, ngươi vừa tới Thiên Đỉnh cũng nên đi cái đi ngang qua sân khấu không phải. Các loại thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ bẩm báo bệ hạ, cho ngươi thăng quan. Hừ, còn dám đùa người ta, có ngươi tốt trái cây ăn. Tôn Ngộ Không bung ra Thái Bạch Kim Tinh, tiện tay đem Linh Lung Tháp ném ra ngoài. Cầm cẩn thận ngươi phá tháp, nếu có lần sau nữa, ta lão Tôn liền đem nó bóp cái vỡ nát. Lý Tịnh khẽ miệng giật một cái, cười khan một tiếng, đáy mắt một vòng vẻ khinh thường hiện lên. Hắn bảo tháp này ngay cả Đại La Kim Tiên đều có thể khốn bên trên một khốn, muốn đem nó đánh nát đơn giản thiên phương dạ đàm, nếu không phải xem ở ngươi là người thỉnh kinh phân thượng, hôm nay không tha cho ngươi. Lý Tịnh ở trong lòng để đó ngoan thoại, mặt ngoài nhưng là cùng nhan duyệt sắc, nâng bảo tháp quay người rời đi. Mã Ôn từ thiên mã dưới thân thoát thân, đi theo mà đi. Rất nhanh, thiên mã cưới người sự tình truyền khắp toàn bộ thiên đình, rất nhiều tiểu thần tiên dọa đến cũng không dám lại đi dắt thiên mã thay đi bộ, nhưng là cũng không có sợ chết, vẫn như cũ dám đi ngự mã dám dẫn ngựa. Cũng không phải là mỗi đầu thiên mã đều phát bệnh, cũng có bình thường thiên mã, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, thành thành thật thật bị cưới. Nhưng theo Tôn Ngộ Không dạy bảo, những này thiên mã tu vi đang nhanh chóng tăng lên, khai sáng cưới thần tiền lệ ngựa màu trắng thiên mã đều nhanh kim tiên. Rất nhanh, thiên mã cưới thần sự kiện lần nữa trình diễn, dẫn vô số thần tiên giận dữ, nhao nhao muốn đối với thiên mã độc thủ. Nhưng là bọn hắn phát hiện những này thiên mã không chỉ có cường hành tu vi, ngay cả thần thông bí pháp đều sẽ, mà lại cực kỳ cao thâm. Ngươi có thể tưởng tượng một thất thiên mã miệng niệm Phật pháp, sử xuất cực kỳ cao thâm Phật môn thần thông, còn có đuôi ngựa làm kiếm, phong mang không gì sánh được, không thể đối chọi, mọi việc như thế, không lắm mai nâng. Rất nhanh, bọn này thần tiên không kiềm được, liên hợp lại bẩm báo Ngọc Đế nơi đó, thỉnh cầu làm chủ. Ngọc Hoàng Đại Đế đối với chuyện này căn bản không muốn để ý tới, kết quả là bản giao cho Thái Bạch Kim Tinh xử lý. Thái Bạch Kim Tinh hợp lại kế, lập tức liền có ý nghĩ. Bọn hắn làm như vậy đơn giản chính là muốn cho con khỉ xông ra gì thiên đại họa, sau đó dẫn xuất phía sau một chút động tác. Thái Bạch Kim Tinh tưởng tượng, dứt khoát liền đem con khỉ điều đến trông coi bản đảo biên, con khỉ thích ăn đảo, đối mặt đảo bên trong chi thiên đảo, còn không thèm nước bọt chảy ròng. Đến lúc đó đem bản đảo biên một trận họa họa, di thiên đại họa cái này không liền đến sao? Thái Bạch Kim Tinh đi vào ngự mã giám, vẻ mặt tươi cười báo tin vui.
Hầu Vương, Hầu Vương, chúc mừng a.
Ngươi lên trước. Tôn Ngộ Không sắc mặt khẽ động, cười ha hả có chút đắc ý, có phải hay không Ngọc Đế lão nhi gặp ta lão tôn con ngựa nuôi tốt, cho nên cho ta lên trước. Thái Bạch Kim Tinh khẽ miệng co quắp một chút, nói chính là con khỉ này tâm thật to lớn, cáo người của ngươi từ Lăng Tiêu Bảo Điện đều nhanh xếp tới Nam Thiên Môn đi, còn đặt cái này đắc ý đâu. Kỳ thật con khỉ gần nhất tại cảm ngộ đại đạo, tu vi sắp đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, lúc này mới không có đi để ý tới chuyện của ngoại giới. Cho ta lão tôn thăng cái gì con a? Gần cùng ta nói một chút. Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Bàn Đạo. Bàn Đạo Viên nhìn. Viên chủ. Thái Bạch Kim Tinh vốn muốn nói Bàn Đạo Viên giữ cửa, lời đến khỏe miệng cơ trí sửa lại miệng. Bàn Đạo Viên, con khỉ ánh mắt khẽ động, nếu như hắn không có nhớ lầm, sư phụ cửa ra vào cũng trồng một viên Bàn Đạo thụ. Nếu không đi cái này Bàn Đạo Viên đi một lần, làm mấy quả cắm đến hoa quả sơn đi. Chương 91 Long Nữ rời đi. Mọi loại thần thông chương 91 Long Nữ rời đi. Mọi loại thần thông biết được con khỉ bị điều đi Bàn Đạo Viên, Quan Âm thở dài một hơi, mặc dù con khỉ này có điểm gì là lạ, theo lý mà nói được phòng cái bật mã ôn quan hẳn là nổi giận mới đối, không nghĩ tới hắn nhịn được, thật đúng là nuôi lên ngựa. Ưa thích chăm ngựa đúng không? Lại không để cho người nuôi. Điều đi Bàn Đạo Viên trông coi Bàn Đạo, lần này nên nhịn không được đi. Nào có con khỉ không hái đảo. Hiện tại sớm định ra mấy vị người thỉnh kinh, Kim Tiền Tử, con khỉ, hai cái này xem như đi vào quỹ đạo chính, Thiên Bồng có chút không thượng đạo, cần rèn luyện một chút, thực sự không được liền nghĩ biện pháp thay cái, còn thừa lại một người một ngựa. Liền tương đối dễ dàng, khoảng cách thỉnh kinh còn có mấy trăm năm thời gian, đến lúc đó để Ngọc Đế bổ đủ người cuối cùng. Về phần Bạch Mã liền dễ làm, đến lúc đó đi một chuyến Long Cung, hảo luôn khuyên bảo không được liền đến thô. Dù sao Long Vương Tam Thái tử nàng là muốn định, như thế hợp lại kế, sự tình đã hoàn thành 7-8 phần, cuối cùng có thể giao nộp. Quan Âm Bồ Tát thở dài một hơi, thể xác tinh thần đều trở nên vui vẻ. Lúc này nàng rốt cục nhớ tới ở hạ giới dẫn độ Phật Đà đồ đệ Long Nữ. Tâm niệm vừa động, phát khởi truyền âm. Đồ Nhi, Đồ Nhi, thu đến xin trả lời. Sư Đà Lĩnh đang ngồi ở trong tiệm lật sách Long Nữ, trong lúc bất chợt ngây ngẩn cả người một chút. Sư phụ cho nàng truyền âm. Đồ Nhi, Đồ Nhi, thu đến xin trả lời sư phụ. Ta tại Long Nữ đáp lại nói, khuôn mặt có chút đắng chát, nên tới vẫn là tới. Đồ Nhi, nếu là Phật Đà tạm thời không muốn về Linh Sơn, vậy ngươi trước hết trở về đi, vi sư có nhiệm vụ trọng yếu bàn giao ngươi. Phật Đà? Ở đâu ra Phật Đà? Yêu quái ngược lại là có một đống. Long Nữ khỏe miệng co giật một chút, vô cùng im lặng, cũng không biết làm như thế nào đi nói, đành phải đáp lại, hạ giới lâu như thế, bây giờ nàng một thân phái khác công pháp thần thông, Phật pháp cái gì sớm đã bị rửa sạch. Nàng bây giờ đâu còn có một chút ưu tú Phật môn đệ tử, Bồ Tát tọa hạ thiên tài môn đồ dáng vẻ. Biết sư phụ. Long Nữ chỉ cần gật đầu nói phải. Nàng cũng nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, nhưng là nàng biết không thể làm như vậy. Đến lúc đó sư phụ tìm tới cửa, không chừng dẫn xuất bao lớn mầm thai bạn, tiên sư là cái ưa thích thanh tĩnh người, nàng không muốn mang đến cho hắn phiền phức. Tiên sư, ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian. Long Nữ tìm tới chính tựa ở trên ghế nằm tu luyện Tô Huyền nói ra. Tô Huyền mở to mắt, có chút kinh ngạc mà hỏi, đi đâu? Ân, về nhà. Long Nữ hơi cúi đầu nói ra, nhìn dưới mặt đất. Vậy đi đi, còn trở lại không? Tô Huyền ngồi ngay ngắn, hỏi. Sớm tại rất sớm trước đó, hắn liền nhìn ra Long Nữ chân thân. Một đầu màu trắng ngọc long, chỉ bất quá một mực không có vật trần. Long Nữ muốn về nhà, hẳn là muốn về đến Long Cung đi, cũng không biết nàng là cái nào Long Cung công chúa. Hẳn là đi. Long Nữ nhỏ giọng hồi đáp, chuyến đi này nàng cũng không biết còn có thể hay không trở về, bất quá xác suất lớn là không thể trở về. Tốt ta, một đường coi chừng. Tô Huyền vừa cười vừa nói. Long Nữ nặng nề gật đầu, muốn nói cái gì cuối cùng lại nuốt trở vào. Nàng dừng một chút, quay người đi tới cửa bên ngoài, dừng lại, quay đầu lại, toát ra một vòng kinh tâm động phách tuyệt mỹ dáng tươi cười, nói Tô Huyền, thỉnh cho phép ta gọi như vậy ngươi một lần, ta đi trước, sau này còn gặp lại. Lời còn chưa nói hết, Long Nữ liền đạp không mà đi, tiếng gợi như chuông bạc quanh quẩn ở trong thiên địa. Tô Huyền sửng sốt một chút, hắn đã quá lâu chưa từng nghe qua người khác gọi hắn bản danh. Xuyên qua đến Tây Du bao nhiêu năm tháng hắn đã nhớ không rõ. Hắn hôm nay đã là Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tu vi, nếu là luận chiến lực, đoán chừng có thể tùy tiện đánh nổ bình thường Đại La Kim Tiên. Cụ thể còn chưa biết được, dù sao cho đến bây giờ, hắn còn không có cùng người chiến đấu qua. Hệ thống, bảng cá nhân. Ký chủ, Tô Huyền. Tu vi, Thái Ức Kim Tiên trung kỳ. Công pháp, Thần Tượng Trấn Ngục Kình Chân Ma Vạn Kiếp Bất Diệt Thể Hàng Cổ Thiên Đạo Sinh Tử Huyền Công Thái Thượng Đạo Kinh Hiện Thế Như Lai Kinh Tạo Hóa Thiên Thư Quá Khứ Di Đà Kinh Thôn Thiên Ma Công Phần Quyết Thần Ma Cựu Biến Dịch Kinh. Cơ lực triển khai thần thông, giai tự bí vương đạo sát quyền giả tự bí đấu tự bí binh tự bí đấu chiến thánh pháp độ kiếp tiên khúc nguyên tử tiên quang bảo nguyệt quang vương thân chư thiên sinh tử luân chân không đại thủ lớn đại lôi âm pháp ấn hành tự bí thiên nữ pháp tướng giao chỉ thế giới động thiên thần quang hoàng kim thần tàng cơ lực triển khai thể chất đại thành hoang cổ thánh thể cái khác thôn tiên ma quán hàng ma sử long thủ sơn tiên thiết côn vũ trụ phương thuyền hư không kính tây hoàng tháp nguyên dương kiếm thần nữ lô long nha mễ bất tử dược bản đào thụ cơ lực triển khai điểm thuộc tính 9860 đã giải tỏa tiểu thuyết Dương Tiên Đại Thánh truyện thuyết nhất diệp già thiên đấu toái thương khung thánh vương chi vương. Tô Huyền nhìn xem rực rỡ muôn màu bảng cá nhân, có chút chóng đầu, to to nhỏ nhỏ thần thông công pháp vô số kể. Hắn hiện tại nếu như cùng người đánh nhau, không cần tái diễn thần thông, đoán chừng đều có thể từ trên trời sáng đánh tới trời tối. Nhưng mà Tô Huyền cũng sẽ không tìm đường chết ra ngoài làm náo động, hắn phải khiêm tốn, vô cùng điệu thấp, không qua loa đến thánh nhân tuyệt không rời núi. Thế giới này quá nguy hiểm, không để ý liền sẽ bị thánh nhân tính toán. Thánh nhân phía trên còn có một cái lấy thân hợp đạo hướng quân. Mặc dù tại Tây Du bên trong những này thánh nhân ẩn thế không ra, nhưng là không ra không có nghĩa là bọn hắn không tồn tại. Còn tốt hắn chỉ lấy hai cái đồ đệ, con khỉ mặc dù làm ở Mỹ, nhưng là doanh chính thật đàng hoàng, chỉ cần chớ chọc bên trên gì thiên đại họa đem hắn liên lụy đi vào là được. Trước mắt thế giới, thiên đạo hay là đứng tại Phật môn bên này, thời kỳ viễn cổ, Hồng Quân cùng La Hầu đại chiến, đem phương Tây kinh mạch đều cắt đứt. Bây giờ Hồng Quân thân hợp thiên đạo, tự nhiên là phải trả bên dưới phần nhân quả này, bù đắp phương Tây hao tổn, khiến cho hưng thịnh đứng lên. Dù cho dứt bỏ Hồng Quân không tính, phương Tây bên này còn có tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh vay thành thánh, phát hạ đại hoài nguyện, thiếu vô số công đức. Nếu là Tây Du chi hành thất bại, bọn hắn rất có thể ngay cả thánh vị đều không vững vàng, cho nên ai dám cản trở Tây Du tiến hành, đó chính là muốn bọn hắn mặn giả, sẽ đối mặt hai vị thánh nhân lựa giận. Trước mắt tam giới, chỉ có Tam Thanh có thể ngăn chặn Tây Phương Nhị Thánh, nhưng là ba vị thánh nhân phục dụng vận thánh đan bị cấm túc không ra, trong thiên địa này, không có bất kỳ cái gì một thế lực có thể chống đỡ có được hai tôn thánh nhân Phật môn. Đương nhiên, chính diện cứng rắn không thể làm, phía sau làm một chút tiểu động tác vẫn là có thể, tiệm sách có thể che đậy hết thảy thiên cơ, chỉ cần hắn không đi ra một chết, liền không có người có thể suy tính đến hắn tồn tại. Chờ sau này thực sự giấu giếm cũng được, đến lúc đó làm không tốt hắn đều muốn thành thánh. Thành thánh đằng sau, hắn còn sợ cái chim. Đại Tần Tiên Quốc, Tiên Đế Doanh Chính con trai thứ nhất, cũng là Đại Tần Tiên Triều Thái tử Liệt Thiên đã 6 tuổi. 6 năm này đến nay, Kim Thiền Tử từng bước ý thức được, đây không phải một cái đơn giản phàm tục vương triều, mà hắn tiện nghi phụ thân cũng không phải một cái đơn giản quân vương. Chương 92 Kim Thiền Tử khinh thường. Tế tự đại điện chương 92 Kim Thiền Tử khinh thường. Tế tự đại điện Đại Tần hoàng cung. Đã 6 tuổi Kim Thiền Tử sinh phấn điêu ngọc trác, viên viên quần quận, tướng mạo ngốc manh, chỉ bất quá trong mắt thỉnh thoảng hiện lên cùng tuổi tác không phù hợp trí tuệ, phá hủy cố này ngốc manh cảm giác. Thất sách, quá thất sách. Kim Thiền Tử thật vất vả quăng đi theo hắn phục vụ cung nữ, một người trốn ở trong đình viện, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Phật tổ để hắn hạ phàm thể nghiệm nhân sinh khó khăn, kết quả hắn này cũng tốt, từ sinh ra liền cầm y ngọc thực, tiện nghi mâu thân đều nhanh đem hắn sủng thượng thiên đi, nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, các loại ăn ngon uống sướng hầu hạ, chỉnh hắn đều phá giới, tuổi nhỏ đã đơn giản phúc hậu, người đều có chút mập. Này làm sao được? Ta thế nhưng là Phật tổ nhị đệ tử a, làm sao sa đọa thành dạng này? Kim Thiền Tử ngồi trên băng ghế đá, sờ lấy tròn vo bụng thấp giọng lẩm bẩm. Thiên Nhi, ngươi làm sao trốn tới chỗ này? Để vi nương tốt một trận tìm, có đói bụng không à? Mẹ chuẩn bị ngươi thích ăn nhất hầm thịt trâu. Một đạo giọng lo lắng vang lên. Kim Thiền Tử tiện nghi mẫu thân, chính đương đương bay tới, không sai, chính là bay, người nhẹ như yến rơi vào trong đình viện. Đối với cái này, Kim Thiền Tử đã tập mãi thành thói quen, từ phụ thân tiện nghi kia cho hắn đặt tên Liệt Tiên thời điểm, là hắn biết vương triều này không bình thường. Phụ thân của bọn hắn mẫu thân còn có rất nhiều người trong hoàng cung đều có tu luyện, tại Kim Thiền Tử lúc 3 tuổi, chính đương đương liền cùng nhi tử nói, muốn giống nàng dạng này bay tới bay lui, liền đi tìm ngươi phụ vương. Đối với cái này, Kim Thiền Tử khịt mũi coi thường, miệng nhỏ đều nhanh cười sai lệch. Hắn không tu luyện là bởi vì cần trải qua bình thường sinh lão bệnh tử, lịch mười thế kiếp nạn, cũng không phải là hắn sẽ không tu luyện. Thân là Phật tổ nhị đệ tử, một đầu tất cả đều là Phật môn tinh thâm áo nghĩa, vô thượng pháp môn, phàm tục công pháp cũng xứng hắn tu luyện. Lúc này, Kim Thiền Tử liền dong đưa cái đầu nhỏ, biểu thị đối với tu luyện không có hứng thú, hắn chỉ muốn làm một cái văn nhân nhà thơ. Chính đương đương sủng nhi con, cũng không có cưỡng cầu, tùy ý Kim Thiền Tử đi. Mẹ ta không nói bụng, ta muốn một người tính nhất tính. Kim Thiền Tử đầu to nói, hắn bộ thân thể này không có tu luyện, đối thực vật cái đồ chơi này căn bản chống cự không được, từ hắn một tuổi năm đó bị tiện nghi mẹ rót canh thịt đằng sau, từ đây liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, cái này khiến Kim Thiền Tử rất phiền, suy nghĩ tìm một cơ hội mở lại tính toán. Mà lại mỗi lần nghe tiện nghi này phụ mẫu gọi hắn Liệt Thiên, Kim Thiền Tử biểu thị nhanh đã nước ra. Phàm nhân là gan chính là lớn, càng là vô tri càng là lòng cao hơn trời. Trời là có thể tùy tiện nước sao? Cho là ngươi là bản cổ đại thần đâu. Thiên Nhi, tại sao lại không vui? Nếu không mẹ cùng ngươi đi chơi diều thế nào? Hoặc là đi bắt quắc quắc. Chính đương đương ôn nhu nói, mẹ, ta không phải tiểu hải tử, ngươi đừng cầm những vật kia dỗ dành ta, ai muốn chơi ngây thơ như vậy đổ vào ta. Kim Thiền Tử nhịn không được đậu đen rau muống đạo. Đúng đúng đúng, nhà ta Thiên Nhi trưởng thành. Chính đương đương liên tục gật đầu, một bộ ngươi nói đều đúng bộ dáng. Kim Thiền Tử không nói, lòng mệt mỏi quá. Hay là tìm một cái cơ hội mở lại tính toán. Hắn muốn trải qua 10 thế tu luyện, kinh lịch mọi loại kiếp nạn, mới có thể tu thành chính quả, tại cái này phàm tục vương triều hao tổn, đối với hắn tu hành không có một chút trợ giúp. Đúng rồi Thiên Nhi, hai ngày nữa chính là chúng ta Đại Tần một năm một lần tế tự đại điện, lần này phụ vương của ngươi điểm danh muốn ngươi tham gia, ngươi có thể nhất định phải đi, tuyệt đối không nên chọc hắn tức giận. Chính đương đương đột nhiên mở miệng nói ra, sắc mặt nghiêm nghị, ngữ khí trịnh trọng. Được chưa, ta sẽ đi. Kim Thiền Tử gật đầu đáp. Cái này cái gọi là tế tự đại điện hắn đã sớm biết, không tế thiên, không tế quỷ thần, nghe nói tế tự một vị khó lường tồn tại, hắn cái kia tiện nghi phụ thân sư phụ. Lần thứ nhất biết đến thời điểm, Kim Thiền Tử kém chút cười ra tiếng, hắn có thể tưởng tượng đến. Hắn cái kia tiện nghi phụ thân sư phụ nhất định là một vị thế gian tu sĩ, truyền một chút cấp thấp pháp môn, bị hắn cái kia chưa từng va chạm xã hội phụ thân kinh động như gặp thiên nhân, phụng làm vương triều đế sư, đồ đằng một dạng tồn tại. Hắn Kim Thiền Tử, Phật môn thế tôn nhị đệ tử, làm sao có thể đi tế tự loại tồn tại này, mấy lần trước tế tự thời điểm, đều bị hắn giả bệnh tránh khỏi. Lần này Kim Thiền Tử không muốn tránh, hắn muốn sớm một chút chấm dứt phần nhân quả này, chuyển thế đầu thai, lịch kiếp đời thứ hai. Một ngày này, Đại Tần Tiên Triều mỗi năm một lần tế tự đại điện. Từ khi Tần Quốc thay tên, Tần Vương Doanh Chính lập Đại Tần Tiên Triều đế sư pho tượng, những năm gần đây, mưa thuận gió hòa, Đại Tần cương thổ đã mở rộng mấy lần, Tần Vương càng là ban thưởng đế sư phương pháp tu đạo, khiến cho Đại Tần con dân người người đều có đạo thành tiên cơ hội. Trải qua những năm này phát triển, đế sư đã trở thành Đại Tần tiên triều đồ đằng một dạng tồn tại. Mặc dù vô số Đại Tần con dân chưa từng gặp qua đế sư chân thần, nhưng là cái kia đứng ở Hàm Dương thành bên trong vô thượng vĩ nạn pho tượng đã thật sâu khắc ở Đại Tần con dân trong lòng. Tại tế tự mấy ngày trước đây, Hàm Dương thành đã bị từ các nơi chạy tới người chen chật như nêm tối, sớm tới đã sớm đạo thành bên trong chiếm tốt mới thôi, về sau chỉ có thể ở thành tại về sau sắp xếp. Tế tự cùng ngày, thành trong thành bên ngoài một mảnh đen kịt, căn bản nhìn không thấy bờ. Không hẳn, những con dân này, hoặc nhiều hoặc ít đều từ đế sư thần tắc bên trong lĩnh ngộ ra phương pháp tu đạo. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với đế sư tôn sùng đạt đến mức độ không còn gì hơn. Tế tự đại điện trước một khắc, tiên đế doanh chính mang theo hậu cung gia quyến, cùng văn võ ba quan thần sắc trang nghiêm hướng đi tế đàn. Kim Thiền Tử tự nhiên cũng ở trong đó, một mặt bất đắc dĩ đi theo mẫu thân Trịnh Nương Nương sau lưng, trí tuệ mà linh động hai mắt bốn chỗ du đãng, rất nhanh liền chú ý đến nơi xa cái kia đứng vững pho tượng khổng lồ. Đây chính là thần côn kia đi. Thiện nghi phụ thân sư phụ. Kim Thiền Tử trong lòng nghĩ đến, đột nhiên có chút hối hận tới, đợi lát nữa hắn muốn cùng những tên ngu xuẩn này cùng một chỗ triều bái thần côn này pho tượng. Phật môn thế tôn tọa hạ nhị đệ tử mặt mũi để nơi nào? Giờ lành đã đến, tế tự lễ nghi quan cao giọng hát đến. Doanh chính từng bước một thần sắc trang nghiêm túc mục leo lên tế đàn. Tế văn nhập tụng, vô số đại tần con dân triều bái, văn võ ba quan, liền ngay cả Kim Thiền Tử cũng bị Trịnh Nương Nương đè xuống bái xuống, hắn muốn phản kháng, nhưng lúc này Kim Thiền Tử không có pháp lực, không còn là Phật môn vị thiên tài kia Phật tổ đệ tử. Thôi thôi, liền lần này, xem ở tiện nghi cha mẹ phân thượng liền bái một chút thần côn này đi. Kim Thiền Tử trong lòng nghĩ đến. Mà lúc này, triều bái xong sư phụ đằng sau doanh chính, quanh thân hiện ra khổng lồ khí vận kim long. Lấy chấm tâm mang thiên tâm, lấy chấm ý thay trời ý, chấm chi thần ấn. Doanh chính khí thế trên người phóng lên tận trời, hai mắt bắn ra màu vàng thần mang, chỗ mi tâm có một đạo ấn ký đang ngưng tụ, ấn ký này vừa ra, toàn bộ đại tần dân trên thân tất cả đều xông ra một đạo khí cơ, hướng phía Hàm Dương thành hội tụ mà đi. Vô số đại tần con dân đều kinh hãi nhìn xem Hàm Dương thành phương ấn ký màu vàng. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể kháng cự, phản phất cùng tự thân còn có chút lớn lao liên hệ. Dưới tế đàn, Kim Thiền Tử đã thấy choáng. Thiện nghi phụ thân muốn làm cái gì? Đây là phàm tục vương triều có thể có thủ đoạn. Chương 93. Chi thần ấn. Đại Tần thuế biến chương 93. Chi thần ấn. Đại Tần thuế biến Kim Thiền Tử rung động nhìn xem trên tế đàn tiện nghi phụ thân. Khí vận kim long trùng trùng điệp điệp, tại hắn chỗ mi tâm có màu vàng ấn ký xung ra, giống như một cái người tí hon màu vàng bình thường, điên cuồng thôn phệ quần quật mà đến vô tận khí vận, thần bí khó lường. Mặc dù Kim Thiền Tử nhìn không ra doanh chính đang làm cái gì, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được tiện nghi này phụ thân đang dùng một loại vượt quá tưởng tượng bí pháp, làm chính mình cùng quốc gia này phát sinh cải biến. Kim Thiền Tử có chút hoài nghi nhân sinh, nho nhỏ thế gian quốc gia vậy mà xuất hiện kinh người như thế nhân vật, vẫn là hắn tiện nghi lão tử. Chấm tâm thay trời tâm, chấm ý thay trời ý, chấm chi thần ấn. Doanh chính thanh âm hùng bi nói, khí tức trên thân đang phát sinh nhanh chóng cải biến, tựa hồ bước lên một con đường khác. Tu vi của hắn đã bước vào kim tiên, hướng về thái ớt kim tiên phóng đi. Thánh vương chi vương bên trong vô thượng trí bảo, chấm chi thần ấn. Mi tâm người tí hon màu vàng bay ra đằng sau, doanh chính cả người đều tắm rửa tại kim quang chỗ sâu, tại trong kim quang này phảng phất ngưng tụ một tôn lại một tôn vô thượng quý khí thân ảnh, toàn bộ đều tại triều bái doanh chính. Chấm chi thần ấn, người nắm giữ sẽ thành chư thiên độc nhất vô nhị đế hoàng, đối mặt bất luận cái gì chấm chi tồn tại, đều có thể đưa đến áp chế tác dụng. Đồng dạng, đối với tự thân quốc gia tới nói, càng biết mang đến tường thụy, phúc phận bản dân. Trong lúc nhất thời, đại tần vô số con dân cảm giác cả người đều thăng hoa bình thường, không hiểu dễ chịu. Liền ngay cả dưới tế đàn Kim Thiền Tử đều cảm thấy biến hóa, hán bộ thân thể này phàm thai đều bị một cỗ lực lượng thần bí cho cường hóa, vô cùng nhẹ nhàng. Ta, vị này tiện nghi phụ thân rốt cuộc là ai a? Tại sao phải có như thế kinh người thủ đoạn? Kim Thiền Tử trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nho nhỏ trên khuôn mặt tràn đầy xoắn xuýt vẻ suy tư. Chẳng lẽ ta cái này tiện nghi phụ thân là Ngọc Hoàng Đại Đế tốt thi? Không đúng, cái này Ngọc Hoàng Đại Đế không có lý do gì chạy đến thế gian làm một cái phàm tục vương triều đại vương a, dù sao người ta thế nhưng là danh xưng tam giới cộng chủ tồn tại. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện Ngọc Hoàng Đại Đế không hiểu dùng mình một cái, tâm huyết dâng trào, không biết hà nhân. Hàn Yên lặng bấm ngón tay suy tính cố này nguyên do chi nhân, lại mơ mơ hồ hồ, vân giả vụ nhiễu. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Ngọc Đế thầm nghĩ trong lòng, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại bị điện hạ triều thần lời nói cho ngắt lời. Đại Tần tiên triều, mỗi năm một lần tế tự đại điện đã hoàn tất. Chạy đến tế tự đại điện con dân giống như là thủy triều rút đi, Kim Thiền Tử chóng mặt đi theo Trịnh Nương Nương trở lại trong cung. Thiên Nhi, tới đây một chút, vi phụ có lời muốn nói với ngươi. Doanh Chính nhìn thoáng qua có chút tròn vo nhi tử nói ra, dứt lời, quay người đi. Tại Trịnh Nương Nương xô đẩy bên dưới, Kim Thiền Tử một đường chạy chậm đi theo. Đi vào một chỗ mật thất, Kim Thiền Tử không hiểu có chút hoang nhỏ, chẳng lẽ tiện nghi này phụ thân đã biết thân phận của hắn? Không có khả năng, thân phận của hắn không phải chuẩn thánh không có khả năng nhìn ra. Thiên Nhi, ngươi năm nay mấy tuổi? Doanh Chính đưa lưng về phía nhi tử, thanh âm bình hòa hỏi. Về phụ hoàng, nhi thần năm nay 6 tuổi có thừa. Kim Thiền Tử thành thành thật thật trả lời. Vừa rồi trên tế đàn sự tình ngươi cũng thấy được chưa? Doanh Chính hỏi lần nữa. Nhìn, thấy được. Kim Thiền Tử có chút đoán không được, đây là ý gì? Phát hiện thân phận của hắn, muốn giết người diệt khẩu. Nếu thấy được, vậy ngươi có muốn hay không giống cha hoàng như thế a? Doanh Chính thanh âm đề cao mấy phần, xoay người lại, trên mặt ý cười nhìn xem nhi tử. Đứa nhỏ này từ nhỏ không thích tu luyện, hôm nay dẫn hắn đi tế đàn chính là vì hiện ra một chút phụ thân hùng uy, để hắn đối với tu luyện cảm thấy hứng thú.
Ách, có chút nghĩ đi. Kim Thiền Tử nhỏ giọng trả lời, khẩu thị tâm phi, nói thật hắn là không quá nghĩ, đế vương chi đạo không phải hắn còn muốn chạy. Huống hồ con đường này đi không thông, mặc kệ tiện nghi này phụ thân là không phải Ngọc Hoàng Đại Đế tốt thì, hắn Kim Thiền Tử cũng sẽ không dao động. Phật pháp là hắn duy nhất tín ngưỡng, trong lòng bạch nguyệt quang. Cả đời này sinh là Phật môn người, chết là Phật môn quỷ.
Tốt, đã ngươi có lòng này liền tốt. Doanh Chính vừa cười vừa nói, trở tay xuất ra một quyển sách, đưa tới.
Nhìn xem cái này, bên trong có ngươi muốn, mặc kệ ngộ ra cái gì đều là ngươi tạo hóa.
Doanh Chính ngữ khí thay đổi, có loại thần côn ý vị ở bên trong, hắn muốn bắt chước lúc trước sư phụ đã nói với hắn nói, đáng tiếc không có nội vị.
Kim Thiền Tử không phải nghĩ như vậy nhìn, nhưng nhìn thấy tiện nghi phụ thân ánh mắt, hay là tiếp tới.
Thật lâu trước đó hắn liền nghe người qua, đọc sách có thể được bí pháp, Đại Tần quốc rất nhiều người tu luyện công pháp đều là từ phía trên có được.
Nghe nói những này thần thư hay là tiện nghi phụ thân sư phụ sáng tác.
Kim Thiền Tử hiểu rõ tại tâm, cũng không cảm thấy có cái gì cao thâm bí pháp thần thông, đều là thế gian tu luyện tiểu đạo.
Đối với hắn cái này Phật môn thiên tài, Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử tới nói, cùng cho đùa trẻ con không có gì khác biệt.
Huống hồ, hắn còn đội vàng đi đầu thai đâu.
Tu luyện là không thể nào tu luyện, đời này đều khó có khả năng tu luyện, tiếp sau cũng không có khả năng.
Kim Thiền Tử nghĩ như vậy đến.
Thiên Nhi, ngươi ở chỗ này xem thật kỹ, phụ hoàng đợi chút nữa tới thăm ngươi.
Doanh Chính sờ lên Kim Thiền Tử đầu, đi ra mật thất.
Chỉ lưu Kim Thiền Tử một người ngồi tại mật thất.
Không sai biệt lắm.
Đáng chết đi.
Hắn cần trải qua 10 đời khổ tu, rất cấp bách, ở chỗ này quả quyết là ăn không được khổ gì.
Hắn hạ phàm vì cái gì?
Chẳng phải vì ăn điểm này khổ sao nhất định phải mở lại mới được.
Kim Thiền Tử quyết định, chuẩn bị đập đầu chết ở bên cạnh trên cột đá.
Không được.
Hắn do dự, cũng không phải là sợ.
Nếu là hắn cứ như vậy đâm chết tại mật thất, cái này không được đem tiện nghi cha mẹ hủ chết.
Không có khả năng cứ như vậy dễ dàng chết.
Đến chế tạo một cái ngoại ý muốn mới được.
Kim Thiền Tử ngồi tại lớn như vậy trên bồ đoàn, một tay xử lấy cái cằm, một bên đang tự hỏi.
Nghĩ một lát dứt khoát không nghĩ, dù sao kiểu chết có rất nhiều loại, chẳng lẽ còn sẽ đem hắn chẳng lẽ.
Đứng không mà thất, Kim Thiền Tử trong lúc bất chợt tịch mịch đứng lên.
Không biết tiện nghi phụ thân lúc nào mới có thể đến xem hắn.
Ai?
Tính toán, liền để ta xem một chút thế gian phương pháp tu luyện là cái dạng gì.
Tục ngữ nói vạn pháp đồng nguyên.
Nhỏ yếu đến đâu pháp chắc hẳn cũng có nó sở trường.
Nghĩ đến đây, Kim Thiền Tử xem kỹ lên trước mặt sách.
Bìa sách bốn chữ lớn.
Thánh Vương Chi Vương Uống.
Khẩu khí thật lớn.
Kim Thiền Tử cười một tiếng, có chút khinh thường, tại năm nào vẹn vẹn 6 tuổi trên khuôn mặt lộ ra đặc biệt buồn cười.
Thần tượng trấn ngục kình,
lấy vô thượng vĩ lực trấn áp địa ngục.
Sức tưởng tượng không sai, đáng tiếc loại công pháp này làm sao lại có.
Giáo ta Địa Tạng Vương Bồ Tát, đến nay còn tại địa ngục chưa về, phát hạ địa ngục không không, thế không thành Phật đại hoành nguyện.
Địa ngục oan hồn ngàn ngàn vạn, càng có kỳ hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi.
Trấn áp,
si tâm vọng tưởng.
Sức tưởng tượng không sai, đáng tiếc có chút nghịch thiên bí pháp không có khả năng tồn tại ở thế.
Thiện nghi lão cha cho ta loại sách này làm cái gì?
Chẳng lẽ bản lãnh của hắn thật sự là từ bên trong này học?
Đừng nói giỡn.
Kim Thiền Tử lắc đầu cười khẽ, nhưng rất nhanh liền không cười được.
Hắn giống như thật lĩnh ngộ ra đồ vật.
Chương 94 thẳng tới Hỗn Nguyên Thần Công.
Tiên nữ hái đảo chương 94 thẳng tới Hỗn Nguyên Thần Công.
Tiên nữ hái đảo Kim Thiền Tử mập bức, dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, hắn vậy mà thật lĩnh ngộ ra trong sách bí pháp.
Một cỗ khổng lồ công pháp cảm ngộ lấp kín trong đầu của hắn, không gì sánh được huyền diệu, đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới.
Thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế thần công thái cực chi đạo, bất diệt chi ý, loạn pháp chi độ, kinh thế chi quyền, tại trong một chớp mắt đảo loạn hết thể chuẩn mực cùng quy tắc.
Không tự chủ được, Kim Thiền Tử bắt đầu tu luyện, thậm chí có chút không bị khống chế, cỗ này cảm ngộ quá to lớn, hắn dung nạp không được, chỉ có thể tu luyện từ từ tiêu hóa.
Tại hắn bồ đoàn tòa hạ, một đen một trắng âm dương nhị khí hiện hiện, dần dần ngưng thực, khép lại cùng một chỗ hóa thành thái cực đồ, xoay quanh không chỉ.
Kim Thiền Tử tu vi bắt đầu tăng gọn, giữa mấy hơi liền vượt qua phàm nhân tu sĩ cảnh giới, đắc đạo thành tiên.
Tại hắn trong hai mắt có âm dương hai ngư du đi, hóa thành thái cực đồ.
Quá cường đại.
Kim Thiền Tử lên tiếng kinh hô, kích động toàn thân đều đang run rẩy, hắn có thể cảm giác được, môn thần công này tu luyện tới cực hạn đằng sau, có thể ma diệt hết thảy pháp, bất tử bất diệt, bước vào không thể tưởng tượng cảnh giới.
Đây quả thực so với hắn tu luyện tất cả Phật môn bí pháp đều cường đại vô số lần.
Đây là một môn có thể thẳng tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Thánh Nhân công pháp,
thậm chí không cần chạm tam thi.
Cái này không phải liền là ta một mực theo đuổi sao?
Kim Thiền Tử kích động nói.
Đời trước của hắn kẹt tại Đại La Kim Tiên viên mãn, một bước cuối cùng chậm chạp không có phóng ra, cuối cùng đến hội nguyên, bây giờ ở hạ giới tìm được một mực theo đuổi.
Nguyên lai hắn như vậy nhiều cố gắng, cũng không sánh nổi nhìn hội thư.
Phật pháp,
không có ý tứ, thật không quen.
Cách ta xa một chút, ta sợ thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế thần công hiểu lầm.
Lúc này Kim Thiền Tử không sai biệt lắm chính là cái tâm tình này.
Không bao lâu, tu vi của hắn đã vọt tới huyền tiên cảnh giới, chỉ kém một tia liền bước vào bất tử bất diệt chi kim tiên cảnh giới.
Đáng tiếc là cảm ngộ đã tiêu hao hầu như không còn.
Kim Thiền Tử vươn ra năm ngón tay, một vòng thái cực đồ tại lòng bàn tay xoay tròn, tản ra lực lượng kinh người, tựa hồ động đến vô biên hỗn độn chi lực, mở thế giới, thai nghén sinh linh. Bàn tay của hắn phảng phất có được sáng thế chi lực, chấp trưởng sinh diệt,
kinh thế chi quyền.
Kim Thiền Tử nắm trưởng thành quyền, trên cánh tay truyền đến lực lượng phảng phất có thể phá hủy hết thảy, ma diệt bản pháp.
Quá mạnh.
Kim Thiền Tử trong lòng kinh hãi, mặc dù tu vi hiện tại của hắn chỉ có huyền tiên, nhưng là hắn cảm giác có thể một quyền đánh nổ kim tiên,
liền rất vô địch.
Đời trước của hắn tại tu vi này thời điểm, tuyệt đối không làm được đến mức này. Thiện nghi phụ thân sư phụ đến cùng là bực nào tồn tại. Lúc này, Kim Thiền Tử trong đầu hiện ra pho tượng to lớn thân ảnh, như vậy thần thư xuất từ hắn chi thủ, vậy bản nhân đến mạnh đến mức nào? Không thể tưởng tượng nổi. Kim Thiền Tử không có suy nghĩ nhiều, dù sao tồn tại bực này không phải hắn có thể phỏng đoán. Lúc này, cửa mật thất bị đẩy ra, Doanh Chính đi đến, hỏi: "Thiên Nhi, cảm giác như thế nào?" Lời mới vừa nói chuyện Doanh Chính liền sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra một tia vui mừng sắc thái. Hắn có thể cảm giác được lúc này nhi tử cùng trước đó rất khác nhau. Xem ra tiểu tử này lĩnh ngộ thuộc về mình tạo hóa. "Phu hoàng, hài nhi lĩnh ngộ thích hợp bản thân công pháp." Kim Thiền Tử cung kính nói. Nếu như không có tiện nghi này phụ thân, hắn căn bản không có khả năng lĩnh ngộ thần công. Về tình về lý hắn đều nên cảm kích. "Tốt." Doanh Chính cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục nói: "Thiên Nhi, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ sư tổ ngươi, không có hắn liền không có cha con chúng ta hai người. Nếu như hôm đó không có đụng phải sư phụ đắc đạo thành tiên, người khác đoán chừng cũng bị mất, tổ tông đánh xuống giang sơn cũng muốn không có." "Là." Kim Thiền Tử nặng nề gật đầu. "Sư tổ lão nhân gia ông ta là ai? Ở chỗ nào?" Kim Thiền Tử ngửa mặt lên hỏi. "Cái này, ngươi không cần hỏi nhiều, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi bài kiến." Doanh Chính dừng một chút nói ra. Kim Thiền Tử nói thầm một tiếng đáng tiếc, vốn định gặp một lần bị tồn tại thần bí này, nhìn xem đến cùng là thần thánh phương nào. Thiện nghi phụ thân không nói cho hắn. Những ngày tiếp theo, Kim Thiền Tử chính thức bắt đầu tu luyện. Hắn thiên tư thông minh, lại thêm kiếp trước đại la kim tiên cảnh giới cảm ngộ. Với hắn mà nói, cơ hồ không có chướng ngại, chỉ cần có đầy đủ linh khí liền có thể một đường hát vang tiến mạnh. Thiên đỉnh. Tôn Ngộ Không từ khi bị điều đến trông coi bàn đảo viên đã có một ít thời gian. Vừa mới bắt đầu tới thời điểm, còn ăn mấy cái bàn đảo, cũng liền như thế, cùng hạ giới tại sư phụ nơi đó ăn không sai biệt lắm, con khỉ cũng liền không muốn đi ăn. Hay là trăm ngựa có ý tứ. Tôn Ngộ Không tựa ở một viên bàn đảo thụ bên trên, cảm thán nói: "Từ con khỉ tiền nhiệm đến nay, liền không có một bóng người tới qua, phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Con khỉ trời sinh hiếu động, ưa thích náo nhiệt, loại địa phương này hắn đợi cũng quá khó chịu. Không bằng hái điểm đào tử cầm tới hạ giới cho hầu tử hầu tôn bọn họ nếm thử." Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến. Lúc này, đào viên bên ngoài bảy vị đủ mọi màu sắc, ngọc diện tiên dung, phong tư chập chẩn tiên nữ cùng nhau mà đến. Oanh thanh thiếu ngữ đi trên đường nguyện chuyển nhảy múa, kinh động đến đang muốn động thủ hái đào Tôn Ngộ Không, nhảy đi xuống, đi vào bờ trước, nhè răng trợn mắt. Thất tiên nữ giật nảy mình, có người lên tiếng kinh hô: "Yêu quái!" Tôn Ngộ Không nghe chút, lập tức liền không làm nữa, khó chịu nói ra: "Ở đâu ra vô lễ mao thần? Ta lão tôn chính là bàn đảo viên giải, không phải yêu quái gì." Thất tiên nữ hai mặt nhìn nhau, không rõ lúc nào bàn đảo viên nhiều hơn cái viên trưởng đến. Lúc này, một vị người mặc áo vàng tiên tử mở miệng nói ra, thanh âm tựa như ngân ngọc trai rơi mâm ngọc, thanh thúy động lòng người. "Người con khỉ này, chúng ta tới đây đã không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ nghe qua còn có cái bàn đảo viên giải, nhanh chóng tối lui, chúng ta phụng chỉ đến đây hái đảo, chậm trễ thời gian, ngươi không đảm đương nổi." "Ân, chưa từng nghe qua ta lão tôn danh hảo. Ta thế nhưng là Ngọc Đế lão nhi sắc phong chức quan, các ngươi chưa nghe nói qua?" Tôn Ngộ Không gãi gãi lỗ tai, ngữ khí bất mãn mà hỏi. Không có một vị tiên nữ đáp lại nói: "Con khỉ kia, đừng ngăn tại nơi này, lùi qua một bên, chúng ta vẫn chờ hái tiên đảo trở về phục mệnh đâu." Chính là, con khỉ này không biết là vị tiên gia nào tọa kỵ, cũng không coi trọng, chạy đến bàn đảo viên đến dương oai, không biết đào tử đối với con khỉ có chí mạng lực hấp dẫn sao. Một vị tính tình có chút nóng nảy tiên nữ nói như thế. Lời này vừa ra, con khỉ trong nháy mắt liền không kiềm được. "Nói ta lão tôn là tiên gia tọa kỵ, ta nhìn các ngươi mới là tọa kỵ." Con khỉ khí đánh đáy lòng lên. "Cái này cái gì phá viên trưởng làm quá oan uổng. Ta lão tôn làm gì ở chỗ này thụ phần tội này?" Khốn, lúc này, con khỉ đưa tay một chỉ, dùng pháp lực đem thất tiên nữ giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy. "Dám đối với ta lão tôn nói năng lô mãng, cho các ngươi một chút giáo huấn, đứng ở chỗ này cái nào cũng đừng nghĩ đi, không đến thời gian mơ tưởng giải khai." Tôn Ngộ Không đối với thất tiên nữ nói ra, liền muốn rời khỏi trở lại hạ giới. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn xem bảy vị dáng người huyền chuyển, dung nhan thoát tục tiên nữ, nhếch miệng lên một tia nụ cười cổ quái ý. Chương 95 con khỉ hiếu tâm. Nguyên Vương biến hóa chương 95 con khỉ hiếu tâm. Nguyên Vương biến hóa con khỉ nết miệng lên một vòng cười tà một cái ý nghĩ sôi nổi tại tâm đầu. Cái này bảy cái tiên tử đều bị hắn định trụ, chẳng lẽ cứ đi như thế? Không bằng chụp tới đưa cho sư phụ. Lão nhân gia ông ta có vẻ như rất ưa thích thu thị nữ, cái này bảy cái tiên nữ mặc dù dáng dấp bình thường nhưng là số lượng nhiều a, cái này chụp tới đưa cho sư phụ, còn không phải cho sư phụ trong bụng nở hoa. Tôn Ngộ Không hiếu tâm nổi lên, nói làm liền làm, tại thất tiên nữ ngậm bức thần sắc kinh khủng bên trong, dùng thần thông đem thất tiên nữ thu hồi, lén lút chạy tới hạ giới. Thẳng đến sư đà lĩnh mà đi. "Ngộ Không, sao ngươi lại tới đây?" Ngay tại cửa tiệm trên ghế nằm nghỉ ngơi Tô Huyền có chút kỳ quái nhìn xem trước mặt con khỉ. "Hắc hắc, ta muốn sư phụ, cho nên muốn đến xem sư phụ, cái kia ta còn cho sư phụ mang theo đồ tốt." Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói. "Còn mang theo đồ vật?" Tô Huyền nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng ấm áp. Mặc dù Tôn Ngộ Không tùy tiện, nhưng vẫn rất hữu tâm. Biết mang lễ vật đến hiếu kính sư phụ. "Ngộ Không, có lòng." Tô Huyền vừa cười vừa nói. "Tới thì tới thôi, còn mang cái gì đông dáng tươi cười cứng đờ." Chỉ gặp con khỉ rát rát cười một tiếng. Vô cùng đắc ý, chỉ một ngón tay, mấy đạo nhân ảnh rơi xuống đất. Đủ mọi màu sắc, oanh thanh yến ngữ, duyên dáng gọi tỏ không ngừng. "Sư phụ, thích không?" Ta lão tôn cố ý trộm tới hiếu kính ngươi con khỉ một bộ nhanh khen ta dáng vẻ nói ra, lại không chút nào xem sắc mặt, xem xét thời thế, Tô Huyền sắc mặt đều nhanh đen lại. ngươi cứ như vậy hiếu kính sư phụ. Ta nói ngươi một con khỉ con, tại sao phải nghĩ tới những thứ này a bất hiểu. Ngươi ở đâu bắt? Tô Huyền trầm giọng hỏi. Tôn Ngộ Không lơ đễnh nói ra, ta lão tôn là ở trên trời bắt. Lúc này, mấy vị tiên nữ rốt cục an định tâm thần. Ngươi con khỉ này, thật vô lễ, dám đem chúng ta tỷ muội bắt tới đây đến, chậm trễ chúng ta hái đảo, liền không sợ Ngọc Đế cùng Vương Mẫu giáng tội sao? Thất tiên nữ bên trong lão đại giọng dịu dàng quát lớn. Trong lòng có chút chấn kinh, chỉ chớp mắt thời gian con khỉ này liền có thể thần không biết quỷ không hay đem các nàng đưa đến phàm giới, thật mạnh bản lĩnh. Con khỉ này là của ngươi tọa kỵ sao? Hắn xông ra đại họa, chúng ta chính là nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu thủ hạ nữ tiên, phụ mệnh đi bản đảo viên hái đảo, không nghĩ tới con khỉ này chẳng những không để cho chúng ta hái đảo, còn đem chúng ta tỷ muội bắt tới đây tới. Tính tình nóng nảy hoàng y dị tiên nữ tố cáo, còn tưởng rằng Tô Huyền là con khỉ chủ nhân. Một bên con khỉ lần nữa nghe được tọa kỵ hai chữ, lập tức khí nhe răng trợn mắt, Tô Huyền khoát tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Không nghĩ tới Tây Du bên trong danh tràng diện bởi vì hắn đến, phát hiện một chút cải biến, con khỉ khai khiếu, đem thất tiên nữ định trụ đằng sau, biết độc thủ, nhưng cũng không có hoàn toàn khai khiếu, chính ngươi bắt còn chưa tính, đưa đến ta chỗ này là có ý gì? Chẳng lẽ vi sư tại trong lòng ngươi cứ như vậy dung tục sao? Đưa còn chưa tính, còn một lần bảy cái này ai chịu nổi? Một tuần lễ bảy ngày, dù sao cũng phải để cho người ta nghỉ ngơi một ngày đi. Tô Huyền bất đắc dĩ nghĩ thầm, sau đó nghiêm mặt đứng lên. Tôn Nộ Không cuối cùng vẫn là bị dao động đến trên trời làm quan, nhìn như vậy lời nói, đại náo thiên cung sợ là cũng không xa. Thất tiên nữ, các ngươi phụng mệnh hái đảo, là bởi vì Tây Vương Mẫu muốn cử hành bàn đảo thịnh hội sao? Tô Huyền nhàn nhạt hỏi. Dựa theo điểm thời gian này, sợ là bàn đảo thịnh hội cũng muốn bắt đầu. Bàn đảo thịnh hội? Cũng không phải là, Vương Mẫu muốn chúng ta hái đảo mở tiệc chiêu đái khách nhân, không nói gì thêm bàn đảo thịnh hội à? Thất tiên nữ bên trong láo thất nói tiếp. Đúng vậy a, cái kia. Đại tiên, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc tiểu thần tiên, hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi thả chúng ta trở về đi, tỷ muội chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân đâu. Đại tiên nữ cười ha hả nói, các nàng không phải người ngu. Mặc dù cảm giác trước mặt vị nam tử này như cái người bình thường một dạng, nhưng càng là như vậy, càng có khả năng sâu không lường được, xem hắn tọa kỵ liền biết, bất chi bất giác là có thể đem bọn hắn bắt được hạ giới. Tô Huyền cười cười, không có gấp trả lời. Tiếp trước một chút trong truyền thuyết dân gian, thất tiên nữ là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu nữ nhi, kỳ thật cũng không phải là như vậy, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu căn bản cũng không phải là vợ chồng, ở đâu ra nữ nhi nói chuyện. Hiện tại xem ra, quả thật như vậy, cái này thất tiên nữ chỉ là Vương Mẫu bên người từ thần, nói khó nghe chút, chính là thị nữ một dạng tồn tại. Ta thả các ngươi trở về. Các ngươi sẽ không đi Ngọc Đế Vương Mẫu nơi đó cáo ta chẳng đi. Tô Huyền nhìn thẳng thất tiên nữ cười hỏi. Đương nhiên sẽ không. Thất tiên nữ gượng cười hồi đáp, có thể là lần thứ nhất nói láo, không quá thành thạo, trên mặt biểu lộ ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều có thể nhìn ra có vấn đề. Đại bằng. Tô Huyền gọi ngồi chờ bên dưới bàn đảo thụ dưới kim sĩ đại bằng điểu, nói đi đem ngươi mẫu thân gọi tới. Là. Kim sĩ đại bằng cao cỡ nửa người phiên bản bỏ túi thân chim đứng trực tiếp, cung kính đáp lại nói, sau một khắc chấn động cánh biến mất không thấy gì nữa. Thất tiên nữ có chút luống cuống, người này có ý tứ gì? Sẽ không phát hiện chúng ta nói láo đi. Một chút đằng sau, Nguyên Vượng chân trần đặc hùng, xinh đẹp hào phóng, dù cho không có tận lực triển lộ thực lực, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Thất tiên nữ trong lòng kinh hãi, nữ tử áo đỏ này cho các nàng cảm giác tựa như là tại đối mặt Tây Vương Mẫu. Không, thậm chí so Tây Vương Mẫu còn kinh khủng hơn, tựa như là tại đối mặt tam giới cấp chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế bình thường. Nữ nhân này muốn làm cái gì? Rất nhanh, các nàng trợn tròn mắt, chỉ gặp Nguyên Vượng đi vào vị nam tử này trước mặt, nhẹ nhàng bái xuống dưới, tiếng nói mát lạnh nói, "Tiên sư, xin phân phó." Cái này, thất tiên nữ yên lặng liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi, như bức như vậy tồn tại, thế mà đối với vị nam tử thần bí này hành lễ, tôn kia kính dáng vẻ, cực kỳ giống một cái tiểu thị nữ bình thường, liền như là các nàng đối mặt Tây Vương Mẫu thời điểm mở dạng. Nam tử này là ai? Thánh nhân sao? Thất tiên nữ tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, các nàng thế mà trong lúc vô tình đắc tội tồn tại bực này, còn mắng người ta tọa kỵ, đem khỉ kia tức giận đều sắp không được. Lương tử đã kết án với vượng, cái này bảy vị tiên tử về sau liền lưu tại bên cạnh ngươi, không có ta phân phó, không được để các nàng rời đi nơi này. Tô Huyền thản nhiên nói. Dù sao hắn nơi này có thể che đậy thiên cơ, nếu thất tiên nữ đều bị con khỉ lấy xuống, cái kia dứt khoát trước hết lưu tại nơi này. Nếu để cho các nàng trở về, chẳng những con khỉ có phiền phức, ngay cả hắn nơi này hành tung đều có thể sẽ ra ánh sáng. Thất tiên nữ lập tức liền đã kéo xuống mặt, khổ hề hề, nhưng là cũng không dám có bất kỳ dị nghị, sinh tử đều nắm giữ tại tay của người ta bên trong, đâu còn có tư cách gì có kẻ mặc cả. Không giết các nàng cũng không tệ rồi, chí ít còn nhặt về một cái mạng. Là. Tiên sư. Nguyên Phượng ưu nhã thi lễ một cái. Ngọc Thủ Nhất Huy mang theo thất tiên nữ rời đi, tại sư đà lĩnh mạc sử ẩn giấu đi đứng lên. Tô Huyền nhìn chăm chú lên Nguyên Phượng rời đi thân ảnh, rơi vào trầm tư. Nữ nhân này cho nàng cảm giác không giống với lúc trước, trên người có trùng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, tựa hồ so với nàng Niết Bàn trùng sinh khi đó mạnh mẽ hơn không ít. Chẳng lẽ chuẩn thánh đại viên mãn đi lên cảnh giới? Chương 96 quyển thứ 6 tiểu thuyết. Âu Hoàng Con Khỉ chương 96 quyển thứ 6 tiểu thuyết. Âu Hoàng Con Khỉ đốt. Đặt thành quyển hạ, mở ra tiếp theo quyển tiểu thuyết rút ra quyển hạ, phải chăng rút ra. Một ngày này, Tô Huyền trong đầu vang lên đã lâu, tâm tâm niệm niệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Rốt cục có thể kéo xuống một bản tiểu thuyết sao? Tô Huyền yên lặng thật lâu đạo tâm, thế mà đều không hiểu rung động một chút. Rút ra. Lập tức rút ra. Tô Huyền không do dự nói ra, nhìn xem rút ra bảng, trong lòng cuồng hô. tuyệt đối đừng là đấu la thế giới a. Tô Huyền nhìn xem trên bảng nhảy rất vui mừng đấu la thế giới tiểu thuyết, trong lòng có chút ít hoảng, nếu là rút đến cái này, trực tiếp nổ tung. Rất nhanh, nhảy lên vòng sáng tại một bản tiểu thuyết phía trên ngừng lại. Nhìn thấy quyển tiểu thuyết này danh tự, Tô Huyền khẽ miệng nhếch lên một vòng ý cười, dần dần dương lên. Chúc mừng ký chủ quất chúng Hoàn Mỹ Vũ Trụ. Hoàn Mỹ Vũ Trụ nội dung giới thiệu văn tắt, một hạt bụi có thể lấp biển, một quặng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, trong nháy mắt long trời lở đất. Quân hùng cùng nổi lên, vạn tộc săn sát, chư thánh tranh bá, loạn thiên động địa, hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm. Một thiếu niên từ đại hoang bên trong đi ra, hết thảy bắt đầu từ nơi này. Ngoan ngoãn, trang bức bảo điện tới. Tô Huyền trong lòng cười thầm, nói ra trang bức, liền không thể không nói bên dưới quyển tiểu thuyết này. Bên trong mấy nhân vật trang bức lên đến, đơn giản dọa người. Các loại kinh điển trích lời đến nay còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Trừ trang bức bên ngoài, quyển sách này thế giới quan cũng là vô cùng sâu thẳm tiên, sức chiến đấu phương diện cũng là số một tồn tại. Tô Huyền thở dài một hơi, vẫn còn may không phải là đấu la thế giới. Ngộ Không, đến xem vi sư sách mới. Tô Huyền chào hỏi một tiếng, đang cùng Tam Yêu giao lưu công pháp tâm đắc tôn Ngộ Không. Hắc hắc, sư phụ, ta đây tới. Tôn Ngộ Không bước xuống Tam Yêu, hấp tấp đi vào Tô Huyền trước mặt, cung kính tiếp nhận sách trong tay của hắn tịch. Hoàn Mỹ Vũ Trụ đây là ý gì? Chẳng lẽ sư phụ cảm thấy vũ trụ hiện tại không đủ hoàn mỹ? Con khỉ mặc dù rất nhạy, nhưng là đầu óc không ngu ngốc, hắn thấy xuất từ sư phụ trong tay tiểu thuyết tựa hồ cũng có nhất định thâm ý, không nghĩ đơn giản như vậy. Con khỉ tiếp nhận tiểu thuyết, đi tới một bên, nhảy đến một cái bên trong chiếc đỉnh lớn tòa hạ, hắn không biết đây là pháp bảo gì, dù sao từ khi hắn sau khi đến, coi như nhà một dạng ở, rất dễ chịu. Tìm một cái tư thế thoải mái, con khỉ thoải mái nhàn nhã lật nhìn đứng lên. Ân, mùi vị quen thuộc. Sư phụ mấy quyển thần tác mặc dù phong cách khác biệt, nhưng là không đổi là, vẫn như cũ đẹp như thế. Ngoa tạo, thật đáng thương tiểu hài, đây chính là nhân vật chính sao? Khi thấy tiểu bất điểm bị đào chí tôn quốc thời điểm, con khỉ kinh ngạc ngồi dậy. Đào người ta xương hai mẹ con này quá ghê tởm, con của ngươi đều có trùng đồng, vì sao còn muốn người ta chí tôn quốc? Con khỉ lòng đầy căm phẫn, khí muốn xông vào trong sách, đem đôi này đáng giận mẹ con bóp nát. Khinh người quá đáng. Dù là ta An Lam lưng đeo thiên huyền, cần một tay nắm nguyên thủy đế thành, ta An Lam làm theo vô địch tại thế gian. Ta dựa vào. Tốt như bức nhân vật. Con khỉ nhìn thấy câu nói này thời điểm, kích động ngồi ngay ngắn. Có thể nói ra lời này người, nhất định là giữa thiên địa người mạnh nhất đi. Nhân vật chính làm như thế nào ứng đối? Con khỉ không khỏi bắt đầu lo lắng, tảng đá nhỏ đoạn đường này đi tới quá khổ, hy vọng hắn có thể vượt qua lần này nan quan. Thiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lam liền có trời. Quá mạnh a. Con khỉ kinh hãi, lớn như thế khí phách người, nhân vật chính làm như thế nào vượt qua nan quan? Lo lắng, lo lắng. Con khỉ khẩn trương nhìn xuống đi. Rất nhanh du thác cứu ta. Con khỉ, liền cái này. Nói ra sâu như vậy nói người, thế mà bị nhân vật chính treo lên đánh như chó, còn bị ở nơi đó vĩnh thế là chúng sinh sám hối. Con khỉ cười ra tiếng. Mặc dù rất xem thường cái này gọi An Lam ra hỏa, nhưng là từ trong miệng hắn nói ra ngược lại là có chút ý tứ. Con khỉ âm thầm ghi lại. Chính có An Lam trích lời thời điểm, một cô rung động từ lồng ngực của hắn truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không kinh ngạc ngồi dậy, cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình chỗ, nơi đó có một cố làm cho người kinh hãi lực lượng truyền đến, đang phát sáng, đang nhảy nhót. Sáng chói tiên quang thấu thể mà ra, nở rộ vô lượng quang mang, như có cái gì viễn cổ khí tức đang từ bên trong thức tỉnh, thậm chí loáng thoáng có thể nghe được từng đợt cổ lão tiên âm truyền ra. Dị tượng này trực tiếp đem dưới cây Tam Yêu đều cho kinh động đến. Đại đỉnh thành tinh. Không đối, là con khỉ ở bên trong. Gia hỏa này đang tu luyện thần thông gì, vậy mà khiến người ta cảm thấy một cỗ hành áp thiên địa khí tức. To lớn uy nghiêm, phô thiên cái địa. Thậm chí còn diễn sinh ra được rất nhiều dị tượng, kinh người không gì sánh được, cho dù bọn họ thân là đại la kim tiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ vào con khỉ kinh khủng thể chất tu vi đản sinh ra trí tôn cốt, đã siêu việt trong sách trí tôn cốt. Con khỉ kích động không thôi, đứng người lên, vô cùng muốn ngửa mặt lên trời thét giải, hóa thành viễn cổ cự viên, đấm ngực. Hắn thế mà lĩnh ngộ trong sách trí tôn cốt. Đây chính là một mực làm bạn đến nhân vật chính sau cùng đại sát chiêu một trong, có thể diễn hóa xuất rất nhiều biến thái thần thông. Con khỉ vui vẻ thẳng nhếch miệng, tại trí tôn cốt thúc đẩy sinh trưởng bên dưới, tu vi của hắn đã bước qua đại la kim tiên trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Bất quá cũng không thể đắc ý, sư phụ đã từng nói, trên thế giới này so đại la kim tiên tồn tại lợi hại có nhiều lắm, ít nhất phải có chuẩn thánh tu vi mới có thể có năng lực tự vệ. Hắn hiện tại còn kém xa lắm đâu. Không thể được ý hí hửng, phải khiêm tốn. Một bên khác Tô Huyền cũng lén lút dung hợp trí tôn cốt, dùng bí pháp che giấu hết thể dị tượng. Hắn không nghĩ tới, con khỉ này vận khí thật sự là tốt quá phận, vừa lên đến trực tiếp đem trí tôn cốt cho làm đi ra. Thật sự là ô hoàng phụ thể. Dung hợp trí tôn cốt hắn, tu vi cũng đột phá đến thái ớt kim tiên hậu kỳ, thật sự là hắn nội tình quá mức thâm hậu, vô số loại công pháp tề đầu tịnh tiến, cái này khiến hắn đột phá đứng lên, so với thường nhân khó khăn ngàn vạn lần. Nghĩ đến cái này, Tô Huyền liền một trận tê cả da đầu, chờ sau này tu vi cao hơn thời điểm, cái này còn làm sao xử lý? Sư phụ, ta lĩnh ngộ đồ tốt. Trí tôn cốt dung hợp xong sau, con khỉ nhảy ra đại đỉnh, chạy đến Tô Huyền trước mặt, kích động nói: "Ân, ta đã biết, quyết không thể kiêu ngạo tự mãn, sau này đường còn dài mà." Tô Huyền cười nhạt nói ra. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thần sắc, để con khỉ đối với hắn tôn sùng đạt đến một cái độ cao mới. Sư phụ thật sự là quá lợi hại, giống như cái gì đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Nguyên bản hắn để hòa hợp sư phụ khoảng cách lại tới gần một bước, nhưng là tu vi càng là cao thâm, càng là cảm thấy sư phụ sâu không lường được. sợ là đời này cũng đừng nghĩ đuổi kịp sư phụ bước chân. Tôn Ngộ Không trong lòng cảm thán.
Cái gì?
Con khỉ lại không thấy. Nam Hải Bồ Tát đạo tràng, Quan Thế Âm nhận được tin tức, lại bấm ngón tay tính toán, lập tức kinh ngạc, sắc mặt có chút khó coi. Hắn thế mà tính không ra con khỉ đi nơi nào, đuổi theo một lần biến mất thời điểm không có sai biệt. Đến cùng là ai ở sau lưng giở trò? Chương 97 phản pháp uy chân long nữ. Vước nổi thánh nhân chương 97 phản pháp uy chân long nữ. Vước nổi thánh nhân sư phụ, xảy ra chuyện gì? Long nữ phát giác được Quan Thế Âm táo bạo, nhíu lại đôi mi thành tú hỏi. Tây hành tiên định người thỉnh kinh không thấy, từ khi con khỉ kia sau khi xuống núi, đã biến mất hai lần. Quan Thế Âm mặt nạ xương lạnh phải nói. A Long nữ nhẹ gật đầu, một bộ không yên lòng bộ dáng. Đồ nhi, vi sư phát hiện ngươi từ khi hạ giới đằng sau, cả người đều biến không giống với lúc trước, có thể cùng ta nói một chút sao? Quan Thế Âm mặt không thay đổi xem kỹ lấy Long nữ. Lúc này Long nữ hồn trên thân bên dưới không có một tia khí tức, tựa như là cái phàm nhân một dạng. Mặc dù con đường tu luyện bên trong sẽ có phản pháp quy chân nói chuyện, nhưng là đây cũng quá phàm. Chẳng lẽ hạ phàm một lần, cả người đều thoái hóa? Ân, sư phụ, Đồ nhi đây là nhận lấy Phật Đà dạy bảo, mới đản sinh ra cảm ngộ. Phật Đà lao nhân ra ông ta nói, chỉ có triệt để hóa phàm mới có thể cảm ngộ ra Phật pháp chân nghĩa. Đồ nhi cảm giác hiện tại rất tốt, từ khi làm như vậy đằng sau, Phật pháp đều tinh tiến không ít. Long nữ kiên trì nói ra, tu vi của nàng đều bị nàng dùng bí pháp che giấu, trừ phi thánh nhân mới có thể xem thấu lai lịch của nàng. Không có cách nào, nàng bây giờ không có dũng khí bộc lộ ra tu vi hiện tại cùng bản lĩnh. A, đây cũng là phúc của ngươi nguyên. Vị yêu Phật Đà có nói trở lại lúc nào Tây Thiên Cực là sao? Quan Thế Âm biểu lộ lòng xuống dưới, mặc dù Long nữ không có đem Phật Đà dẫn độ trở về, nhưng ít ra đáp lời, xem ra còn rất được vị kia Phật Đà yêu thích. Đây là chuyện tốt, A Long nữ rất muốn hỏi sư phụ ngươi nói chính là vị nào Phật Đà. Ta có thể nói ở nơi đó có một tổ đâu, ngươi tin không? Nhanh đi, Phật Đà lao nhân ra ông ta nói, các loại Phật pháp đại thành, tự nhiên sẽ trở lại Linh Sơn. Tốt, đến lúc đó ta Phật môn lại đều sẽ thêm ra một vị chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Quan Thế Âm cười nhạt nói ra. Nàng đã huyễn tưởng đến Phật Đà trở về lúc chẳng cảnh. Đến lúc đó, Linh Sơn sẽ Phật quang phổ chiếu. Ngươi nói lớn như vậy một con khỉ con, có thể chạy đi đâu đâu? Quan Âm lại nghĩ tới con khỉ biến mất không thấy, bắt đầu nhức đầu. Nàng đây là đang nói một mình, lại như là đang hỏi một bên Long nữ. Long nữ biểu lộ có chút phức tạp, chợt nhìn không có gì, nhưng là nhìn kỹ, lại xen lẫn trăm ngàn chủng cảm xúc bình thường. Nàng đương nhiên biết con khỉ chạy đi đâu rồi, nhưng là lời này có thể nói cho sư phụ sao? Không có khả năng. Sư phụ, có phải hay không là có một vị nào đó thánh nhân ở sau lưng làm thủ đoạn? Long nữ xoắn xuýt một lúc sau, nhỏ giọng nói, quyết định giúp Tô Huyền giải vây một chút. Nàng sợ sư phụ phát hiện dị thường của nàng, nhưng lúc này Quan Thế Âm một lòng đang suy nghĩ con khỉ đâu, tâm tư căn bản không có ở trên người nàng. Ân. Quan Thế Âm ánh mắt khẽ động, không hiểu có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nàng trước đó cũng nghĩ qua vấn đề này, dù sao trừ thánh nhân bên ngoài, còn có ai có thể giấu giếm qua nàng? Nàng bây giờ thế nhưng là chuẩn thánh a. Trải qua Long nữ tiểu nói này, nàng càng phát cho là đây là có thánh nhân ở sau lưng dở trò quỷ. Dù sao các nàng Phật môn vì phổ độ chúng sinh, nhưng đắc tội không ít người a có đạo lý. Đồ nhi, ngươi lần này hạ giới tiến triển không ít, thế mà cùng vi sư nghĩ đến cùng nhau đi. Quan Thế Âm tán thưởng, hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết hay không là vị nào thánh nhân đâu? Long nữ đầu lắc giống trống lúc lắc bình thường. Nàng cứ như vậy thuận miệng nói, trời mới biết những này a bất quá, cái này không trọng yếu, mặc kệ là vị nào thánh nhân, đều không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Quan Thế Âm thản nhiên nói, chuẩn bị đem tin tức này bẩm báo cho Phật tổ, để hắn đi liên hệ Tây Phương Nhị Thánh. Thánh nhân chỉ có thánh nhân mới có tư cách đối thoại. Long nữ thở dài một hơi, trong lòng tự an ủi mình. Đem cái này nổi vứt cho thánh nhân lại không cái gì. Dù sao thánh nhân cũng sẽ không chết, có tối đa nhất điểm phiền phức mà thôi. Đúng rồi Đồ nhi, ngươi đi thông chi Huệ Ngạn hành giả Mộc cha, để hắn nghĩ biện pháp đem Na cha cho ta lấy tới Phật môn đến. Coi là trộm giáo ta Thái Dương chân hỏa liền không sao. Ha ha, Quan Thế Âm cười lạnh nói, trong ánh mắt lộ ra hơi lạnh thấu xương. Lần trước bởi vì chuyện này, nàng còn bị Phật tổ cho trách cứ, dù sao Na cha là nàng lấy tới Linh Sơn đi. Hiện tại lương tử đã kết, nhất định không có khả năng tốt. Hoặc là đem Na cha lấy tới Phật giáo triệt để quy y, hoặc là đem hắn luyện thành chân hỏa. Là, sư phụ. Long nữ nhẹ gật đầu, làm như muốn đi, nhưng lại bị Quan Thế Âm cho gọi lại. Chờ một chút, cái này cho Mộc cha, về phần dùng như thế nào, hắn tự nhiên rõ ràng. Quan Thế Âm đưa cho Long nữ một cái tiểu hoa mão, cười ha hả nói. Kim cô nhi. Long nữ nhìn thấy cái này ánh mắt khẽ động, nàng ở hạ giới dùng cái này bắt lấy Phật tổ cầu đại bằng, tự nhiên biết đó là cái thứ đồ gì. Một khi mặc lên, liền xem như đại la kim tiên cũng rất khó tránh thoát. Long nữ nhẹ gật đầu, cầm tiểu hoa mão liền đi tìm Mộc cha, nhưng rất nhanh, nàng liền gặp khó khăn. Mộc cha ở tại Nam Hải một chỗ đậu phủ, cách xa nhau ngàn dặm nước biển. Cái này làm sao xử lý? Nếu là vận dụng pháp lực, lập tức liền bại lộ. Long nữ nhìn qua nhìn không thấy bờ nước biển, trong lúc nhất thời xoắn xuýt không thôi, nhưng rất nhanh, nàng cắn răng một cái, nhảy vào trong biển. Nàng thân là Long tộc công chúa, chẳng lẽ còn sợ nước biển? Đi qua. Long nữ mặc dù không dùng pháp lực, nhưng là lực lượng của thân thể còn tại, một cái lặn xuống nước vào trong biển đằng sau, du lịch gọi là một cái nhanh, giữa mấy hơi cũng chỉ thừa một cái màu trắng bóng ma. Quan Thế Âm nhìn đến ngẩn ngơ một chút, sau một khắc vui mừng cười một tiếng. Xem ra tên đồ nhi này còn nhớ rõ Phật Đà dạy bảo, đem phản pháp quy chân dùng đến cực hạn, đều như vậy, còn không sử dụng một tia pháp lực. Lớn như thế nghị lực, về sau thành tựu Bồ Tát chính quả sợ là không có một chút vấn đề. Long nữ như là trong nước lợi kiếm bình thường, đem trong biển lính tôm tướng của giật này mình. Thứ đồ gì bèo một cái đi qua. Thiên lý chi diêu khoảng cách, chỉ cần một lát đã đến. Ngay tại cửa hang bế quan Mộc Cha đánh thức, mắt thấy long nữ lặn lên mở, trong lúc nhất thời có chút mở bức. Đây là đang làm cái gì? Long nữ sư tỷ nhớ nhà. Mộc Cha, đây là sư phụ giao cho ngươi, để cho ngươi đem Na Cha cho dẫn độ đến ta Phật môn, dùng như thế nào không cần ta dạy cho ngươi đi. Gặp lại. Long nữ đem ướp nhẹp tiểu hoa mao đưa cho Mộc Cha, ở người phía sau trận mắt ốc mồm phía dưới, lại một đầu đâm vào trong biển, rất nhanh liền mất tung ảnh. Mộc Cha đần độn nhìn xem trong tay tiểu hoa mao, sắc mặt dần dần biến phức tạp khó coi. Hắn đi theo Quan Thế Âm bên người nhiều năm như vậy, làm sao lại không biết cái đồ chơi này tác dụng. Trầm tư thật lâu, Mộc Cha có quyết định, bây giờ Phật môn đại hưng, khi Phật môn tử đệ có cái gì không tốt. Na Cha trời sinh phản định, quy y đến Phật môn tiếp nhận bên dưới dạy bảo, cũng không tệ. Thu thập một phen, Mộc Cha rời đi đạo phủ, đi hướng thiên đỉnh. Linh Sơn. Đại Lôi Âm tự, Như Lai nhận được Quan Âm Bồ Tát tin tức truyền đến đằng sau, lập tức đem nó nói cho Tây Phương Nhị Thánh, do bọn hắn định đoạt. Một chỗ vô tận hỗn độn bên trong, Chuẩn Đề đột nhiên mở hai mắt ra, oanh đứng người lên, đối với một chỗ khác tiếp dẫn nói ra: "Đi, đi Tử Tiêu cung cáo trạng." Chương 98 6 Thánh tụ họp. Hồng Quân biến hóa chương 98 6 Thánh tụ họp. Hồng Quân biến hóa xảy ra chuyện gì? Hỗn độn hải bên trong, một đạo khắc kinh khủng thân ảnh đứng lên, thanh âm hùng vĩ mà hỏi: "Thiên định người thỉnh kinh linh minh thạch hầu lại không thấy, ta hoài nghi là Tam Thanh bọn hắn ở sau lưng giở trò quỷ." Chuẩn Đề sắc mặt khó coi nói, nguyên bản sầu khổ mặt mướp đắng trở nên càng thêm khó coi, giống như táo bón. Quanh thân thánh quang phun trào, kim liên chìm nổi, hán độc khí, thần độc khí. Tây Du vừa rồi bắt đầu, con khỉ kia liền biến mất hai lần, cái này nếu là chính thức tỉnh kinh đằng sau, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì không hợp thói thường sự tình. Đơn giản khinh người quá đáng. Tiếp dẫn bước chân vừa nhấc, trong chốc lát liền đến phụ cận, trách trời thương dân vẻ từ bi bịt kín ông trầm, bấm ngón tay tính toán, một quặp lông đều không có. Quả nhiên, con khỉ khí tức biến mất vô tung vô ảnh, cùng lần trước một dạng. Xin mời lão sư chủ trì công đạo. Tây Du chi hành chính là thuận theo thiên đạo, ta cũng không tin có người dám nghịch thiên mà đi. Tiếp dẫn giọng nói như trung đồng, khí thế lăng nhân. Mặc dù bọn hắn đánh không lại Tam Thanh, nhưng là bọn hắn có thể cáo lao sư a, bọn hắn không dám động thủ, nhưng là cáo trạng dũng khí vẫn phải có, mà lại rất lớn. Đi. Chuẩn Đề gật đầu, hai thánh chạy tới Tử Tiêu cung. Ngàn vạn dị tượng hội tụ, 3000 pháp tắc quanh minh. Bao hàm toàn diện, không chỗ không có Tử Tiêu cung bên trong. Tây Phương Nhị Thánh cung kính đứng tại kê cao gối mà ngủ cựu trọng vân phía trên Hồng Quân trước mặt, đau khổ từ bi nói, nước mắt đều nhanh xuống. Cựu trọng vân phía trên Hồng Quân nhắm mắt không nói, các loại hai thánh sau khi nói xong, mới chậm rãi mở to mắt, dị tượng trình nổi, mênh mông không gì sánh được, đây cũng không phải là con mắt, mà là một phương thế giới, bao hàm vô cùng vô tận áo nghĩa. Nhìn thấy đôi mắt này, hai thánh có chút chột dạ cúi đầu. Lão sư giống như càng phát kinh khủng. Tam Thanh, Nữ Hoa, mau tới gặp ta. Hồng Quân mở miệng nói ra, thanh âm không cao, lại giống như đại đạo thanh âm, mỗi một cái âm tiết đều để Tử Tiêu cung bên ngoài dị tượng pháp tắc rung động không thôi. Trong chốc lát, mấy vị thánh nhân cùng một thời gian nghe được triệu hoán, không dám thất lễ, lập tức chạy tới Tử Tiêu cung. Rất nhanh, Tử Tiêu cung bên ngoài, từng đạo kinh khủng thân ảnh theo nhau mà tới. "Lão sư, tìm chúng ta có gì phân phó?" Lão tử là cái thứ nhất đổi tới Tử Tiêu cung, gặp Tây Phương Nhị Thánh cũng tại, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa cũng tuần tự đến. "Tây Du lượng kiếp thuận theo thiên đạo, các ngươi vạn bất khả từ đó cản trở, nếu để cho ta biết được, đừng trách ta vô tình." Bằng lãnh thanh âm đạm mạc từ cựu trọng vân phía trên truyền đến. Lập tức, Tây Phương Nhị Thánh trên khuôn mặt hiện ra mỉm cười. Quả nhiên, lão sư hay là hướng về bọn hắn. Còn lại bốn thánh tâm bên trong run lên, nhất là Tam Thanh, sắc mặt có chút khẽ biến. Cảm giác hôm nay lão sư có chút không giống. Mặc kệ là thái độ hay là khí tức, nếu là lúc trước lão sư, là tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Thời điểm đó hắn hay là sẽ hướng lấy bọn hắn, hướng về đạo môn, bây giờ lão sư phảng phất đã mất đi nhân tính. Chẳng lẽ nói lão sư ý chí đã bị thiên đạo đồng hóa, lại hoặc là nói bị thiên đạo nuốt chửng lấy, chết để hóa thành thiên đạo khôi lỗi. Tam Thanh sắc mặt càng phát khó coi, nếu thật là lời như vậy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thời kỳ viết cổ, Hồng Quân lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo. Phong thần đại chiến thời kỳ, toàn bộ Hồng Hoang đều bị đánh đến chia năm xẻ bảy, thiên đạo bị thương, bây giờ lão sư ý chí nếu quả thật bị thiên đạo cho triệt để thôn phệ lời nói, như vậy bọn hắn sợ là phải sâu hãm nguy cơ, hóa thành thiên đạo chất dinh dưỡng để mà bù đắp thiên đạo. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất đã đản sinh ra quá nhiều pháp tắc mới cùng đại đạo, thúc đẩy thiên đạo cường thịnh, phá vỡ thiên đạo cùng lão sư ở giữa cân bằng, chế trụ lão sư ý chí. Nếu thật là dạng này, nên làm thế nào cho phải? Trầm mặc thật lâu, Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói ra, "Lão sư, chúng ta cũng không có cản trở đi về phía Tây kế hoạch, xin mời lão sư minh xét." Đừng nghe tin hai bọn họ lời từ một phía. Thông Thiên ánh mắt bất thiện nhìn xem Tây Phương Nhị Thánh, nếu không phải tại Tử Tiêu cung, hắn thật muốn đem cái này hai người xách ra ngoài treo lên đánh một trận. Lần trước cái này vô sỉ tổ hai người còn muốn đem hắn lôi kéo đi qua. Cái này vô số hội nguyên đến nay, sắc mặt của bọn họ Thông Thiên đã sớm nhìn thấu, cùng bọn hắn cùng là thánh nhân đều cảm thấy đỏ mặt. "Hợp tác? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Thông Thiên, chúng ta nhưng không có nói là ngươi làm sao còn tức giận đâu? Không nói những cái khác, ta ngày đó định người thỉnh kinh linh minh thạch hầu biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả chúng ta đều suy tính cùng ra, trừ các vị đạo hữu còn ai có thủ đoạn này, cũng không thể là lão sư làm đi." Chuẩn Đề một mặt thống khổ nhưng lại mang theo ý cười, nói ra những lời này đến, đừng đề cập có bao nhiêu quái. "Chuẩn Đề, ngươi xác định còn khỉ biến mất?" Lúc này, Một bên lão tử đột nhiên nói ra, trên mặt mang không hiểu ý cười.
Tự nhiên,
lão sư ở đây, chẳng lẽ chúng ta ngay cả lão sư đều lừa gạt?
Không được chính ngươi tính.
Chuẩn Đề cười ha hả nói. Tam Thánh Âm thầm bấm ngón tay tính toán, đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, con khỉ rõ ràng tại Hoa Quả Sơn, các ngươi vì sao muốn nói hắn biến mất không thấy? Nữ Hoa bấm ngón tay tính sau, mặt lạnh lấy hỏi, ngữ khí có chút bất thiện. Con khỉ tại Hoa Quả Sơn, làm sao có thể? Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người một mặt không tin, lúc này suy tính đứng lên, rất nhanh, bọn hắn sắc mặt cứng cứng, thần sắc như là gặp ma. Con khỉ chết tiệt này thật tại Hoa Quả Sơn, làm sao có thể? Nào sẽ rõ ràng không có ở đây, lúc nào lại xuất hiện? Ngươi đặt cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm đâu? Tiếp dẫn Chuẩn Đề lúng túng thẳng xoa tay, gượng cười nói ra, lão sư, chúng ta không có lừa người, nào sẽ con khỉ thật không có, không biết lúc nào lại xuất hiện. Xin mời lão sư minh giám. Còn lại tứ thánh trêu tức nhìn xem Tiếp dẫn Chuẩn Đề, muốn kiện chúng ta chạm, kết quả rời lên tảng đá nện chân của mình. Thật là đáng đợi a. Nhưng không nghĩ tới chính là, Hồng Quân chỉ là nhìn thoáng qua Tây Phương Nhị Thánh, hơi hờn nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tiếp lấy, lại quét mắt chúng thánh một chút. Nhớ kỹ ta vừa rồi đã nói, Tây Du chi hành cần thuận thiên mà vì. Vang lanh vô tình lời nói, vang vọng tại toàn bộ Tử Tiêu cung. Lão sư thật thay đổi a. Trong lúc nhất thời, Tam Thanh sắc mặt biến có chút không hiểu, chấn động trong lòng, gật đầu nói phải sau, không còn ở lâu, chào từ giã cáo lui. Đi thôi. Hồng Quân thản nhiên nói, nhìn chăm chú lên Tam Thanh bóng lưng rời đi nhìn thật lâu, trong đôi mắt thần sắc không hiểu. Liền ngay cả nữ hoa đều đã nhận ra Hồng Quân có chút không đúng, cũng chào từ giã mà đi. Chỉ còn lại bên dưới Tây Phương Nhị Thánh đắc chí bước mông ngựa. Ra Tử Tiêu cung Tam Thanh hiếm thấy không có đối chọi gay gắt, mà là yên lặng liếc nhau một cái, tất cả đều trong im lặng. Bọn hắn biết rõ lão sư không giống bình thường biến hóa. Nếu thật bị thiên đạo thôn phệ ý chí nên làm thế nào cho phải? Trước mắt xem ra, duy nhất có thể giải cứu lão sư biện pháp chính là chém chết thiên đạo. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị ý nghĩ to gan này dọa ra mồ hôi lạnh. Diệt thiên đạo? Đừng nói giỡn. Tam Thánh không có giao lưu, riêng phần mình rời đi. Một bên khác, phát hiện con khỉ sau khi xuất hiện, Quan Thế Âm đẩy máu phục sinh, lần nữa tìm được Thái Bạch Kim Tinh thương lượng một chút một bước đối sách. Chương 99 Tể Thiên Đại Thánh. Âm hiểm phụ tử chương 99 Tể Thiên Đại Thánh. Âm hiểm phụ tử Tôn Ngộ Không từ Tô Huyền nơi đó rời đi về sau, về tới Hoa Quả Sơn. Đem từ sư phụ cái kia mang tới sách mới hoàn mỹ vũ trụ phân phát xuống dưới, lập tức đưa tới 6 vị yêu vương đến tiết tiến uống. Khỉ huynh, gần nhất đi nơi nào tiêu giao sung sướng, để bọn đệ đệ cực kỳ tưởng nhớ a. Giao Ma Vương ha ha cười nói. Tôn Ngộ Không cũng không có ý định giấu giếm, đem gần nhất thượng thiên làm quan sự tình nói ra. 6 vị yêu vương sau khi nghe xong, biểu thị thiên đỉnh có mắt không trọng, bằng vào mỹ hầu vương bản lĩnh, còn không thể khi một cái đại quan. Thế mà liền sắp xếp người nuôi trong nhà ngựa, cho bản đảo viên thủ vệ. Để con khỉ cho đảo viên thủ vệ, cái này đặc nương không phải thâm tình bằng sao? Mỹ hầu vương bản lĩnh bọn hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đánh bọn hắn các vị đang ngồi cùng đùa giỡn giống như. Nghe được nơi đây, phụ trách rót rượu lao hầu tử tấu nói đại vương thần thông quảng đại, làm gì cho thiên đỉnh trăm ngựa nhìn nào? Không bằng làm tề thiên đại thánh, chẳng phải sung sướng? Tôn Ngộ Không nghe vậy, rát rát cười một tiếng, vui vô cùng, cái danh xưng này rất hợp khẩu vị của hắn a, quyết định như vậy đi, về sau đừng cứ gọi ta đại vương, muốn cứ gọi ta tề thiên đại thánh. Trong lúc nhất thời, sáu yêu vương nhao nhao chúc mừng. Con khỉ cười hắc hắc nói, ta nếu xưng tề thiên đại thánh, các ngươi cũng làm cái đại thánh xưng hào đi, đều là huynh đệ nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Sáu yêu vương nghe vậy, lúc này liền lấy nó riêng phần mình xưng hào. Thiên đỉnh, Thái Bạch Kim Tinh lần nữa xuất kích, chuẩn bị xuống giới lừa dối con khỉ, lại không muốn đúng lúc tại Nam Thiên môn đụng phải Huệ Ngạn hành giả một cha. Huệ Ngạn hành giả, đây là muốn đi đâu a? Cha ngươi tại Lang Tiêu Bảo Điện đâu? Thái Bạch Kim Tinh cười lên tiếng chào hỏi, Mộc Cha chỉ là nhẹ gật đầu, không có trả lời, đội ba đi. Thái Bạch Kim Tinh kỳ quái nhìn Mộc Cha một chút. Gia hỏa này làm sao cùng như làm tặc, lén lén lút lút. Thất tiên nữ mất trộm án sẽ không theo hắn có quan hệ đi. Thái Bạch Kim Tinh thấp giọng tự nói. Trước đó vài ngày, Vương Mẫu phái đi hái đào thất tiên nữ không hiểu mất tích. Người muốn đi hái bàn đào rớt, nhưng là một đám thần tiên cũng sẽ không cho là một cái lông xù có khỉ, sẽ đối với nhân loại tiên nữ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng không bài trừ loại khả năng này. Cho nên lần này Thái Bạch Kim Tinh hạ giới, một là lừa dối con khỉ thượng tiên, hai là xem xét một chút, thất tiên nữ là có hay không chính là con khỉ bắt đi. Hầu Vương, Hầu Vương, chúc mừng a. Thái Bạch đè xuống tường vân, thân nhẹ thể kiện bọn tới Thủy Liêm động báo tin vui đạo. Trả lại, Tôn Ngộ Không nhìn thấy lao thần tiên này khí liền không đánh một chỗ đến, sắc mặt khó coi nhìn xem hắn, nói hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái như thế về sau, ta lão Tôn liền đem ngươi trấn áp tại Hoa Quả Sơn, cái nào đều chớ đi. Kim Tinh ra mặt dày, liếm láp trên mặt trước, nóng hầm hầm nói, Hầu Vương, đừng có gấp sinh khí a. Ta chỉ là cái truyền lời, không làm chủ được. Bất quá ta hôm nay đến, là thật có tin tức tốt. Trước ngươi không phải ghét bỏ quan nhỏ sao? Lần này do ngươi làm chủ, ngươi muốn cái gì quan, cứ mở miệng. Thái Bạch sớm đã nhìn thấy cửa ra vào trên cờ xí viết Tề Thiên Đại Thánh bốn chữ lớn. Làm sao lại không biết con khỉ tâm tư? Không đã nghĩ muốn cái Tề Thiên Đại Thánh chức quan sao? Cái này dễ nói, hắn đã sớm tại Ngọc đến nơi đó nói xong. Dù sao chức quan này chính là cái hư danh, cái gì thực quyền đều không có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đây chính là ngươi nói a, con khỉ cười hắc hắc, nói đều nói hoàng đế thay phiên ngồi. Sang năm đến ta nhà, đem Ngọc Đế lao nhi vị trí cho ta lão Tôn ngồi một chút. Như thế nào? Ách, ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài? Thái Bạch Kim Tinh cứng đờ, dù hắn ăn nói khéo léo, trong lúc nhất thời đều có chút giới ở vừa mới còn cho người ta nói bốc nói phép đâu. Một cái chớp mắt ấy liền đánh mặt. Hầu Vương, cái này lão hủ không làm chủ được a. Thái Bạch Kim Tinh khó chịu nói ra. Đi, ta lão tôn đối với Ngọc Đế Lao Nhi vị trí không có hứng thú, liền hứa ta cái Tề Thiên Đại Thánh đi con khỉ khoát khoát tay nói ra. Thái Bạch Kim Tinh nhất thời mặt mày hớn hở. Công bố phủ đệ đã thiết tốt, tùy thời đều có thể đi. Con khỉ tâm tư chơi bời nổi lên, nắm lên Thái Bạch Kim Tinh, chân đạp hành tự bí đi tới Nam Thiên Môn. Hướng trên mặt đất ném một cái. Mang ta đi xem một chút ta lão tôn Tề Thiên Đại Thánh phủ. Tôn Ngộ Không rát rát cười nói. Tốt. Na Cha tên lịch tử này đã sớm nên quy y Phật môn tiếp nhận dạy bảo. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh tại biết Mộc Cha ý đồ đến đằng sau, lúc này cười lạnh nói. Loại này lịch tử không cho thu, giữ ở bên người ám toán hắn. Mỗi ngày làm hắn ăn ngủ không yên, làm đi Phật môn vậy thì cái gì sự tình cũng không có. Thế nhưng là, phụ thân, Na Cha hắn tính cách bướng bỉnh, làm sao có thể thành thật thật quy y Phật môn, đeo lên siết chặt mà. Mộc Cha sắc mặt khó coi nói. Không chút nào khoa trương, hắn cùng phụ thân cộng lại đều không phải là Na Cha đối thủ, muốn đem siết chặt mà đeo tại trên đầu của hắn, không phải chuyện dễ dàng. Ha ha, vi phụ tự có diệu kế. Lý Tịnh cười lạnh một tiếng nói ra, ánh mắt lấp lóe. Na Cha từ Thiên Đồng phủ nên ngang đi ra, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn, vừa cùng Thiên Đồng nghiên cứu thảo luận xong tiên sư đại tác, hắn được ích lợi không nhỏ. Nhanh đi về tiêu hóa một chút. Trở lại phủ đệ, Na Cha khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lĩnh hội thần thông. Bất chi bất giác, vậy mà cảm giác được bối rối cấp trên. Chậm rãi ngã xuống. Một chút đằng sau, cửa phòng mở ra, Lý Tịnh cùng Mộc Cha phụ tử đi đến. Phụ thân, Na Cha thật đã ngủ sao? Mộc Cha nhìn xem đổ vào trên giường Na Cha có chút lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Yên tâm, nhiếp hồn Phật Hương liền xem như đại La Kim Tiên nghe thấy, đều sẽ triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, không có giải dược, muốn tỉnh lại cũng khó khăn. Tháp Tháp Lý Thiên Vương cười lạnh nói. Nếu không phải bọn hắn trước đó ăn giải dược, căn bản không dám tới gần nơi này nửa bước. Cái này Phật Hương hay là nhiên đăng tổ Phật cho hắn, không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng. Nghe được phụ thân nói như vậy, Mộc Cha cũng yên tâm. Thời khắc mấu chốt, hay là lao phụ thân ổn an, nếu là chỉ dựa vào chính hắn, đời này cũng đừng nghĩ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tịnh đi đến một chỗ ngóc ngách, đem sen lẫn trong phổ thông hương bên trong nhiếp hồn Phật hương bóp tắt thu hồi. Có thể độc thủ. Lý Tịnh đối với một bên ngốc đứng đấy Mộc Cha nói ra. A. Mộc Cha nhẹ gật đầu, luống cuống tay chân xuất ra tiểu hoa mão, siết chặt mà liền giấu ở trong đó. Nuốt một ngụm nước bọt, đi hướng đã bất tỉnh nhân sự Na Cha. Cân nhắc liên tục, từ đầu đến cuối có chút bỡ ngỡ, không dám động thủ. Cha, phụ thân, nếu không ngươi tới đi. Mộc Cha gượng cười nói ra. Hô trướng. Hắn nói thế nào cũng là đệ đệ ngươi, có gì phải sợ? Ngươi là vì tốt cho hắn, quy y Phật môn, dù sao cũng so ở chỗ này bị người thúc đẩy mạnh. Lý Tịnh nghiêm mặt quát lớn. Có phải hay không ta thân sinh, làm sao như vậy nhát gan? Mộc Cha nặng nề gật đầu, lớn mạnh lá gan. Phụ thân nói có đạo lý. Ta đây là đệ đệ tốt. Nghĩ đến đây, cắn răng một cái, cầm siết chặt mà hướng Na Cha trên đầu chọc bộ đi. Quang mang lóe lên, thấy hoa mắt. Chờ hắn lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện nguyên bản nằm Na Cha vị trí biến thành phụ thân Lý Tịnh, mà trong tay siết chặt đã rơi vào trên đầu của hắn, gặp thịt mọc dễ. Chương 100, Dương Tiễn xuất quan. Đại Mộ Thần Công chương 100, Dương Tiễn xuất quan. Đại Mộ Thần Công hai cha con mắt lớn trừng mắt nhỏ, một mặt một bức. Xảy ra chuyện gì? Lý Tịnh bừng tỉnh, lập tức đứng lên đi hái trên đầu siết chặt, cũng đã gặp thịt mọc dễ, sinh trưởng ở trên đầu bình thường, rốt cuộc bắt không được đi. Cùng lúc đó, ngoài bạn giảm quan Thế Âm nhãn tỉnh sáng lên, tách ra không gì sánh được hào quang chói sáng, khóe miệng thậm chí đều nhấc lên một tia dần dần dương lên ý cười. Nàng cảm thấy, siết chặt mà có hiệu lực, nhất định là Mộc Cha đã thành công. Hừ hừ, Quan Thế Âm cười lạnh thành tiếng, có loại dương mi thổ khí cảm giác. Na Cha a Na Cha, ngươi cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay ta. Trước hết để cho ngươi ăn một chút đau khổ, chờ sau này lại chậm chậm thu thập ngươi. Nghĩ đến đây, Quan Thế Âm rốt cuộc kìm nén không được, giơ tay lên kết ấn nhập chú. Khẩn cô chú sáng chói kinh văn chạy xuôi mà ra. Thiên đỉnh. Còn tại ý đổ gỡ xuống siết chặt mà Lý Tịnh lập tức cứng ngắc ở trên đầu chuyển đến một cỗ cự lực. Cái kia siết chặt mà tại co vào. Nó tại co vào. A. Một đạo kinh thiên động địa tiếng hô từ Lý Tịnh trong miệng phát ra. Hắn cảm giác thần hồn đều muốn xé mở. Cái này không riêng gì nhục thể đau đớn, càng có đến từ thần hồn đau đớn. Ai đặt nương tại niệm chú? Ta lúc này mới vừa mang lên ngươi liền đọc. Làm sao? Là kinh văn quá nóng miệng sao? Lý Tịnh sắp điên rồi, đau nhất phi trùng tiền, trực tiếp đem tiên kim chế tạo nóc phòng đều cho sốc. Phụ thân. Mộc Cha lấy lại tinh thần, sắc mặt hốt hoảng đi theo. Trong lúc đó, Na Cha một mực tại một bên cười lạnh, không có chút nào đồng tình cùng ấy nấy. Cái này kêu là báo ứng. Phật môn hiện thế báo. Kỳ thật hắn từ lúc bắt đầu đến cuối cùng đều không có ngủ mất, hết thảy đều là hắn trang, liền muốn nhìn xem đôi này bẩn thỉu phụ tử muốn làm cái gì hoạt động. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dùng một môn thần thông đem vị trí cùng Lý Tịnh đổi. Cuối cùng, ác quả tự ăn. Na Cha khinh thường cười lạnh. Từ trước đến nay đều là hắn hố người khác, có thể hố hắn người còn không có xuất sinh đâu. Lý Tịnh thân đầu mặt quỷ đánh tới, như cái con ruồi không đầu một dạng. Hôn trướng. Yêu nghiệt phương nào, lại dám đánh lén ta lão tôn. Tôn Nộ Không cảm giác được có vật gì hướng hắn va chạm mà đến, quay người chính là một bàn tay, con rồi không đầu Lý Tịnh xuyên qua tam thập tam trọng thiên không biết bay hướng nơi nào. Mộc Cha nổ đom đóm mắt, hô to phụ thân đuổi theo. Chúng thần run lên, con khỉ này tại sao lại thượng thiên tới? Trăm ngựa còn không có nuôi đủ. Ngược lại là Na Cha thưởng thức nhìn xem Tôn Nộ Không, con khỉ này kiệt ngạo tính cách, rất hợp khẩu vị của hắn a. Lúc này chuẩn bị kỹ càng lễ, chạy tới Tề Thiên Đại Thánh phủ để kết giao. Quán Giang khẩu, nương theo lấy một trận khí tức kinh khủng, tam giới chiến thần nhị lang hiện thánh chân quân xuất quan. Ta quá mạnh, Na Cha sư đệ chờ ta, vi huynh rất nhanh liền có thể thành tựu chuẩn thánh, đến lúc đó liền xem như lật tung toàn bộ Linh Sơn, ta cũng sẽ đem ngươi cứu trở về. Dương Tiễn cảm thụ được tự thân pháp lực mạnh mẽ, thì thào nói nhỏ. Nói thật, lần này thu hoạch quá phong phú, tu vi của hắn chẳng những đột phá đến đại la kim tiên hậu kỳ, hơn nữa còn lĩnh ngộ kinh khủng đại thần thông. Đây hết thảy còn muốn quy công cho muội muội lần trước mang về quyển kia thần thư. Thánh Vương Chi Vương đây là một môn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi công pháp. Đại mộ thần công trong sách vô thượng đại mộ truyền thừa thần công, tụ tập đại mộ chi mai táng ý, phiên vân phúc vũ ở giữa mai táng thế gian hết thảy sinh linh hóa tinh mịch, kỳ quỷ siêu phàm. Người chúng quanh thân hóa đá, cuối cùng lấy tự thân làm mộ, mai táng tự thân. Mà đem đại mộ thần lực thông nhập quanh thân, có thể thành liền bất tử bất diệt thân thể. Môn thần công này còn kèm theo lấy một môn tuyệt cường thần thông, Thần Bi trưởng đại mộ truyền thừa tuyệt học. Ra chiêu thời điểm, trưởng kinh hóa thành mộ bia hình tượng, ý nói là người khác lập địa, cũng là Thần Bi trưởng tên xưng tồn tại. Chúng trưởng người kinh mạch đứt đoạn, máu thịt bé bét, nguyên thần hồn phách giam cầm nơi này, vinh thế mai táng. Quả thật từ ngàn xưa hiếm thấy tối cao thần thông. Nếu do đại mạc truyền thừa giả thi triển, xu thế chí hóa cảnh, đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, tăng thêm khủng bố như thế thần thông. Dương Tiễn tự tin, lần này nếu là lại đối đầu Quan Thế Âm, hắn có nắm chắc tất thắng, không chút nào khoa trương, tùy ý nghiền ép, coi như Quan Thế Âm lấy ma Phật thân đối với địch nhân, cũng lại không chút nào cải biến. Cái gì? Quan Thế Âm đã tu thành chuẩn thánh. Vừa giác quan, Dương Tiễn liền nghe đến cái này có chút sấm sét giữa trời quang tin tức. Lúc đó liền ngã hút miệng hơi lạnh. T. Cái này giống như cũng có chút đánh không lại a. Chuẩn thánh cùng đại la kim tiên ở giữa chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, nhất là đối mặt Quan Thế Âm loại thủ đoạn này đông đảo láo ngại tệ. Không được, còn phải bế quan, thực lực quá yếu. Dương Tiễn yên lặng suy nghĩ, nói liền phải trở về bế quan. Nhị ca, cái kia Hạo Thiên khuyển không thấy, ta hoài nghi nó bị người nấu. Dương Tiễn có chút chột dạ nói, lần trước Hạo Thiên khuyển cùng với nàng ra ngoài, đến bây giờ cũng chưa trở lại, lấy cái kia chó chết bản tính, bị người ta tóm lấy nấu đơn giản quá bình thường. Ngay cả nàng đều có nấu con chó chết này xúc động, chớ nói chi là người khác. Các ngươi từng cái, quá không cho người bất lo, hiện tại chính sử lượng kiếp, Phật môn đại hưng, nói không cần tùy ý ra ngoài, làm sao lại không nghe đâu. Dương Tiễn sắc mặt khó coi nói, hắn như thế ổn trọng một người, tại sao có thể có dạng này muội muội, còn có chó. Nhị ca, ta cùng con chó kia cũng không đồng dạng, người ta ra ngoài biết trở về, nó ra ngoài không biết trở về, nói không chừng thật làm cho người nấu. Dương Tiễn kháng nghị nói, vậy ngươi rất tuyệt đồng. Dương Tiễn im lặng nhìn thoáng qua muội muội, dừng một chút, nói ra, Hạo Thiên quyển trước mặc kệ, ta muốn trước đi bái kiến một chút ngươi nói tiên sư. Bây giờ hắn cái này một thân hơn phân nửa thần thông đều là đến từ người ta. Cái này nếu là không đi tiếp một chút, hay là cá nhân sao? Hắn Dương Tiễn cũng không phải loại người vong ân phụ nghĩa kia. Tốt a, ta nói cho ngươi a, tiên sư mặc dù lợi hại, nhưng hắn không phải một lão đầu, rất đẹp trai, so nhị ca ngươi còn muốn đẹp trai. Dương Tiễn cười hì hì nói. Dương Tiễn một mặt cười lạnh, trong tam giới còn không có so với hắn đẹp trai người đâu. Nói cái gì chuyện hoang đường đâu? Lần này không cần ngươi đi, nói cho ta biết phương vị là được. Dương Tiễn rất rõ ràng cảm giác được muội muội có chút dị thường, trực tiếp ngăn chặn ý nghĩ của nàng. Ngươi muốn theo đi, lại không để cho ngươi đi. A. Dương Tiễn sắc mặt sụ xuống, thở phì phò cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đáng giận a, nàng hiện tại chỉ có Thái Ức Kim Tiên tu vi, mặc dù gần nhất lĩnh ngộ rất nhiều chỗ tốt, nhưng rõ ràng cái này không có nhân tính ca ca so với nàng vận khí tốt. Khí một chút, Dương Tiễn ánh mắt khẽ động, nói đàng hoàng gia tiên sư chỗ. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, đứng dậy muốn đi gấp, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người thi pháp, trực tiếp đem Dương Tiễn định tại nguyên chỗ. Có phải hay không muốn đợi ta sau khi đi, vụ trộm đi theo? Không cửa. Ha ha. Dương Tiễn dương mi thổ khí, cuối cùng vẫn là làm ca ca cao hơn một bậc, chút tiểu tâm tư kia trực tiếp cho người xem mặc. Nương theo lấy vui sướng ý cười, Dương Tiễn đi ra chân quân phủ, phi thân rời đi. Bị định tại nguyên chỗ, Dương Tiễn khỏe miệng yên lặng nhấc lên một tia cười lạnh, chu thân lượng lên chói lọi qua mang, giam cầm ở trên người pháp lực từng điểm tiêu tán. Chương 101, số mệnh. Tam nhãn trọng đồng chương 101, số mệnh. Tam nhãn trọng đồng Dương Tiễn chân đạp hành tự bí, đi tới sư đà lĩnh một vùng. Quả gặp vùng này tưởng thụy lờ lờ, không phải phàm cảnh, thậm chí so với hắn quán giang khẩu còn tốt hơn. Núi tốt, đất tốt. Dương Tiễn mở miệng khen, chưa phát giác trong lòng dâng lên nỗi lòng tôn kính chi tình. Từ nơi sâu xa hắn có thể cảm thấy được, vùng tiên sơn này bên trong ẩn núp lấy một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố, loại này cảm giác gáp bách mạnh mẽ, thậm chí có loại đối mặt sư tổ lúc cảm giác. Chắc hẳn đây chính là tiên sư đi. Dương Tiễn trong lòng nghiêm nghị, không dám kinh thường, đáp xuống chân núi, đi bộ đi vào thâm sơn. Không bao lâu, Dương Tiễn đi tới một chỗ linh khí dâng trào phúc địa. Các loại bảo dược không hết kỳ sổ, phun ra nuốt vào pháp tắc chi lực. Tại dưới một cây đại thụ, còn có ba cái tiểu yêu tại nâng ly cạn chén, uống chút rượu. Ta dựa vào. Dương Tiễn ánh mắt ngưng tụ, hắn tại cái này ba cái tiểu yêu trên thân cảm nhận được hơi thở hết sức mạnh mẽ, vậy mà không yếu hơn hắn bao nhiêu. Ngoan ngoãn. Đồng dạng là sủng vật, xem hắn Hạo Thiên quyển, nhìn nhìn lại người ta. Khác nhau một trời một vực. Dương Tiễn đối với Tam yêu thiện ý cười một tiếng, đi vào cách đó không xa kiến trúc trước. Tiên sư đạo tràng thật thấp điều a. Quả nhiên, cao nhân chính là không giống với. Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng. Hướng trong tiệm nhìn quanh một chút, liền nhìn thấy một vị giống như hắn đẹp trai, không đối, thậm chí so với hắn còn muốn đẹp trai một chút người trẻ tuổi, tại uống vào một cái đen xì đồ vật. Đây chính là tiên sư. Muội muội quả nhiên không có gạt ta. Tiên sư ở trên, tại hạ nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn, chuyến tới để bái kiến, cảm tạ truyền pháp tri ân. Dương Tiễn túi đầu liền bái. Nhị lang thần Dương Tiễn. Tô Huyền ánh mắt khẽ động, uống một hớp làm trong tay khoái hoạt nước, đi ra ngoài tiệm. Đứng lên đi, vậy cũng là ngươi tạo hóa, không cần đến hành đại lễ như vậy. Là. Dương Tiễn nặng nề gật đầu, đứng dậy, lén lén quan sát một chút trong truyền thuyết tiên sư, trong lòng nghiêm nghị. Vừa rồi hắn lúc ở bên ngoài, liền cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng cùng uy áp, nhưng bây giờ đi tới tiên sư trước mặt, cỗ uy áp này ngược lại không có. Tiên sư trên thân không có một chút khí tức, bình dị gần gũi như cái đại ca ca. Như vậy thu phóng tự nhiên thủ đoạn, sợ là ngay cả sư tổ đều rất khó làm đến a đáng tiếc. Nếu như không phải đã có sư phụ, thật muốn bái tiên sư vi sư a. Dương Tiễn trong lòng thầm nghĩ, tùy tiện biết ra sách đều có thể lĩnh ngộ ra như vậy như bức công pháp thần thông, tiên sư bản nhân công pháp thần thông không trả nổi bay đi. Đến, Dương Tiễn, đây là ta tân tác, ngươi còn không có nhìn qua đi. Tô Huyền xuất ra một bản hoàn mỹ vũ trụ nhét vào Dương Tiễn trong ngực, cười ha hà nói, như loại này ngộ tính thiên phú tốt, một cái đỉnh người ta mời. Không 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 cái. Người bình thường muốn lĩnh ngộ ra như bức thần thông công pháp hoặc là bà bối, cái kia toàn bộ nhờ mặt. Dương Tiễn nhãn tình sáng lên, có chút kích động nhỏ. Ngoan ngoãn, hôm nay tới thật là đúng lúc. Tiên sư lại có sách mới ra mắt. Dương Tiễn kích động chạy đến một bên, ngồi trên mặt đất. Tiên sư nơi này linh khí dâng trào, pháp tác dư giả, ở chỗ này tu luyện càng ngộ, sợ là sẽ phải làm ít công to. Dương Tiễn say sưa ngon lành lật nhìn đứng lên, đọc nhanh như gió, con mắt thứ ba đều mở ra cùng một chỗ nhìn. Thoải mái. Cái này chí tôn quốc không sai, nếu là phối hợp ta đại thành thánh thể, sợ là sẽ phải làm ít công to, như hổ thêm cánh. Hắn hóa tự tại. Như bước này, lục đạo luân hồi thiên công, thảo tự kiếm quyết, một cây cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Cái này cũng không tệ, đáng tiếc ta không sử dụng kiếm. Dương Tiễn một bên nhìn, một bên soi mói, nhìn nhiều như vậy sách, hắn đã có kinh nghiệm, liền nhìn mình chằm chằm muốn nhìn, có thể có nhất định xác suất có thể thu được, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, không thể nào khảo chứng. Bất chi bất giác, một quyển sách thấy được hồi cuối, Dương Tiễn cảm giác có chút không hiểu mệt mỏi, không tự chủ được rủi rủi con mắt. Cái này một vò ghê gớm, nhất thời phảng phất nổ tung bình thường, ba mắt nóng hổi, phảng phất bị nhét vào một cái thái dương. Chuyện gì xảy ra? Dương Tiễn kinh hãi mạnh mẽ đứng dậy, sách nhìn quá nhiều đau mắt. Không đối. Đây là cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, phát tắc, bản nguyên, hắn phảng phất thấy được tiên địa cuối cùng, hỗn độn chỗ sâu, thế gian hết thể hư ảo. Trung đồng. Dương Tiễn kích động thân thể run rẩy, vừa xem hết sách tự nhiên không có quên, vừa mới còn tại cảm thán nếu có thể lĩnh ngộ chí tôn cốt thì tốt biết bao. Chí tôn cốt không đến, trung đồng thế mà tới. Trung đồng đã là vô địch lộ, không cần lại mượn người khác xương. Đây là trong sách trung đồng người sở hữu thời điểm chết phát ra cảm thán. Tại Dương Tiễn xem ra, trung đồng không thể so với chí tôn cốt yếu, chỉ có thể nói đều có dài ngắn, mỗi người mỗi vẻ. So sánh với đứng lên, hay là trùng đồng thích hợp hắn hơn? Vì cái gì? Bởi vì hắn có ba con mắt a. Tam nhãn trọng đồng, so nguyên bản trùng đồng người sở hữu còn nhiều thêm một con mắt, mà lại hắn con mắt thứ ba bản thân liền là thần nhãn, lại thêm trùng đồng gia trì, càng thêm ghê gớm. Ba đạo quang mang màu vàng bắn tung thiên địa, thẳng tới cửu tiêu, đem hỗn độn chỗ sâu một chút tồn tại cổ lão đều đánh thức, nhao nhao mở mắt, nhìn xem cái này ba đạo không giống bình thường kim quang. Chỉ cần một lát, ba đạo kim hoa giảm đi, trùng đồng đã triệt để dung hợp hoàn tất. Lúc này, tại Dương Tiễn một đôi trong con mắt, ký hiệu dày đặc, sinh tử tiêu tan, thần bí khó lường, có được kinh thiên thần uy, trong chốc lát liền có thể một chiêu quyết thắng thua, định người sinh tử. Thật mạnh. Dương Tiễn trong lòng kinh hãi, mình bây giờ so không có dung hợp trùng đồng thời điểm, chí ít cường đại gấp đôi. Trùng đồng không chỉ có thể trợ hắn khám phá hư ảo, càng giống là một loại át chủ bài, xuất kỳ bất ý sử xuất, có thể có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Kích động Dương Tỷ sắc lập ngửa khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ trùng đồng diệu dụng. Đây là đang gây sự hay là số mệnh? Tô Huyền dở khóc dở cười nghĩ đến. Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ chí tôn cốt, bây giờ Dương Tiễn lại lĩnh ngộ trùng đồng. Đôi này kiếp trước chính là đối thủ ban ra, hiện tại một cái chí tôn cốt, một cái trùng đồng, đồng dạng cũng là trong sách số mệnh đối thủ. Dương Tiễn hiện tại hay là đại thành thánh thể, nếu là Tôn Ngộ Không lại làm cái hỗn độn thể, vậy thì càng không hợp thói thường. Tại Nhất Diệp Già Thiên bên trong nhân vật chính đại thành thánh thể, về sau cũng cùng hỗn độn thể quyết đấu qua, cũng tính được là số mệnh đối thủ. Hy vọng hai người gặp mặt đừng đánh đứng lên mới tốt. Tô Huyền nghĩ như vậy đến, lén lút cũng đem trùng đồng cho dung hợp. Trùng đồng diệu dụng nhiều lắm. Thì như thấu thị. Cái này thấu thị là nhìn thấu người ta tu vi cùng nội tình, không phải khác cá, đương nhiên đây cũng là phân người. Tỷ như hiện tại Dương Tiễn muốn xem mặt hắn, vậy liền tuyệt đối không có khả năng, dù là hắn có ba cái trùng đồng cũng vô dụng. Tại tiệm sách trong phạm vi nhất định, liền xem như thánh nhân tới, cũng đừng hòng xem thấu hắn. Một bên khác, Dương Tiễn rốt cục giải trừ phong ấn, bay ra quán giang khẩu. Đã sớm chờ đợi đã lâu Lưu Ngạn Dương kích động không được. Đợi lâu như vậy, mục tiêu rốt cục xuất hiện. Hắn muốn là Phật môn một cái không có danh tiếng gì đệ tử, cố ý phục mệnh đến biết. Truy cầu Dương Tiễn. Phía trên nói, đây là hắn tiên tứ cơ duyên, chỉ cần hắn ở chỗ này chờ, đụng phải Dương Tiễn đằng sau, nhất định có thể bắt được nó phương tâm, sau đó thành thân. Mắt thấy Dương Tiễn tới, Lưu Ngạn Dương sửa sang lại một chút ý quan, phong độ nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy. Chương 102, kịch bản không đối. Hạo Thiên quyển trộm xá lợi chương 102, kịch bản không đối. Hạo Thiên quyển trộm xá lợi cô nương, tại hạ Lưu Ngạn Dương hành lễ nói ra. Lan. Dương Tiễn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, sốt ruột đi tìm tiên sư đâu. Ai? Không đúng cái này. Lưu Ngạn Xương ngây ngẩn cả người, làm sao cùng nói không giống với? Không phải nói chỉ cần gặp mặt, Dương Thiền liền sẽ bị hắn không tầm thường dung nhan tin phục, từ đây cảm mến, sau đó gả cho hắn. Chẳng lẽ là nét mặt của ta cùng động tác còn chưa đủ đẹp trai? Cô nương, xin dừng bước. Lưu Ngạn Xương nghĩ đến cái này, tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút dung nhan, khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười như có như không, cái này anh tuấn dáng tươi cười hắn luyện tập thật lâu, có thể nói là chiêu bài của hắn động tác, không biết mê đảo qua bao nhiêu tiểu cô nương. Trong mắt lóe lên một tia tự tin ý cười, hắn cũng không tin Dương Thiền đối với hắn thờ ơ. Dương Thiền dừng lại, xoay người lại, nhíu lại đôi mi thanh tú nhìn xem Lưu Ngạn Xương hơi có vẻ làm ra vẻ tư thái. Xấu quá à, từ khi gặp Tô Huyền Tuấn mỹ dung nhan, Châu Ngọc phía trước, giống Lưu Ngạn Xương loại này tướng mạo bình thường, khí chất dung tục, đã sớm nhìn không được. Ngươi có chuyện gì không? Dương Thiền nhàn nhạt mở miệng, thần sắc kiêu căng. Ân, làm sao cảm giác không đúng tình đâu? Lưu Ngạn Xương sửng sốt một chút, dựa theo bình thường kịch bản đến, tiểu nữ tử này không phải hẳn là bị hắn anh tuấn bề ngoài hấp dẫn, sau đó ngựa khí tiểu tu, một bộ tiểu nữ nhi tư thái sao? Ta đã hiểu, đây là đang ra vẻ thận trọng, dù cho trong lòng rất thích thú, cũng không biểu hiện ra đến. Nữ nhân không đều là như vậy phải không? Lưu Ngạn Xương bình tĩnh xuống tới, cất bước ra, làm bộ bắt đầu ngâm thơ. Chỉ nghi thân ở tiên cảnh du lịch, mặt người hoa đào vạn phần xấu hổ, gang tấc lưu lang chàng đã đức, tìm nàng chỉ ở trong ngọc đầu. Một bài thơ niệm xong, vừa vặn đi tới Dương Thiền trước mặt. Lưu Ngạn Xương mỉm cười, tự nhận là đẹp trai làm cho người giận xôi, cao giọng nói đến, tại hạ Lưu Ngạn Xương, gặp cô nương hoa nhường người thẹn, kinh động như gặp thiên nhân, không khỏi thi hứng đại phát, nếu có chỗ đắc tội, còn xin cô nương thứ lỗi. Dương Thiền lông mày càng nhăn, không nhịn được hỏi, nói xong, còn có việc sao? Kỳ Kỳ Oai Oai cũng không biết đang nói cái gì đổ bật. Ách, không có. Không có. Lưu Ngạn Xương ăn một chút nói, có chút hoài nghi nhân sinh, chẳng lẽ hắn nhận là người? Đòn sát thủ mạnh nhất đều ra, nữ nhân này làm sao còn là bộ dáng này? Căn bản không giống như là tại ra vẻ thận trọng. Ta Lưu Ngạn Xương lúc nào như thế không có lực hút. Thần kinh Dương Thiền nói thầm một tiếng, quay người rời đi, không có một tia dây dưa dài dòng. Nào có người vừa lên đến liền đối người tơ, đây không phải thần kinh là cái gì? Lưu Ngạn Xương ngơ ngác nhìn Dương Thiền rời đi, thật lâu mới phản ứng được, trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan ý, hắn còn không tin ngươi, ngay cả một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nương tử đều bắt không được. Đây là phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ trọng yếu, nhất định phải hoàn thành. Nghĩ đến cái này, Lưu Ngạn Xương lặng lẽ đi theo. Dương Thiền đi tới sư Đà Lĩnh, xe nhẹ đường quen tìm được tiệm sách. Tiên sư, ta tới thăm ngươi. Tiếng nói thanh thúy hô. Ngươi tới chậm, ngươi nhị ca vừa đi. Tô Huyền ngồi tại cửa ra vào trên ghế, có chút bất đắc dĩ nói. Hai minh muội này chuyện gì xảy ra, muốn tới không cùng lúc đến, ca ca vừa mới tu luyện xong rời đi, muội muội liền đến, các ngươi thật đúng là nhàn nhức cả trứng. Đi thì đi thôi, ta cũng không phải tới tìm ta ca, người ta cũng nói là tới thăm ngươi. Dương Thiền như quen thuộc từ trong tiệm sách rời cái băng, đặt ở Tô Huyền bên cạnh, tự mình toạ hạ. A Tô Huyền xuất ra một bình khoái hoạt nước đưa cho Dương Thiền. Dương Thiền hiếu kỳ tiếp nhận, mở ra uống một ngụm, lập tức có loại cảm giác giống như điện giật truyền khắp toàn thân. Hào hào uống, thật thoải mái. Nàng một đôi mắt đều cong thành một nha. Mấy ngụm uống cạn sau, Dương Thiền đôi mắt đẹp trong mắt đánh giá Tô Huyền bên mặt. Chỉ gặp hắn nhìn phương xa, trong hai mắt phảng phất có tinh thần bình thường, bao hàm vàng diện, làm cho người hoa mắt thần mê. Cùng vừa mới cái kia áp chế nam so sánh, tiên sư đơn giản chính là những đám mây trên trời. Cả hai khác nhau một trời một vực. Nghĩ tới đây, Dương Thiền hai mắt sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì. Lặng lẽ sửa sang lại áo quần một cái, đứng người lên, mở ra bước liên tục, đi, vừa đi, còn một bên đọc thơ. Chỉ nghi thân ở tiên cảnh du lịch, mặt người hoa đào vạn phần xấu hổ, gang tấc tiếp thân ruột đã đứt, tìm hắn chỉ ở trong ngọc đầu. Niệm đến một câu cuối cùng, Dương Thiền vừa vặn đi đến Tô Huyền trước mặt, lúng đồng tiền như hoa, tiểu tu không nói nhìn xem hắn. Hai người cứ như vậy sững sờ nhìn nhau, một chút đằng sau, Tô Huyền chần chờ hỏi, ngươi, không có sao chứ? Nói bóng gió chính là, ngươi không có bệnh đi. Ta Dương Thiền nụ cười trên mặt cứng đờ, khí dậm chân, thở phì phò đi qua một bên. Tô Huyền kỳ quái nhìn nàng một cái, luôn cảm thấy Dương Thiền vừa mới đọc bài thơ kia ở đâu nghe qua, rất quen thuộc a. Nhị Lang chân quân Dương Tiễn rời đi sư Đà Lĩnh, đang chuẩn bị về quán Giang Khẩu tu luyện. Trong lúc bất chợt đứng ở Tam Nhãn Trọng Đồng nhìn về phía một chỗ, hắn cảm nhận được Hạo Thiên Quyền khí tức. Gia hỏa này tựa hồ không tốt lắm a. Một chỗ bên mông giữa thiên địa, chính phát sinh một trận ngươi đuổi ta đuổi đại chiến, đưa tới một số người chú ý. Đương đầu là một người mô hình cẩu dạng đồ vật, ân, chuẩn xác mà nói chính là một con chó, đại hắc cẩu, cưới một thất kim quang long lánh toa kỵ, tốt toa kỵ. Toàn thân giống như tiên kim chế tạo, chạy nhanh chóng, thậm chí thấy không rõ tướng mạo, nhưng bức nhất là, người ta chỉ dùng hai cái chân đi đường. Các loại, cái đồ chơi này làm sao như vậy nhìn quen mắt. Lúc này, đại hắc cẩu một tiếng thở dài ngừng lại, đám người rốt cục thấy rõ ràng cái này tọa kỵ tướng mạo. Cái này mẹ nó là, lại là Phật môn Kim Thân La Hán. Úc Đức Phát, khó trách phía sau đang đuổi giết Phật môn đệ tử đều điên theo một dạng. Đây là ở đâu ra hắc cẩu, vậy mà như thế gan lớn. Dùng thần thông theo dõi tiên các thần sợ ngây người. Hạo Thiên quyển cưỡi tại màu vàng La Hán trên bờ bay. Quát lớn theo sau lưng đuổi theo Phật môn đệ tử, ta cùng hắn đánh cược, hắn thua tự nguyện trở thành nhân sủng của ta, các ngươi nếu là cũng nghĩ trở thành nhân sủng của ta, như vậy đến xếp hàng, bởi vì bản chó không thu phế vật. Dưới thân màu vàng La Hán một mặt quát đục, hắn chẳng những đánh cược thua, càng bị chó chết này cho ăn xuống độc dược không nghe lời liền sẽ vất lạc. Chó chết, đừng để ta bắt lấy, nếu không định đưa ngươi rút ra đảo xương, nghiền xương thành trò. Một tôn kim cương giận dữ hét, xuất sinh, chẳng những vũ nhục ta Phật môn La Hán, còn trộm ta Phật môn xá lợi, hôm nay lên trời xuống đất, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Một vị La Hán giận dữ quát, cả người đều sắp tức giận nổ, nhìn xem đồng loại bị một con chó cưỡi tại trên đầu, đơn giản cùng cưỡi hắn đồng dạng khó chịu. Lời vừa nói ra, vây xem tiên thần đều trợn tròn mắt. Tên chó chết này còn để người ta xá lợi cho trộm. Hạo Thiên Quyền nghe vậy lúc này phản bác, nói hiệu nói vượng, đây là ta bằng bản sự đào tới, sao có thể nói là trộm? Phía trên biết ngươi Phật môn tên sao? Vật vô chủ, nên năng giả cư chi, nếu để cho ta đào được, đó chính là có duyên với ta. Chương 103, Đại Thế Chí Bồ Tát. Dương Tiễn giết điên rồi. Chương 103, Đại Thế Chí Bồ Tát. Dương Tiễn giết điên rồi. Vật vô chủ, cùng ngươi hữu duyên. Mẹ nói lời này làm sao quen thuộc như vậy? Đây không phải chúng ta độc quyền sao? Nghiệt trướng, hồ ngôn loạn ngữ, ta cảnh cáo ngươi, nhanh lên thả kim thân La Hán, giao ra xá lợi, nếu không ta để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đại Thế Chí Bồ Tát mặt nạ xương lạnh, nếu không phải đầu này chó chết cùng kim thân La Hán buộc chung một chỗ, hắn đã sớm một bàn tay đem nó đập thành thịt nát. Vây xem tiên các thần kém chút cười ra tiếng, đại hắc cầu mặc dù vô sỉ, nhưng là nói ra không hiểu làm cho người sảng khoái. Những năm gần đây, Phật môn người cũng không có ít dùng lấy cớ này cướp đoạt người khác cơ duyên. Hôm nay thế mà gặp được đối thủ, thật sự là nhân quả báo ứng a. Khố khố khố, ta liền không có bản lĩnh đến cắn ta a. Hạo Thiên Quyền lắc lắc cái đuôi, thần sắc ngạo nghễ, tại tấm kia trên mặt chó lộ ra vô cùng phạm tiện. Xá lợi là của ta, nhân sủng cũng là ta, có thể làm nhân sủng của ta đó là vinh hạnh của hắn, các ngươi chính miệng hỏi một chút, hắn phải chăng tự nguyện? Hạo Thiên Quyền tráng kiện chào chào tại La Hán trên đỉnh đầu bố bộ, di khí chỉ điểm nói ra. Đây chính là hắn tốn không ít tâm tư mới hàng phục, muốn cho nó tùy tiện buông tay. Không có khả năng. Không có. Không sai. Ta là tự nguyện, chuyện không liên quan tới hắn. Kim thân La Hán khuất nhục nói ra, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, đường đường Phật môn tinh anh, tam giới nổi danh tồn tại, có một ngày lại bị chó cưỡi tại trên đầu. Hắn thật sợ chó chết này không biết vệ sinh tại trên đầu của hắn kéo đống phân xuống tới. Phế vật. Ném chúng ta Phật môn mặt, hôm nay ngươi cùng chó chết chết chung đi. Đại Thế Chí Bồ Tát cắn răng nghiến lợi nói ra, tức giận đều nhanh bốc khói. Liền ngay cả còn lại mấy vị kim cương La Hán đều có chút đỏ mặt. Trước công chúng, ra như vậy mất mặt đồ chơi, đem bọn hắn mặt mo đều bị mất hết. Giết giết giết. Đại Thế Chí Bồ Tát trực tiếp xuất thủ, kinh khủng pháp lực chấn động hoàn vũ, vàng óng ánh đại thủ vào đầu đập xuống. Vây xem tiên thần mặt mày cuồng loạn, những này Phật môn người thật là hung ác, vừa ra tay liền không lưu chỗ trống, đương nhiên, mạnh cũng là thật mạnh. Đại Thế Chí Bồ Tát chính là đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, đã từng chỉ so với Quan Thế Âm yếu một tia, bây giờ Quan Thế Âm thành chuẩn thánh, nàng tại chuẩn thánh phía dưới, chưa có đối thủ. Lên. Hạo Thiên Quyền mặt chó thật trọng, nhấc chào kết ấn cách làm, lập tức đại địa chấn động, phảng phất đang sống. Đây là Nguyên Thiên Thư bên trong Diệu Pháp, có cải thiên hoán địa chi năng. Với anh, đại thủ đập xuống, lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi mà ra. Đại Thế Chí Bồ Tát sắc mặt khẽ động, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Nàng vừa mới một trường kia rõ ràng đem đại hắc cầu bao phủ, lại không biết là đánh hụt, toàn bộ hư không đều sắp bị đánh sụp đổ. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà như thế huyền diệu. Phong cấm. Hạo Thiên Quyền chủ động xuất kích, vận dụng Nguyên Thiên Thư bên trong thủ đoạn công kích. Thuật này vừa ra, phong thần cấm tiên, nghịch chuyển càn khôn. Tiểu đạo Đại Thế Chí Bồ Tát cười lạnh, lời còn chưa dứt, nàng phát hiện chính mình giống như không có khả năng động, phản phất bị ngăn cách tại thiên địa bên ngoài, trở thành một cái độc lập cá thể. Phá! Đại Thế Chí Bồ Tát quát nhẹ, kinh văn chảy xuôi, Phật quang phổ chiếu, vô lượng pháp lực chuyển động, chém ra hết thảy phong ấn. Trong đôi mắt lãnh ý phản phất có thể xuyên thủng hết thảy, nhìn thẳng Hạo Thiên Quyền. Ta dựa vào. Hạo Thiên Quyền tiếc hận móng đuốt lớn đập thẳng La Hán đầu trọng. Thật sự là tu vi của hắn quá thấp, trước đó không lâu vừa đột phá Thái Ức Kim Tiên, nếu là ở vào trong cùng cảnh giới, phong cấm Đại Thế Chí Bồ Tát tuyệt không phải việc khó. Không đánh. Không đánh, hôm nay chưa ăn no, chúng ta ngày khác tái chiến. Hạo Thiên Quyền miết miệng nói ra, lại vô vô La Hán đỉnh đầu. Giá, giá mẹ ngươi. Một vị cuồng bạo kim cương trợn mắt mà ra, đưa tay chính là kim cương phục ma trưởng, phản âm vang lên, cường mãnh không gì sánh được. Bọn hắn kim cương đi chính là manh nam lộ tuyến, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay chính là cứng đối cứng. Hôm nay nếu là không đem con chó chết này đánh nghị ra xịt đến, coi như nó kẹp chặt gấp. Kim dương sáng chói, bầu trời đều bị chiếu rọi thành màu vàng, một cỗ cường đại khí tức giáng lâm, Dương Tiễn chạy tới. Tiện tay một quyền, liền có thế giới chi lực, ma diệt hết thảy chuẩn mực. Ha ha, làm tổn thương ta ái quyền, ta nhìn các ngươi đây là đang muốn chết. Bá khí thanh âm vang lên, Dương Tiễn người khoác ngân giáp, miệt thị nhìn xem Phật môn đám người. Dương Tiễn, tốt. Ta nói con chó chết này làm sao khá quen, nguyên lai là Hạo Thiên Quyền. Nó trộm ta Phật môn xá lợi, lấn ta Phật môn đệ tử, món nợ này làm như thế nào tính? Đại Thế Cực lạnh vừa cười vừa nói. Tục ngữ nói đánh chó nhìn chủ nhân, bây giờ chó chủ nhân đến rồi, chẳng phải là càng dễ làm hơn chuyện. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến, ta Dương Tiễn tùy thời phục hồi. Các ngươi thuận thế xuống lấn ta ái quyển cái này cũng chưa tính sóng gió lớn. Nếu dám tiếp tục tiến lên một bước, liền đem long trời lở đất. Dương Tiễn lãnh nạo nói ra, chiến ý sôi trào. Hắn đã sớm muốn tìm Phật môn bọn này đổ vô sỉ cho Na Cha sư đệ báo thủ. Mặc dù hắn hiện tại không thể đi Linh Sơn đem Na Cha cứu trở về, như vậy trước thu chút lợi tức cũng là tốt. Lời vừa nói ra, không chỉ Phật môn người một bước, liền ngay cả vây xem chúng thần tiên đều kinh ngạc. Nếu là tiếp tục tiến lên một bước, liền đem long trời lở đất. Không hổ là tam giới chiến thần, người ngoan thoại không nhiều, lời nói ba khí như vậy thốt ra, thật sự là quá trang bức. Người chăm chú. Đại Thế Chí Bồ Tát mặt lạnh lấy hỏi, cảm giác nhị lang thần có phải điên rồi hay không, sống đủ rồi, loại lời này cũng dám đối với hắn nói. có phải hay không cảm thấy ta không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, ngươi đã cảm thấy ngươi đi. Bồ Tát, chớ cùng hắn nhiều lời, cùng một chỗ bắt về chờ đợi Phật tổ xử lý. Một vị kim cương tiến lên một bước, cười giận dữ nói đạo. Mai táng. Một đạo kỳ quỷ siêu phàm, mang theo vô tận tử khí bàn tay lớn màu đen đập xuống, mai táng hết thảy, trực tiếp đem danh xưng nhục thân vô địch kim cương đánh chia 5 x 7, diệt tuyệt sinh cơ. Thần bí trưởng. Chúng trưởng người, ma diệt hết thảy sinh cơ, thần hồn cầm tù nơi này, vĩnh thế mai táng. Ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Trường này tu luyện đến đại thành, có thể hóa 5 loại táng sinh chi pháp, ý là 5 mai táng thức theo thứ tự là táng thiên, táng địa, táng thần, táng tiên, mai táng người. 5 thức đều là thông, vạn loại đều là mai táng, nhật nguyệt tự nhiên. Ta nói qua, tiến lên nữa một bước, chắc chắn long trời lở đất. Dương Tiễn thản nhiên nói. Làm càn. Người đây là đang muốn chết, đại thế chí bạo giận, trong nháy mắt tiến vào ma Phật trạng thái, pháp lực cũng trong nháy mắt cất cao một mảng lớn, ở ngay trước mặt hắn, một tôn kim cương bỏ mình, đơn giản vô cùng nhục nhã. Vâng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bồ Tát Kim Cương La Hán cùng nhau tiến lên, nhau nhau tế ra mạnh nhất thần thông. Ha ha, cứ tới đi. Hôm nay đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Dương Tiễn cười lớn một tiếng, đại thành thánh thể huyết khí bay thẳng vào tiêu, tại vô tận trong vũ trụ, hình thành một vệ kim quang tấm lửa, thanh thế hùng vĩ. Đại chiến Na Di đến sâu trong hư không. Dương Tiễn giống như đại nhật màu vàng, khí tức cường đại truyền khắp tam giới. Mỗi một lần xuất thủ, đều có Phật môn cường giả bất lạc, máu tươi hư không. Đại thế chí Bồ Tát nổ đom đóm mắt, trong lòng rung động. Dương Tiễn lúc nào biến mạnh như vậy? Chương 104, vạn thế vĩnh mai táng. Nhị ca phải tỉnh táo a. Chương 104, vạn thế vĩnh mai táng. Nhị ca phải tỉnh táo a. Đại thế chí Bồ Tát tâm tính bạo tạc, toàn thân nhuốm máu, từng tôn Phật môn đệ tử nổ tung ở trước mặt nàng, đem nàng đều cho nhuộm đỏ. Dương Tiễn đánh đâu thằng đó, giết tinh thần vẫn lạc, tất cả thiên địa kinh. Cái này sao có thể? Đại thế đến hoài nghi nhân sinh. Lần trước tiểu tử này không chả bị Quan Âm đè lên đánh đó sao? Thời điểm đó Quan Âm còn chưa tu thành chuẩn thánh, nhiều nhất mạnh hơn nàng như vậy một tia, bây giờ thậm chí ngay cả nàng đều không phải là đối thủ. Đây là tu luyện thế nào? Dương Tiễn, ngươi đây là đang tự tìm đường chết, đồ sát ta Phật môn đệ tử. Phật tổ sẽ không bỏ qua ngươi, đại thế đến uy hiếp nói. Ngươi đi trước chết đi, đến phiên ngươi. Dương Tiễn lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem tiểu nhân vật giết sạch, quay đầu tới đối phó đại thế chí Bồ Tát. Gia hỏa này vừa mới một mực tại bên cạnh đánh pháo miệng, mắt thấy đồng môn của mình chết bởi thủ hạ của hắn, vậy mà thờ ơ ngươi. Không được qua đây à? Đại thế đến sắc mặt khó coi, dứt lời, xoay người chạy, hóa thành kim quang trốn đi thật xa, không có một tia lưu niệm. Hắn đánh không lại, thật đánh không lại. Phía dưới Hạo Thiên khuyển thấy thế cười ha ha, chỉ vào chật vật không chịu nổi Bồ Tát cười nói, đây chính là các ngươi Phật môn Bồ Tát, làm sao cùng chó một dạng. Phi, ta làm sao mắng từ bản thân tới. Hạo Thiên khuyển cho mình một bàn tay, một bộ bị buồn nôn hỏng bộ dáng, nhưng là trong mắt đắc ý cũng rốt cuộc không che giấu được. Chủ nhân như bức, hắn cũng đi theo phong quang. Đã nhiều năm như vậy, nhị lang thần rốt cục như bức một hồi. Không sai, không cho ta mất mặt. Hạo Thiên khuyển đắc ý nghĩ đến, bộ vô tọa hạ màu vàng La Hán, tìm kiếm tán đồng. Lúc này màu vàng La Hán thật cùng ăn phân khó chịu giống nhau. Hắn không thể đem trên đầu chó chết giật xuống đến nấu. Không, tháo thành tám khối, nấu nướng chiên giòn đều cho an bài bên trên. Nhất làm cho hắn im lặng là, nguyên bản trông cậy vào bọn gia hỏa này cứu hắn ra ma trảo tới, kết quả đều bị người giết, không có một cái có tác dụng. Toàn mẹ hắn là phế vật. Đại thế chí Bồ Tát đều bị đuổi như chó chạy. Làm ta quá là thất vọng. Kim thân La Hán đau lòng nhức óc nghĩ đến, trên mặt vẫn còn muốn giả làm ra một bộ định nọt bộ dáng. Đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Dương Tiễn truy sát đại thế đến tràn diện. Để chư thiên đại năng nhìn trận mắt hốt mồm, vốn cho là đây là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Không. Phải nói, nên Dương Tiễn bị treo lên đánh tràn diện. Kết quả thiên về một bên, một đám Phật môn kim cương La Hán bị người giết lung tung, hiện tại ngay cả Bồ Tát cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị người đuổi chật vật không chịu nổi. Dương Tiễn dùng ra thần thông càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt. Có biết hàng có thể cảm giác được, vừa mới những cái kia chết tại Dương Tiễn trong tay Phật môn đệ tử, thần hồn bị vĩnh viễn trấn áp ở chỗ này, thậm chí ngay cả đầu thai đều làm không được. Rất khó tưởng tượng, thế gian thế mà còn có như vậy thần thông. Cái này thậm chí đã có chút trái ngược lẽ thường, vi phạm thiên đạo quy tắc, trực tiếp tức đoạt cơ hội luân hồi cùng khả năng. Cái này rất không hợp thói thường. Nguyên bản Phật môn là có âm phủ địa phủ, rất nhiều tọa hóa, vẫn lạc đệ tử trực tiếp đầu nhập luân hồi, chờ đợi chuyển thế là được, bao nhiêu năm sau lại là một đầu hảo hán. Thậm chí có chút Phật môn cao tăng cảm thấy mình gần nhất không tại trạng thái tu vi không có chút nào tu tiến, lâm vào chỗ nhầm lẫn, trực tiếp mở lại, đầu nhập luân hồi. Căn bản không hoảng hốt, bởi vì bao nhiêu năm sau, lại là một đầu hảo hán. Hiện tại, đúng, không có. Chẳng những chết, ngay cả đầu thai đều không làm được. Dương Tiễn, ngươi không cần sai lầm. Giết ta, ngươi sẽ có ngập trời chi họa. Đại thế chí Bồ Tát kinh hoàng nói ra, hắn không muốn chết, bởi vì hắn nhìn ra Dương Tiễn cái kia quỷ dị thủ đoạn, trực tiếp đem người thần hồn đều cho tức đoạn, ngay cả đầu thai đều làm không được. Ha ha, bây giờ nói những này đã muộn đi. Dương Tiễn cười lạnh nói, dù sao đều đã mở đánh tới, giết một người là giết, giết một đôi cũng là giết. Trực tiếp đem Bồ Tát cũng cùng lúc làm sạch. Là Na Cha sư đệ xuất ngụm ác khí. Đại thế đến nghe xong, càng luống cuống, hắn cảm giác đến Dương Tiễn thể giết quyết tâm của hắn. Lúc này, sử xuất toàn thân thủ đoạn, thậm chí không tiếc thiêu đốt bản nguyên gia tốc đảm mệnh. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, hành tự bí phát động. Sát na vĩnh hằng, nhất niệm vĩnh cố. Hành tự bí tu luyện tới cực hạn đằng sau, là có thể tạm dừng thời gian. Chạy chính vui mừng đại thế chí Bồ Tát trong lúc bất chợt trợn tròn mắt. Toàn bộ trung quanh thời không phảng phất tại lùi lại, ngưng kết, ngay cả tốc độ của hắn đều chậm lại. Tình huống như thế nào? Dương Tiễn sẽ còn tạm dừng thời gian thần thông. Đại thế chí nhân đều nhanh chóng váng. Oeng! Một đạo nối liền trời đất quyền mang đánh xuống. Đại thế đến giống như lưu tình, nện xuống đất, làm đất rung núi chuyển, quần thần đều kinh. Đại địa đều sắp bị đánh chìm. Đại thế đến trung quanh tựa như là bị Đức Mã Tây Á hoàng tử đóng lớn, mà cả người hắn đều bị đánh vào lòng đất. Dương Tiễn đưa tay một chảo, một cỗ hấp lực to lớn từ trong tay của hắn truyền ra, đại thế đến bay ngược mà ra, bị chộp vào trên tay. Ta từng nói qua, lại hướng phía trước một bước, chắc chắn long trời lở đất. Ngươi không có khả năng giết ta. Ngươi không dám giết ta, đại thế đến tuyệt vọng gầm thét lên. Trong tuyệt vọng, giống như điên chó. Bồ Tát khí độ đã hoàn toàn không có. Dương Tiễn mặt không biểu tình, vận chuyển đại mộ thần công, hắn muốn đem đại thế chí Bồ Tát ngay cả người mang thần hồn vĩnh trấn nơi này, đời đời kiếp kiếp không có khả năng luân hồi. Khi các ngươi đem Na Cha bắt đi thời điểm, ta ngay tại trong lòng thề, ngày khác có cơ hội một chút muốn đem Linh Sơn lật tung, hôm nay trước thu chút lợi tức. Chờ một chút, Na Cha đại thế chí Bồ Tát trong mắt cách ra cầu sinh hào quang, nói được nửa câu, vừa tối phai nhạt xuống dưới, bởi vì đại mạc thần công pháp lực đã đem hắn bao khỏa thôn vệ. Dương Tiễn tùy ý đem nó nhét vào mặt đất, không bao lâu đại thế đến liền sẽ hóa thành một địa, tiêu vong hết thảy. Thật sự là vô sỉ a, sắp chết đến nơi còn muốn rảo biện lửa phỉnh ta, ngươi cho rằng ta sẽ tin các ngươi? Phủi tay, Dương Tiễn cảm giác được không hiểu thư sướng, vừa mới có chút giết điên rồi, không có khống chế lại. Phật môn bên kia nhất định sẽ không tốt. Bất quá như là đã làm, vô luận phát sinh cái gì, hắn Dương Tiễn đều sẽ một mình gánh chịu. Ca, ngươi làm sao đem bọn hắn đều giết? Lúc này, Dương Tiễn chạy đến, một mặt rung động hỏi, bọn này con lửa chọc đáng chết. Vốn định cho Na Cha sư đệ xả giận, không nghĩ tới trong lúc nhất thời giết thuật tay, không có dừng. Dương Tiễn tùy ý nói ra. Tại trước mặt muội muội biểu hiện ra một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Dương Tiễn sửng sốt một chút, trong lòng kinh hô, nhị ca còn giống như không biết Na Cha đã từ Phật môn đi ra. Phải chết. Dương Tiễn sắc mặt biến hóa khó lường, xoắn xuýt một hồi nhỏ giọng hô, nhị ca thế nào? Dương Tiễn nhìn muội muội một chút cười hỏi, ta cho ngươi biết một tin tức, nhưng là ngươi nhất định phải tỉnh táo. Nói đi, ca của ngươi thân là tam giới chiến thần, cả đời chinh chiến vô số, cái gì việc đời chưa thấy qua. Dương Tiễn vừa cười vừa nói, khí độ thản nhiên, chiến ý cường thế. Dương Tiễn nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, nói kỳ thật, Na Cha hắn đã sớm từ Phật môn đi ra, trở lại thiên đình. A. Dương Tiễn dáng tươi cười cứng đờ. Chương 105, lưu ngạn xương tốt. Phật tổ hỏi tội. Chương 105, lưu ngạn xương tốt. Phật tổ hỏi tội chuyện khi nào? Dương Tiễn ngữ khí cứng ngắc mà hỏi. Chúng ta đều giết hết, ngươi nói với ta Na Cha đã trở về. Có một đoạn thời gian, khi đó ngươi đang bế quan tu luyện. Dương Tiễn túi đầu nói ra, xong lại bổ sung một câu, ca ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ta hiện tại liền muốn đào ít đồ. Đem lại thế chí Bồ Tát đào đi ra còn kịp không? Dương Tiễn nhìn thoáng qua đã chôn sâu ở trong đất hóa thành mộ bia đại thế đến. Khó trách giá hỏa này trước khi chết muốn nói cái gì. Dương Tiễn tê cả da đầu, giận không chỗ phát tiết. Đáng đời người chết. Sớm một chút nói ta chẳng phải buông tha người sao? Chủ nhân ngưỡng bức. Lúc này, Hạo Thiên Quyền mang lấy Kim Thân La Hán chạy đến, một trận nói quát thúc ngựa. Dương Tiễn ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua to con đại hắc cẩu. Nghe người ta nói hầm thịt chó ăn thật ngon, có muốn thử một chút hay không? Hạo Thiên Quyền không hiểu dùng mình một cái, gượng cười nói ra, chủ nhân, kia cái gì? Ta về trước đi quán giang cẩu, người này đều đi ra. Trong nhà không ai nhìn cũng không được. Vương, vương, giá. Hạo Thiên Quyền mang lấy Kim Thân La Hán làm như muốn đi. Dương Tiễn đại thủ nhô ra, một thanh kéo lấy Hạo Thiên Quyền cái đuôi. Từ giờ trở đi, ngươi cái nào đều không cần đi. Còn dám chạy loạn ta liền đem ngươi nấu. Dương Tiễn cắn răng nghiến lợi nói ra. Nếu không phải con chó chết này gây chuyện, hắn như thế nào lại một kích động đem Phật môn những con lửa chọc này giết chết đâu? Không có vấn đề. Hạo Thiên Quyền không có phản kháng, phi thường dứt khoát đáp lại nói, lộ ra rất là trung thực. Làm tam giới chiến thần duy nhất hợp tác đồng bạn, hắn tự nhiên biết lúc nào nên nói cái gì. Lúc này nhị lang ngay tại nổi nóng, không phải mạnh miệng thời cơ tốt. Còn có ngươi, lần sau có tin tức gì, trước tiên nói cho ta biết. Dương Tiễn gầm thét lên. Biết nhị ca. Dương Tiễn đáng thương nhỏ yếu lại bất lực nhẹ gật đầu. Lần này đúng là nàng đi ngược. Quên đem tin tức này nói cho ca ca. Cô đương. Cô đương, lúc này, Lưu Ngạn Xương rốt cục đuổi đi theo, một mặt tự cho là phong độ nhẹ nhàng ý cười. Hắn không thể buông tha. Nhiệm vụ lần này gian khổ, nhất định phải hoàn thành. Đây là ai? Dương Tiễn trước tiên kịp phản ứng, nhìn xem một thân thư sinh ăn mặc Lưu Ngạn Xương hỏi. Không hiểu đâu. Trong lúc bất chợt lại tới. Thứ đồ gì đây là? Ta cũng không biết, từ quán giang khẩu lúc đi ra hắn liền theo ta. Dương Thiền lắc đầu nói ra. A. Dương Tiễn có chút kỳ quái nhìn Lưu Ngạn Xương một chút, yên lặng mở ra trùng đồng. Xem đâu hết thể hư ảo, hết thể bản nguyên. Tại hắn trùng đồng nhìn soi mói, Lưu Ngạn Xương hết thể nội tình toàn bộ bạo lộ ra. Tiểu nương tử này làm sao không ăn ta một bộ này, chẳng lẽ phía trên là ta? Ta đều đẹp trai như vậy, thế mà đều không nhìn thẳng nhìn ta một chút, chẳng lẽ tiểu nương tử này con mắt có vấn đề? Trước mặc kệ, tục nữ nói, hảo nữ sợ chỉ lang, ta cũng không tin tại cái chết của ta ra lại dưới mặt, nàng có thể chịu được. Cái tổ. Người này làm sao ba con mắt? T. Đúng rồi, hắn hẳn là Dương Tiền ca ca, ba con mắt nhị lang thần. Người này làm sao nhìn chằm chằm vào ta? Chẳng lẽ phát hiện được ta ý đồ? Không hoảng hốt, chấn định. Ta đây là quang minh chính đại, sợ cái gì? chỉ cần ta tiếp tục bảo trì phong độ, liền xem như Dương Thiền ca ca cũng không tốt nói cái gì đi. Ta cũng không tin hắn dám giết mảnh. Nổ tung. Lưu Ngạn Xương tốt. Dương Tiễn sắc mặt lãnh đạm thu tay về. Ca, ngươi làm sao đem hắn giết? Dương Thiền kinh ngạc hỏi, ca ca sẽ không giết tẩu hỏa nhập ma đi. Gia hỏa này là Phật môn người, phải tới tiếp cận ngươi, làm chút bẩn thỉu hoạt động. Dương Tiễn thản nhiên nói. Không biết chuyện gì xảy ra, hắn trong lúc bất chợt hết giận. Không hắn, bọn này con lửa chọc nên giết. Căn bản không tồn tại giết không có giết sai. Nếu dạng này, vậy hắn còn khí cái giám a. Đúng lúc này, một trận phản âm vang lên, vô lượng Phật quang phổ chiếu đại địa, tràn ngập toàn bộ hư không. Như Lai Phật tổ hùng vĩ pháp thân giáng lâm, phản phất ngồi ở thiên địa cuối cùng, uy áp thiên địa. Như vậy bề ngoài, trong tam giới, chỉ một nhà ấy. Dương Tiễn sắc mặt trắng bệnh, chấn động trong lòng. Quả nhiên, ca ca chọc đại họa. Dương Tiễn, ngươi tùy ý sát hại giáo ta đệ tử, phải bị tội gì? Hùng vĩ Phật âm giống như thiên đạo thanh âm, chấn nhiếp thiên địa. Như Lai Phật tổ cái kia giống như nhật nguyệt kích cỡ tương đương, hai mắt nhìn thẳng Dương Tiễn, không có chút nào tình cảm. Chuẩn thánh đại viên mãn uy thế hoành ép xuống. Giết liền giết, có tội hay không, ngươi còn chưa có tư cách thẩm phán ta. Dương Tiễn thản nhiên nói, thể nội có tiếng sấm vang rền, cường đại ý chí bất khuất đối kháng cố uy áp này. Như Lai Phật tổ ánh mắt khẽ động, nổi lên một tia kinh ngạc. Trong mắt hắn, Dương Tiễn quanh thân có một tòa không hiểu đại mộ hiện hiện, phun ra nuốt vào thiên địa, diễn hóa vạn vật. Tại đại mộ kia lối vào, có vô số pháp tắc, dị tượng, thậm chí còn có viễn cổ thanh âm hùng vĩ truyền ra. Cổ lão, thần bí, khó lường, phản phất ngôi đại mộ này bên trong chôn giấu lấy không thể miêu tả vô thượng tồn tại. Đây là công pháp gì? Như Lai trong lòng có chút chấn động, nhưng trên mặt không dậy nổi gợn sóng, Phật miệng đóng mở. Ngươi sát hại giáo ta đệ tử, ta thân là Phật môn giáo chủ, tự nhiên có tư cách thẩm phán ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn, cùng ta về Linh Sơn sám hối, hoặc là hóa thành cho tàn. Lại là chiêu này. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, nói ta cùng các ngươi Phật môn nhưng không có duyên phận, cho nên ta hai cái đều không chọn. Bu xuân mất hôn, xem ra ngươi còn không biết tội lỗi của mình sâu nặng. Như Lai Phật tổ lạnh giọng nói ra. Hôm nay, ta liền đưa ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Dứt lời, to lớn Phật thủ chậm rãi nhấc đi, có vô lượng Phật quang đang nổi lên, diễn hóa xuất vô số cái tiểu thế giới. Phật môn chí cao thần thông một trong, trường trung Phật quốc. Một trường này bổ xuống, mang theo vô số thế giới chi lực, đồng thời còn có vô số thế giới nhân quả gia thân, vô cùng kinh khủng. Đa bảo, thân là nhất giáo chi chủ, đối với một tên tiểu bối xuất thủ sợ là không tốt lắm đâu. Một đạo nhu hòa tiên quang huy sái xuống, một tôn tuyệt thế thân ảnh, lưng đeo trường kiếm đạp không mà đến. Nhìn ngươi tới, Dương Tiễn trên khuôn mặt nổi lên vẻ vui mừng, mở miệng kêu lên, sư phụ. Như Lai thở dài một tiếng, như là nhập định lão tăng, nói Ngọc đỉnh thí chủ, Dương Tiễn sát hại giáo ta đệ tử, nghiệp chướng nặng nề, hôm nay nhất định phải có cái bàn giao. Ngươi muốn cái gì bàn giao? Ngọc đỉnh chân nhân chỉ xích thiên ngai, đi tới gần lạnh lùng hỏi. Đại thế chí Bồ Tát chính là giáo ta tinh anh, hiện tại chết, tự nhiên phải có người bổ sung. Dương Tiễn nếu là quy y ngã phận, tự nhiên không tiếp tục truy cứu. Nếu là không đáp ứng, Bần tăng chỉ có thể đem hắn vĩnh trấn địa ngục. Như Lai thản nhiên nói, không có chút nào nhượng bộ. Ngọc đỉnh chân nhân thở dài một tiếng, hắn biết chuyện này Dương Tiễn không chiếm thượng phong, động thủ trước không nói, duy nhất một lần còn giết nhiều như vậy Phật môn đệ tử, thậm chí ngay cả Bồ Tát đều chết dưới tay hắn. Thực sự đối lý a. Đa bảo, hai cái điều kiện này có chút hà khắc rồi, đổi một cái đi. Ngọc đỉnh chân nhân nói ra. Như Lai Phật tổ nhẹ nhàng lắc đầu, không có một tia chỗ thương lượng. Chương 106, xui xẻo yêu đế chi tử. Dương Tiễn thoát ly xiển giáo. Chương 106, xui xẻo yêu đế chi tử. Dương Tiễn thoát ly xiển giáo. Như Lai ý chí cực kỳ kiên định, sớm tại trước khi đến hắn liền nhận lấy Tây Phương Nhị Thánh chỉ thị. Dương Tiễn người này thiên phú tuyệt luân, nếu như không giết, tốt nhất có thể thu cho mình dùng. Đối với cái này, Như Lai cũng biểu hiện rất đồng ý, bọn hắn Phật môn độ hóa người có một tay, từ viễn cổ hồng hoang thời kỳ, không biết có bao nhiêu người bị bọn hắn lừa dối tiến Phật môn, dù cho ý chí lại kiên định hàng người, bọn hắn cũng có biện pháp. Lấy Dương Tiễn tính cách, tự nhiên sẽ không dễ dàng gia nhập Phật môn, nhưng chỉ cần đem nó trấn áp tại 18 tầng địa ngục, vậy liền không giống với lúc trước. Vô tận cực khổ có thể phá hủy người nhất kiên định tín niệm. Đây là thiên đại cơ hội tốt, Như Lai bỏ qua đại thế chí Bồ Tát cộng thêm một đám kim cương La Hán, vì chính là đổi lấy Dương Tiễn. Tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, La Hán biết, chỉ là một mực không có xuất thủ. Hiện tại, Dương Tiễn chủ động ra tay giết nhiều như vậy Phật môn bên trong người. Bọn hắn chiếm hết thượng phòng, náo đến bất kỳ địa phương nào đều có lý. Tây Phương Nhị Thánh tự nhiên cũng biết điểm này. Tại đạo tổ Hồng Quân bên kia cho Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo áp lực, Dương Tiễn là xiển giáo đời thứ ba đệ tử ưu tú nhất, nếu là bình thường phía dưới, tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nhưng bây giờ Dương Tiễn gây ra họa lớn ngập trời, kết cục có lẽ không giống với lúc trước. Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, lưng đeo trường kiếm phong mang bước người, kiếm ý trùng thiên. Đa bảo, ngươi như khăng khăng như vậy, vậy ta chỉ có thể cùng ngươi làm qua một trận, bần đạo rất muốn lãnh giáo một chút, đã từng tiệt giáo đại sư minh, bây giờ đi tới mức nào? Ha ha. Ngọc đỉnh thí chủ cái này có ý tưởng, bần tăng ngược lại là có thể phụng bồi một trận. Như Lai Phật tổ cười ha ha, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, có chút độc khí. Gia hỏa này mở miệng một tiếng đa bảo, đã xúc phạm cấm kỵ của hắn, bây giờ càng là nâng lên tiệt giáo quá khứ, không giờ khắc nào không tại đánh hắn mặt, đùn Bồ Tát còn có ba phần hòa khí, huống chi hắn thân là nhất giáo chi chủ. Từng có lúc, tại viễn cổ phong thần thời kỳ, hai người bọn họ chênh lệch không lớn, nhưng từ Như Lai đưa về Phật giáo đằng sau, trở thành nhất giáo chi chủ, vô lượng công đức gia thân, đã xưa đâu bằng nay. Trái lại Ngọc đỉnh chân nhân, Phong Thần lúc bị Cửu Khúc Hoàng Hà trận xóa đi trên đỉnh Tam Hoa, tu vi giảm lớn, cho tới bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục chuẩn thánh thực lực. Cũng như lai chênh lệch đã kéo ra quá lớn. Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt nghiêm nghị, toàn thân kiếm ý trùng thiên, thân là kiếm tu, thà bị gãy chứ không chịu cong, dù cho tự biết không phải như lai đối thủ, hắn cũng vẫn như cũ nghĩa vô phản cố. Trường kiếm sau lưng ông tác hưởng, dẫn ra kiếm chi phát tắc, cả người giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm. Một tiếng kiếm minh, xuyên thấu cửu thiên, trong chốc lát, Ngọc đỉnh chân nhân đã xuất thủ, tuyệt thế phong mang, vạch phá bầu trời, tại vô biên trong vũ trụ hình thành một đạo màn trời, vạn linh rung động, chúng thần phải sợ hãi. Một ý niệm, Ngọc đỉnh cùng như lai Phật tổ đã na di đến sâu trong vũ trụ, trong chốc lát đã giao thủ vô số lần. Từng cái khổng lồ cổ tinh thần phá thoái, tiểu thế giới bị đánh chìm, kinh khủng dư âm chiến đấu khuấy động ức và giảm. Như lai Phật tổ cái kia hùng vĩ Phật thân, sáng chói không gì sánh được, vô lượng Phật quang thấu thể mà ra, tại cái kia từng đạo chùm sáng bên trong, có vô số tiểu thế giới đang diễn hóa, sinh diệt, vòng đi vòng lại. Vô biên vĩ lực đem thần kiếm chấn ông tác hưởng, vạn dặm xa phong mang, khó mà phá hư nó thân. Vô số quan chiến đại năng sắc mặt nghiêm trọng. Như lai Phật tổ không hổ là nhất giáo chi chủ, bất kể thế nào sắp xếp, hắn đều là thánh nhân phía dưới, mạnh nhất những người kia, nếu không phải thiên đạo hạn chế, sợ là có thể vấn đỉnh thánh nhân tồn tại. Rõ ràng có thể nhìn ra, Như lai Phật tổ thành thạo điêu luyện, thậm chí cũng không có đụng tới toàn lực. Nhưng là Ngọc đỉnh chân nhân đã nhanh muốn không được, trên lệnh rất lớn. Vâng. Trong lúc bất chợt, Cửu Châu phía trên đại địa trời tối xuống tới, trong nháy mắt tiến nhập hắc ám. Hỗn đản, ai đem ta Thái Dương cung cho đánh không có? Một đạo tức hồn hển tiếng gầm gừ vang vọng tại trong thiên địa. Một đám đại năng khỏe miệng co giật, hai vị chuẩn thánh dư âm chiến đấu đem treo cao tại bầu trời đại nhật đều cho làm vỡ nát. Thái Dương cung chủ nhân là ai? Thời kỳ viết cổ, yêu đình đệ tử. Thiên đạo anh minh, tại trong bóng tối vô tận, hỗn độn hải chỗ sâu nhất, rũa ra một cái pháp tắc ngưng tụ đại thủ, nhìn không thấy bờ, đem phá toái đại nhật nắm ở cùng một chỗ, bóp thành hình. Nguyên bản phá toái đại nhật lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, tản ra hào quang chói sáng. Chúng tiên thần nghiêm nghị, thiên đạo chi uy để bọn hắn đánh đáy lòng sợ hãi. Đối mặt cỗ uy áp này, bọn hắn ngay cả một tia đối kháng suy nghĩ đều không sinh ra. Tựa hồ là bức bách tại thiên đạo uy áp. Ngọc đỉnh chân nhân cùng như lai dừng tay. Một cái ý niệm trong đầu, xê dịch đến hạ giới. Nhìn xem hai người khí tức, Dương Tiễn nhíu mày. Như lai Phật tổ vẫn như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, khí độ thản nhiên, căn bản không giống như là trải qua đại chiến dáng vẻ. Trái lại sư phụ Ngọc đỉnh chân nhân, khí tức hỗn loạn, thậm chí khóe miệng đã mang máu, như lai Phật tổ kinh thiên bí lực đã đem hắn dung ra nội thương. Như lai Phật tổ sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt hiện ra mỉm cười, Ngọc đỉnh chân nhân đã hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không phải bức bách tại sau lưng của hắn người tồn tại, hắn thậm chí có thể đem ma diệt. Nhưng là hiển nhiên không có khả năng, Dương Tiễn giết hắn Phật môn đệ tử, thiếu nhân quả, nhưng là Ngọc đỉnh chân nhân nhưng không có. Ngọc đỉnh thí chủ, đa tạ. Như lai Phật tổ niệm tụng một câu Phật hiệu, cười ha hà nói, nếu như không có vấn đề, bần tăng liền đem Dương Tiễn thí chủ đánh vào địa ngục. Ngọc đỉnh chân nhân ổn định hỗn loạn pháp lực, sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới hắn cùng đa bảo chênh lệch đã lớn như vậy. Cho dù hắn vận dụng toàn lực, đều không thể thương hắn mảy may. Đang muốn mở miệng nói chuyện, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại trong đầu của hắn vang lên, Ngọc đỉnh, trở về đi. Nghe được thanh âm này, Ngọc đỉnh chân nhân biến sắc, nói sư phụ, có ý tứ gì? Dương Tiễn không cứu được sao? Thế cục có biến, tùy ý hắn đi thôi, Phật môn không dám giết hắn. Thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Là sư phụ. Ngọc đỉnh chân nhân đáp lại nói, khoe miệng toát ra một tia đắng chát ý cười. Hắn rất không rõ, lão sư rõ ràng là cái rất bao che khuyết điểm người, bây giờ vì sao biến thành dạng này? Còn có hắn nói thế cục có biến là có ý gì? Đến cùng cái gì thay đổi? Đối diện Phật tổ âm thầm cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã ngờ tới. Tây Phương Nhị Thánh sớm đã cho hắn truyền âm, việc này tất thành. Dương Tiễn một trái tim thời gian dần trôi qua trầm xuống, tựa hồ cũng đoán được cái gì, chỉ là một mực không muốn tin tưởng. Nếu là bình thường, lúc này sư tổ đã nên xuất hiện, nhưng là hiện tại không có. Đây là bị từ bỏ sao? Cười khổ một tiếng, Dương Tiễn mở miệng nói ra, sư phụ, các ngươi không cần khó xử, ta từng nói qua, chính mình xông ra họa, chắc chắn một mình gánh chịu. Cuối cùng bảo ngươi một tiếng sư phụ, từ hôm nay trở đi, ta Dương Tiễn thoát ly xiển giáo, hành động cùng xiển giáo không còn có bất kỳ quan hệ gì. Phản phất thiên đạo lời thề bình thường thanh âm truyền khắp tam giới, vô số tiên thần nghiêm nghị. Xiển giáo đệ tử đời ba bên trong đệ tử ưu tú nhất lại để cho bị từ bỏ. Đây là đang trúng gió gì? Chương 107, vô tình ngọc đế. Đại mộ thần công tiên đường chương 107, vô tình ngọc đế. Đại mộ thần công tiên đường kiên định. Quyết tuyệt. Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Như lai Phật tổ đầy mặt Phật quang, trong mắt hiện hiện mỉm cười. Quả nhiên như hai thánh sở nói, xiển giáo sẽ buông tha cho Dương Tiễn. Đạo môn đã đại thế đã mất, từ đó về sau, Phật môn đương lập. Dương Tiễn, ngươi vô cớ giết hại ta Phật môn đệ tử, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, đưa ngươi trấn áp tại 18 tầng địa ngục. To lớn Phật thủ chậm rãi nâng lên, vô lượng Phật quang phổ chiếu, trưởng trung Phật quốc trấn áp xuống. Ha 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 ha. Như lai lão nhi, ngươi cứ việc trấn áp đi, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ lại lần nữa trở về. Dương Tiễn cười ha ha, sắc mặt kiệt ngạo bất khuất. Âm phủ địa phủ đại môn mở ra, vô tận quỷ thần gào thét, khí tức kinh khủng đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi thành màu đen. To lớn Phật thủ mang theo vô lượng chi quang, đem Dương Tiễn trấn áp, đánh vào khang khít địa ngục. 18 tầng địa ngục phía dưới, xưng là khang khít địa ngục, có vô số gặp chắc trở cùng kiếp số, toàn bộ địa ngục nhất âm u, tử khí nhiều nhất địa phương là ở chỗ này. Sau khi đi vào, mỗi một giây đều tại chịu khổ, vô số kiếp nạn ra thân. Ca. Dương Tiễn kêu to, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nước mắt vỡ đê mà ra. Liền ngay cả một bên Hạo Thiên Khuyển đều sợ choáng váng, đần độn nhìn xem đã đóng lại cửa địa ngục. Một chút đằng sau, mắt chó bên trong toát ra vô biên hận ý đáng chết con lửa trọc, ta Hạo Thiên Khuyển thể, không nào khắp thế gian tất cả con lửa trọc mộ, ta Hạo Thiên Khuyển thể không làm chó. Xa xôi ngọc hư cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một tiếng, trong đôi mắt ánh mắt phức tạp. Bây giờ lão sư đã không phải là trước đó lão sư kia. Huống hồ hay là Dương Tiễn đã làm sai trước, đem Phật môn đại thế chí Bồ Tát đều giết chết, liền ngay cả hắn cũng không tốt ra mặt che chở. Sư đệ, ta cảm thấy có hơi quá, Dương Tiễn tiên phú như vậy, không nên dễ dàng buông tha, bây giờ bị trấn áp tại Khang Khít địa ngục, căn cơ thiên phú sợ là đều muốn bị hao tổn. Lão tử thản nhiên nói, không sao, thế cục hôm nay chỉ có thể như vậy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, đối với cái gọi là thiên phú, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù Dương Tiễn hoa khai thập phẩm, đã đạt tới thánh nhân chi tư, nhưng bây giờ thiên đạo hạn chế, hoa nở lại nhiều đều không dùng, thành thánh nhất định không khả năng. Ngọc Hoàng Đại Đế thu hồi Hạo Thiên Kính, khẽ lắc đầu. Hắn người cháu trai này thế mà đi lên cùng hắn mẫu thân tương tự đường, bị người vĩnh thế trấn áp, thoát thân không được. Khang Khít địa ngục cái chỗ kia, liền xem như chuẩn thánh đều rất khó thoát khốn. Mà lại ở chỗ đó, căn bản không có tu luyện tấn thăng khả năng. Tại vô tận kiếp nạn phía dưới, chuẩn thánh đều có thể bị đánh rơi cảnh giới. Nói cách khác, Dương Tiễn cơ hồ không có thoát thân khả năng, trừ phi Phật môn nào giúp chủ động thả người. Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu, hắn từ trước đến nay không thích người cháu trai này, từ muội muội của hắn sau khi chết, hai người ân oán sẽ rất khó điều tiết. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên không có khả năng xuất thủ cứu giúp, mà lại coi như hắn ra mặt, sợ là cũng rất khó cải biến kết cục. Từ thánh nhân thái độ liền có thể nhìn ra. Trước đó Na Cha gây họa, Thái Thượng lão quân xuất thủ giải quyết. Nhưng bây giờ Dương Tiễn xông họa so Na Cha càng lớn, không chỉ giết Kim Cương La Hán, liền ngay cả Bồ Tát đều bị hắn giết chết. Phật môn đây là quyết tâm muốn đem Dương Tiễn hủy, hoặc là thu phục. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt phức tạp, từ trong chuyện này hắn cảm giác đến một chút không bình thường. Thánh nhân thái độ cũng quá mức vi diệu. Tam giới chư thiên vô số đại năng tiết hận chấn kinh, ngày xưa hoa khai thập phẩm, chấn động hoàn vũ tam giới chiến thần nếu không có. Vĩnh trấn Khang Khít địa ngục, trừ phi Dương Tiễn chịu thua, nếu không không còn có khả năng ra ngoài. Nhưng vấn đề là Dương Tiễn sẽ chịu thua sao? Nếu như hắn phục nhuyễn, đó còn là hăng hái, kiệt ngạo bất khuất tam giới chiến thần sao? Khang Khít trong địa ngục, vô tận tử khí, vô tận kiếp nạn, Dương Tiễn bị bốn đầu Khang Khít địa ngục pháp tắc ngưng kết thành xiển xích khóa lại tay chân. Bốn phía vô biên kiếp nạn ăn mòn nhục thể của hắn cùng thần hồn, pháp tắc chi lực hóa thành đao thương kiếm kích không ngừng chém vào lấy nhục thể của hắn, còn có cái kia vô tận tử khí quấn quanh lấy nhục thể của hắn. Mà liền tại lúc này, Dương Tiễn mở hai mắt ra, quanh thân hiện ra một ngôi mộ lớn hư ảnh, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy xung quanh tử khí cùng kiếp nạn. Ta đoán đúng, nơi này đơn giản chính là đại mộ thần công thiên đường a. Dương Tiễn nhếch miệng lên mỉm cười, sớm tại Như Lai nói đến đem hắn trấn áp tại Khang Khít địa ngục thời điểm, hắn liền nghĩ đến cái giờ này. Bây giờ hắn cảm nhận được đại mộ vui vẻ, cùng nhanh chóng tại tăng trưởng tu vi, quả nhiên như hắn suy nghĩ. Tu luyện đại mộ thần công cần nhất định tử khí chính là đại mộ tốt nhất chất dinh dưỡng. Hiện tại, hắn thân ở Khang Khít địa ngục, tốc độ tu luyện so ở bên ngoài nhanh hơn, chẳng những không có cảm giác đến cực khổ, thậm chí còn cảm thấy rất dễ chịu. Làm nửa ngày, hắn là xuống tới Lư Phúc. Như Lai, ta cảm ơn ngươi a, chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng lẩm bẩm, trong đôi mắt hiện lên một tia cường đại chiến ý chờ hắn thành tựu chuẩn thánh thời điểm, chính là hắn đánh xuyên qua 18 tầng địa ngục, tái hiện thế gian thời điểm. Thiên đỉnh. Na Cha biết Dương Tiễn bị vĩnh trấn Khang Khít địa ngục tin tức sau, lập tức chạy tới quán Giang Khẩu tìm Dương Tiễn tìm hiểu tình huống. Khi Na Cha biết được Dương Tiễn vì cho hắn xuất khí, mới đại khai sát giới thời điểm, người đều choáng váng. Dương Tiễn sư huynh nói như vậy nghĩa khí, hắn Na Cha tự nhiên không có khả năng yếu thế. Lúc này, Na Cha trở về Thiên đỉnh, cầu kiến Ngọc Đế. "Bệ hạ, chúng ta Thiên đỉnh người bị Phật môn bắt được, còn trấn áp trong địa ngục, chẳng lẽ ngươi liền mặc kệ sao?" Na Cha lòng đầy căm phẫn nói. "Tam đàn hại sẽ lại thần, Dương Tiễn hắn sát hại Phật môn Bồ Tát, vốn nên bị phạt, ngươi không cần cho hắn giải thích." Ngọc Hoàng Đại Đế thản nhiên nói. "Thế nhưng là bệ hạ, Dương Tiễn thế nhưng là ngươi thân ngoại sinh a, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn hắn tại Khang Khít địa ngục chịu khổ?" Na Cha sắc mặt khó coi nói, có chút không dám tin tưởng Ngọc Đế sẽ như thế nhận tâm. "Làm cản, chú ý thân phận của ngươi. Chấp ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời, còn dám nói nhiều một câu, chấm liền trị ngươi tội bất kính." Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận nói. Hắn phiền nhất người khác đề cập với hắn cái này, bây giờ một cái nho nhỏ tiểu thần dám nói với hắn loại lời này, đơn giản không có đem hắn để vào mắt. Na Cha sắc mặt tức giận nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế một chút, quay người rời đi, bay ra Nam Thiên Môn, thẳng đến sư phụ Thái Ức chân nhân đạo tràng chỗ đi. Kết quả lấy được đáp án vẫn như cũ như vậy. Na Cha cuồng nộ không chỉ, trái tim băng giá không thôi. Bây giờ có thể cứu Dương Tiễn chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế hoặc là sư tổ bên kia, kết quả đều bị cự tuyệt. Na Cha tính cách cương liệt, nhưng không có các đại lão nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hắn không có khả năng lý giải, người một nhà xảy ra chuyện, có năng lực vì cái gì không cứu? Dương Tiễn sư minh tại Phong Thần thời kỳ là xiển giáo lập xuống không ít chiến công, hiện tại cứ như vậy bị bỏ. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là, chính mình thân ngoại sinh cũng thờ ơ các ngươi không cứu đúng không? Vậy ta cứu. Chương 108, Thiên đỉnh may mắn. Ta đi nổ linh sơn chương 108, Thiên đỉnh may mắn. Ta đi nổ linh sơn Na Cha trở về tới Thiên đỉnh, thu thập một phen, chuẩn bị xuất phát, trực tiếp tìm đám kia con lửa chọc liều mạng. Na Cha sư đệ, ở nhà không? Chạy đi đâu rồi, để cho chúng ta dễ tìm. Một trận cười mở tiếng cười vang lên, Thiên Đồng cùng con khỉ cùng nhau mà đến, cười ha hả, rất vui vẻ. Hầu ca, Đồng ca, ta có chuyện quan trọng tại thân, không rảnh cùng các ngươi tản bộ. Na Cha lên tiếng chào hỏi, quay người làm như muốn đi. Chuyện quan trọng gì a, Na Cha, ngươi sẽ không lại muốn đi cái nào trộm thần hỏa đi? Thiên Đồng Nguyên Soái vừa cười vừa nói, một mặt ta đã xem thấu ngươi thần sắc. Na Cha tiểu tử này có thể có cái gì chính sự? Dù sao hắn là nghĩ không ra. Na Cha lão đệ, chúng ta ba người thiếu đi ngươi, nhưng là không còn ý tứ a, con khỉ cũng cười nói ra. Từ khi hắn lên ngày sau, Na Cha là cái thứ nhất chạy tới kết giao hắn, còn mang theo thật nhiều lễ vật. Về sau, tại Na Cha giới thiệu, Thiên Đồng cũng có biết. Khi bọn hắn biết con khỉ là tiên sư đệ tử thân truyền thời điểm, càng là ghê gớm, trực tiếp phục làm trong ba người lão đại. Từ đây, ba người kề vai sát cánh, mỗi ngày chính là sống phóng túng, cùng ngồi đàm đạo, lúc không có chuyện gì làm liền bốn chỗ tản bộ. Hôm nay con khỉ cùng Thiên Đồng tụ họp đằng sau, lại chậm chạp không thấy Na Cha đến, kết quả là trực tiếp tìm tới cửa. Ba người cùng một chỗ tản bộ thật tốt, trong lúc bất chợt thiếu một người, liền rất không thích ứng. Hai vị huynh trưởng, tiểu đệ thật sự có chuyện quan trọng tại thân, Na Cha có chút nóng nảy nói. Chuyện gì a? Thiên Đồng hét lên. Na Cha rất phiền, cắn răng một cái nói thẳng ra, nói ta muốn đi đem linh sơn nổ, buộc bọn họ thả Dương Tiễn sư minh. Lớn như thế nghịch không ngờ lời nói ra, nếu là người bình thường, đã sớm bị hủ tê cả da đầu, rời xa Na Cha tên điên này. Nhưng Thiên Đồng cùng Tôn Ngộ không rất hiển nhiên không phải người bình thường. Nghe được Na Cha nói như vậy sau, vậy mà cảm thấy không gì sánh được kích thích. Gần nhất bọn hắn tại Thiên Đình thật sự là quá nhàn, không có việc gì liền tản bộ, trừ nữ tiên tầm cung, toàn bộ Thiên Đình đều sắp bị bọn hắn đi dạo hết. Không phải ta nói, Na Cha sư đệ, ngươi chuẩn bị cứ như vậy đi sao? Quang minh chính đại, ban ngày ban mặt. Thiên Đồng lôi kéo Na Cha cánh tay, nhỏ giọng nói, còn có thể làm sao đi? Các ngươi không cần quên ta, Linh Sơn nổ má định. Na Cha kỳ quái nhìn thoáng qua Thiên Đồng nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, Dương Tiễn cũng là sư huynh của ta, hắn hiện tại tiến vào, ta cũng muốn đi cứu hắn, làm sao lại quên ngươi đâu? Thiên Đồng ngăn đón Na Cha tọa hạ. Chỉ bất quá chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn, nếu nổ Linh Sơn liền muốn một cái tốt đối sách, cứ như vậy đi lời nói, coi như đem Linh Sơn nổ, chính mình cũng chạy không được, cùng đám kia con lửa chọc đổi mệnh, ngươi cảm tâm sao? Chúng ta mệnh bị giá bao nhiêu a, ngươi nói có đúng hay không? Na Cha nhẹ gật đầu, cảm thấy Thiên Đồng nói rất có lý. Đầu to này hạt dưa thế mà vẫn rất có tác dụng. Một bên con khỉ không nói gì, nhai răng trợn mắt tại cái kia cười, chẳng biết tại sao, cũng cảm giác rất thú vị. Vô cùng để cho người ta cấp trên. Chúng ta phải nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay đem Linh Sơn nổ, còn có thể trốn mất, tốt nhất còn có thể đem nồi lắc tại người khác trên đầu, không để cho đám kia con lựa chọc phát hiện là chúng ta làm. Thiên Đồng nhíu lại mày rậm nói ra, nhìn như một bộ trung hậu bộ dáng, lại một bụng ý nghĩ xấu. Chẳng những muốn nổ Linh Sơn, còn muốn đem nồi lắc tại trên thân người khác. Nghĩ rất tốt, nhưng là muốn làm đến vậy liền quá khó khăn đi. Na Cha bất đắc dĩ nói, hắn chỉ biết là ngày cường, những này tâm địa gian dạo không quá được. Ta lão Tôn có một cái biện pháp. Lúc này, ngồi ở một bên con khỉ cười hì hì nói. Lời vừa nói ra, Thiên Đồng cùng Na Cha nhãn tỉnh sáng lên, nói biện pháp gì? Con khỉ ngoắc ngoắc tay, Thiên Đồng cùng Na Cha ngầm hiểu, bu lại. Chỉ cần. Như vậy, như vậy, như vậy, như vậy con khỉ đem đối sách toàn bộ đỡ ra, Thiên Đồng cùng Na Cha nghe được con mắt càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem cái này nhìn như người vật vô hại con khỉ. Trước đó tại sao không có phát hiện, nguyên lai ba người bọn họ ở giữa, nhất tổn hại chính là tiểu tử này. Hay là hầu ca đầu góc tốt làm. Thiên Đồng tán dương, bội phục nhìn xem Tôn Ngộ Không. Liền ngay cả Na Cha cũng là một mặt đến vẻ kính nghệ. Chỗ nào con khỉ cười nói. Kỳ thật ba người bọn họ cũng chính là người lùn bên trong so cái cao. Một cái chỉ biết là mãng, một cái hết ăn lại nằm sau thời gian dài, đầu góc đã có chút gì xét. Vốn là lanh lợi con khỉ việc nhân đức không nhường ai trở thành trong ba người bảy mưu tính kế quân sư kế hoạch đã định. Nói làm liền làm. Ba người hào hứng rời đi Na Cha phủ đệ. U. Nguyên Soái, đây là muốn đi đâu a? Nam Thiên môn thủ vệ tiểu đội trưởng nhìn thấy ba người chạy đến, làm theo thông lệ dò hỏi. Không có việc gì, ta tản bộ. Thiên Đồng khoát khoát tay nói ra, ba người nên ngang đi ra Nam Thiên môn. Thủ vệ thiên binh chỉ coi làm không nhìn thấy bình thường, tùy ý bọn hắn rời đi. Ba người này thế nhưng là thiên đình nổi tiếng ngon nhân. Một cái trộm chân hỏa, một cái chiến quan âm, một cái đánh lý tịnh. Mấu chốt nhất sự tình, làm ra như vậy không hợp thói thường sau đó, còn có thể giống người không việc gì mở dạng, đây là ngưu bức nhất. Tây Mưu Hạ Châu. Ba cái kỳ trang dị phục, trình quang ngõa lượng hòa thượng nên ngang đi cùng một chỗ. Trong ngực còn ôm một cái bà bình, tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra lực lượng kinh người. Ha ha, bảo vật này cùng ta bà La Môn hữu duyên, thật sự là bảo bối tốt, ta đoán chừng à, ít nhất cũng là tiên thiên cấp bậc linh bảo. Bên trong một cái có chút mập mạp hòa thượng cười to nói, nhỏ giọng một chút, người ăn no căng. Lớn tiếng như vậy nếu để cho người khác phát hiện làm sao bây giờ? Đây chính là vật vô chủ, một cái khác thanh tú tuấn mỹ tiểu hòa thượng tức giận nói, nói nhỏ giọng, kỳ thật thanh âm so hòa thượng béo còn một lớn. Sợ bị người nghe không được giống như. Tốt, tốt, về trước đi lại nói, nhiều người phức tạp, nếu như bị người phát hiện làm sao bây giờ, một cái khác xấu xí hòa thượng quát lớn. Mặc dù như vậy, nhưng ba người luôn luôn vô tình hay cố ý đi truyền tìm địa phương nhiều người tản bộ. Cái này không. Một người mặc rõ ràng không giống với hòa thượng nhìn xem ba người một chút, khi thấy bọn hắn ôm một cái tỏa ra ánh sáng lung linh bảo bình thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia tham lam. Vật vô chủ. Ha ha. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta Phật môn tương đối lưu duyên, chờ ta trở về bẩm báo chủ trì. Hòa thượng tuổi trẻ trong lòng nghĩ đến, bọn hắn chủ trì là Linh Sơn tăng chúng, có tư cách đi Linh Sơn lắng nghe Phật pháp tồn tại. Hòa thượng tuổi trẻ chạy về chùa miếu, đem việc này nói cho chủ trì. Chủ trì sau khi nghe xong, trong đôi mắt cách ra chói mắt sát thái.
Tốt,
rất tốt. Đang lo làm như thế nào đi lên tấn thăng đâu, cái này không cơ hội liền đến. Chỉ cần đem cái này bảo bối đoạt tới.
Không,
vật vô chủ sao có thể nói đoạn. Đạt được bảo bối này đằng sau, khiến cho Linh Sơn cao tăng, như vậy hắn còn không trực tiếp cất cánh đi.
Đi,
cùng ta đi đoạt bảo. Chủ trì vung tay lên, mang theo một đám tăng nhân xông ra chùa miếu, thẳng đến bảo bối mà đi.
Chương 109, Bà La Môn đệ tử.
Sao có thể lên nội chiến đâu?
Chương 109, Bà La Môn đệ tử.
Sao có thể lên nội chiến đâu? Cái này ba cái hòa thượng tự nhiên là Thiên Đình Nhai Máng Tổ ba người. Bọn hắn dùng bí pháp biến hóa thành Bà La Môn người, bưng chí bảo rêu rao khắp nơi, câu dẫn Phật môn người chú ý trong bình lưu ly chuyên trở năng lượng kinh khủng, dùng bí pháp phong ấn lên tốt. Một khi bộc phát, đủ để dễ dàng nổ chết một tôn Đại La Kim Tiên đại viên mãn đại năng, thậm chí ngay cả chuẩn thánh đều có thể tổn thương đến. Có thể tưởng tượng nếu là tại tràn đầy con lửa chọc Linh Sơn bên trên nổ tung, có thể tạo thành cỡ nào lực sát thương.
Hầu ca, ngươi nói bọn này con lửa chọc sẽ mắc lửa sao?
Sẽ không vòng vo tính không tới đi.
Na Cha lo lắng nói,
trong lòng cùng đuốt mèo một dạng, thật không thể cưỡng ép đem cái này cái bình cho nhét vào Linh Sơn đi lên, nổ hắn cái nháo loạn.
Hắc, ngươi là ngày đầu tiên biết bọn họ sao?
Nếu là không đến, ta Thiên Đồng danh hào viết ngược lại.
Thiên Đồng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không nói những cái khác, lần trước cùng Quan Thế Âm đánh qua một lần quan hệ sau, hắn liền triệt để thấy rõ cách làm người của bọn hắn.
Có thể so sánh hắn vô sỉ không tưởng nổi, thật đúng là không thấy nhiều.
Ta cảm thấy cũng là, chờ lấy xem đi.
Tôn Ngộ Không cặc cặc cười nói, hắn lúc này chỉ là cái xấu xí tiểu hòa thượng, cười lên phi thường nhỏ làm người ta sợ hãi, tựa như là đột nhiên phát bệnh mở dạng.
Tới, tới.
Na Cha ánh mắt rất tốt, cách nhau rất xa đều có thể nhìn thấy một đám hòa thượng khí thế hung hăng chạy đến, muốn ăn người một dạng.
Ha ha,
không hổ là các ngươi a, không để cho ta thất vọng.
Thiên Đồng trực tiếp cười ra tiếng, hòa thượng béo bộ dáng lộ ra rất hư.
Đừng kích động, đừng kích động, là bọn hắn cướp chúng ta, không phải chúng ta đoạt bọn hắn, nhanh giả bộ như muốn chạy dáng vẻ.
Con khỉ coi như lý trí, lay một chút bên người hai cái không đem người ra hỏa.
Thiên Đồng cùng Na Cha thu hồi cười đến phóng đãng, ba người quay người một bộ lén lút dáng vẻ muốn đi, phía sau hòa thượng rất nhanh liền đuổi tới.
Cho lão nạp dừng lại, chủ trì phi thường kích động, thần thái sáng láng, dù cho năm nay đều nhanh 70 cao linh, làm lên nghề cũ đến vẫn như cũ thành thạo.
Ha ha, bảo bối ta tới.
Tây bay đến, ba người xoay người lại, sợ sệt mà hỏi.
Nói chuyện chính là Thiên Đồng, há mồm chính là một chuỗi ngoại văn.
Phối hợp bọn hắn mặc kỳ trang dị phục.
Ngươi cùng ta giả trang cái gì nơi khác hòa thượng đâu?
Các ngươi không phải Bà La Môn sao?
Tên kia cáo trạng tuổi trẻ hòa thượng quát lớn, trực tiếp bạch trần, vừa mới còn tại nói tiếng người, này sẽ liền một câu nghe không hiểu.
Thật coi bọn hắn là kẻ ngu.
À đúng rồi,
đều là bản địa.
Mấy vị, tìm chúng ta ba người có chuyện gì?
Tôn Ngộ Không cười hỏi, còn đem tản ra mê người quang mang bình lưu ly hướng trong ngực gần dấu tàng.
Lớn mật,
ngươi hòa thượng này, đem ta chùa rất bảo bối hướng cái nào tàng đâu?
Mau mau lấy ra. Lớn tuổi chủ trì tham lam nhìn xem con khỉ trong ngực phát sáng bình lưu ly, trong đôi mắt không che giấu được tham lam.
Hắn có thể cảm giác được, cái bình này là cái vô thượng chí bảo.
Làm không tốt cùng cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay ngọc tịnh bình một dạng.
Cái này nếu là đoạt tới đưa đi Linh Sơn, làm không tốt là hắn có thể vào ở Linh Sơn phía trên.
Lời này vừa ra, con khỉ ba người đều sửng sốt một chút.
Không hổ là ngươi.
Như vậy không biết xấu hổ lời nói đều có thể lẽ thẳng khí hùng nói ra, không có một tia không tự nhiên.
Cái này không có tập luyện qua.
Các vị, chúng ta đều là Tây Phương giáo phái, lẽ ra đồng khí liên chi, sao có thể lên nội chiến đâu?
Thiên Bồng Nguyên Soái khuyên giải nói.
Ai mẹ nó cùng các ngươi một cái phái?
Ba người các ngươi xem xét liền không giống người đứng đắn gì, bớt nói nhiều lời, mau đem bảo bối trả cho chúng ta. Một vị tính tình lớn hòa thượng quát lớn.
Ta đến. Mật báo tuổi trẻ hòa thượng nhanh chân đi đến con khỉ trước mặt, đoạt lấy phát ra mê người quang mang bình lưu ly.
Lá gan lớn vô cùng, liền cái này ba cái hình thủ kỳ quái ra hỏa, hắn một bàn tay cũng có thể làm lật.
Còn cần giảng đạo lý?
Đạo lý là giảng cho mạnh hơn chính mình người nghe.
Tổ ba người một mặt phẫn nộ nhìn bọn hắn chằm chằm, biểu hiện ra rất lớn bất mãn cùng vẻ tiếc nuối.
Ha ha,
nếu vật quy nguyên chủ, ngã Phật từ bi, lão nạp liền không làm khó ngươi bọn họ ba cái, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Lão chủ trì cười ha hả nói, mặt mo cười giống đóa hoa cúc, đại phát lên thiện tâm.
Tổ ba người tức giận bất bình rời đi.
Sau lưng một mảnh không chút kiêng kỵ cười to, ba người khỏe miệng cũng đi theo dơ lên đứng lên.
Lão chủ trì được bà bối, lúc này trở về tắm rửa thay quần áo, đốt hương bái Phật, một trận loè loẹt thao tác sau, mang theo bà bối đi hướng Linh Sơn.
Lần tiếp theo lại đến chính là ta đem đến Linh Sơn thời điểm.
Lão chủ trì nhìn xem rộng lớn Linh Sơn, một mặt hướng tới nói ra.
Một phen gián tiếp, hắn rốt cục dạy bảo một vị Linh Sơn bản thổ bị Khâu Tăng.
Những năm gần đây, trải qua hắn không ngừng cung phụng, đã cùng vị này bị Khâu Tăng vô cùng quen thuộc.
Viên Chân, sao ngươi lại tới đây, còn giống như không tới cung phụng thời điểm đi.
Bị Khâu Tăng kỳ quái nhìn thoáng qua lão chủ trì nói ra.
Đại sư, ta ngẫu nhiên đạt được một kiện chí bảo, muốn cho ngươi giúp ta hiến cho hư không tàng Bồ Tát.
Viên Chân hòa thượng định mà nói.
Vị này bị Khâu Tăng mặc dù nhìn xem không ra thế nào, nhưng là người ta từng phụng dưỡng qua Bồ Tát, chỉ có thông qua tay của hắn mới có thể đem bảo bối hiến cho Bồ Tát.
Bồ Tát cao hứng, một câu là hắn có thể thăng thiên, trực tiếp trở thành Linh Sơn bản thổ hòa thượng, hưởng thụ trường sinh.
A, ngươi có thể được bảo bối gì, trước tại ta xem một chút.
Bị Khâu Tăng tùy ý nói ra, trong hai mắt toát ra một tia khinh thường.
Liên ngươi địa phương rách nát kia có thể có bảo bối gì, còn muốn hiến cho Bồ Tát. Nghĩ cũng quá là nhiều đi. Lao chủ trì liên tục gật đầu, tiểu mẹ mẹ móc ra tản ra mê người quang mang bình lưu ly. Bị Khâu Tăng ngây ra một lúc, kinh ngạc nhìn lao chủ trì trong ngực bà bối, hắn có thể cảm giác được, bà bối này ẩn chứa cái này năng lượng khổng lồ. Nhất định là tốt bà bối. Một bước tiến lên, bưng kín bà bối, lặng lẽ nhỏ nói ra, đi theo ta. Có hy vọng. Lao chủ trì liên tục gật đầu, đi theo Bị Khâu Tăng đi vào một chỗ tiền phòng. Bị Khâu Tăng cầm qua bà bối, đi tới một bên nghiên cứu cẩn thận lấy. Thật sự là một tốt bảo bối, trong miệng nói nhỏ, mặc dù hắn không biết bảo bối này có làm được cái gì, nhưng là hắn có tu vi có thể cảm giác được bảo bối này bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng. Nói không chừng là cái tiên thiên cấp bậc pháp bảo. Bị Khâu Tăng càng xem càng ưa thích, đã có nuốt riêng suy nghĩ. Về phần lao hòa thượng, tìm một cơ hội diệt khẩu chính là. Đại sư, thế nào? Lao chủ trì kích động hỏi. Nhìn Bị Khâu Tăng cái kia kinh ngạc bộ dáng, cái này nhất định là một không được bảo bối. Cái này nếu là hiến cho Bồ Tát, hắn còn không phải bay lên. Không sai. Bị Khâu Tăng thuận miệng đáp lại nói, tập trung tinh thần đều đang nghiên cứu trên bảo bối. Cái đồ chơi này đến cùng là thế nào dùng? Đúng rồi. Hướng bên trong chuyển vận pháp lực thử một chút. Rất đa bảo bối không đều là dạng này thuốc dục sao? Nói làm liền làm. Bị Khâu Tăng điều động lấy pháp lực hướng miệng bình rót vào. Một chút đằng sau, ánh mắt hắn sáng lên. Có. Có. Hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng đang cuộn trào, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá phong mà ra. Tốt như bức bảo bối. Hắc hắc. Vâng. Một cỗ năng lượng kinh khủng nổ tung lên, giống như đại La Kim tiên tự bạo. Vô biên năng lượng tàn phá bừa bãi mà ra, thôn phệ hết thảy. Tại thời khắc này, lao chủ trì rốt cục thực hiện nguyện vọng của mình. Hắn bay lên. Chương 110, Linh Sơn nổ tung. Không nhà để về Kim Ô. Chương 110, Linh Sơn nổ tung. Không nhà để về Kim Ô che khuất bầu trời, tựa như tận thế bình thường năng lượng mãnh liệt mà ra. Thôn phệ toàn bộ Linh Sơn, khổng lồ giống như tinh thần dãy núi đều sắp bị nổ gãy mất. Cứu mạng a. Phật tổ bảo đảm hỗ trướng. Hà Phương cùng độ tại ta Linh Sơn dương ai. Nộ mục kim cương bay lên trời, quát lớn đạo. May mắn hắn chạy nhanh, nếu không làm không tốt muốn bị nguồn lực lượng kia nổ thương. Hắn xem như hảo vận, thu vi kém trực tiếp liền không có. Nguyên bản Phật quang phổ chiếu, một mảnh tường thụy Linh Sơn đã bị hỗn loạn tương bừng bao phủ, giống như đại La Kim tiên tự bạo, giống như khủng bố năng lượng chấn động tam giới chư thiên. Chúng thần kinh ngạc, dù cho cách xa nhau ước vạn dặm xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cố lực lượng làm người ta sợ hãi. Phật môn đang làm cái gì đồ vật? Chẳng lẽ bởi vì trấn áp Dương Tiễn, cho nên thả cái pháo hoa chúc mừng xuống? Lực lượng kinh khủng này không thua gì đại La Kim tiên tự bạo, chẳng lẽ có cao tăng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, khống chế không nổi nổ? Kỳ hỉ, Phật môn như vậy hành vi, tẩu hỏa nhập ma cũng đúng là bình thường, một vị đại năng cười nói. Đừng loạn đen, ta cái mạng này đều là hòa thượng cứu, ngày đó ta tu luyện ra đường rẽ, kém chút tọa hóa, nghe được hòa thượng tới, lập tức đứng lên chạy. Động tĩnh khổng lồ để Nam Hải Quan Thế Âm cảm nhận được, vượt qua vũ trụ mà đến, khi thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, người đều nhanh chóng váng. Phật tổ không tại, ta liền rời đi một hồi, các ngươi liền đem nhà phá hủy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quan Thế Âm sắc mặt khó coi mà hỏi. Không người có thể đáp. Cái đồ chơi này không có một chút dấu hiệu, đất bằng kinh lôi một dạng trực tiếp nổ. Ta còn muốn biết là chuyện gì xảy ra đâu. Phật quang phổ chiếu. Như Lai Phật tổ trở về. Nhìn xem một mảnh hỗn độn, bị tạc phá toái không chịu nổi Linh Sơn, một tấm mặt Phật lại hiếm thấy âm trầm. Trấn áp xong Dương Tiễn đằng sau, hắn đi Tây Phương Nhị Thánh nơi đó, có nhất định tranh công hiểm nghi. Nhưng là không nghĩ tới, Xuân Phong đắc ý không bao lâu, nhà liền bị trộm. Phật nhãn quét qua, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lần này bạo tạc thương vong quá mức thảm trọng. Có kim cương bị thương, có La Hán vẫn lạc, thực lực càng yếu chết càng nhiều. Toàn bộ Linh Sơn đại bản doanh đệ tử cơ hồ thương vong hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, Như Lai Phật tổ tâm đều nhanh rỉ máu. Đây đều là Phật môn nội tình a. Phân phó, cho ta bằng tốc độ nhanh nhất đem Linh Sơn khôi phục nguyên dạng. Như Lai Phật tổ Phật âm hùng vĩ nói, Linh Sơn chính là bọn hắn Phật môn thánh sơn, mặt mũi cần mau sớm phục hồi như cũ. Về phần bị thương đệ tử, trước về sau thoáng. Phân phó xong hết thảy, còn sống Phật môn đệ tử bắt đầu Linh Sơn trùng kiến làm việc. Như Lai Phật tổ bấm ngón tay tính toán, suy tính lần này bạo tạc nguyên do. Một chút đằng sau, trên mặt của hắn hiện ra một tia cổ quái sát thái. Việc này vậy mà cùng bà La Môn người có quan hệ, coi là thật như vậy? Không đối, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bất quá dù cho cùng bà La Môn không có trực tiếp quan hệ, cũng có gián tiếp tính quan hệ. Như Lai Phật tổ nhìn phương xa, vẫn tại tinh tế suy tính. Nam Thiên Môn, U, Nguyên Soái, nhanh như vậy liền trở lại, thủ vệ tiểu đội trưởng gặp tổ ba người nên ngang đi tới, nên đón hỏi. Ân, tản bộ xong. Thiên Bồng Nguyên Soái khoát khoát tay nói ra. Bước đầu tiên nổ Linh Sơn kế hoạch thuận lợi hoàn thành, tự nhiên là muốn trở về tránh một chút danh tiếng. Ba người đi bộ đi tới đại thánh phủ, lúc này liền thiết yến, chuẩn bị chúc mừng một chút. Ha ha, Hầu ca, lần này may mắn mà có ngươi diệu kế không coi ai ra gì phía dưới, Thiên Đồng rốt cuộc không che giấu được tâm tình vui sướng. Thống quái, Na Cha cao giọng nói ra, kích động cả người đều có chút đỏ bừng. Linh Sơn nổ, người cũng chạy. Còn có so đây càng thoải mái sao? Kỳ thật đối với bọn hắn tới nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Mặc kệ Như Lai nghi ngờ không nghi ngờ là bọn hắn làm. Dương Tiễn bị bắt được đóng đi vào, đó là bởi vì hắn hành động tam giới đều biết, căn bản là giấu giếm không được. Nhưng là bọn hắn không giống với, lén lút làm, chết không đối chứng, dù cho Như Lai hoài nghi là bọn hắn làm, chỉ cần không có chứng cứ, chết không thừa nhận là được. Cái này không, nổ xong Linh Sở sạc lập ngựa liền chạy về Thiên Đình tránh đầu gió, các loại đầu ngọn gió đi qua, lại đi ra hoạt động. Hầu ca, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Nổ địa phủ, Uống rượu trong lúc đó, Na Cha hưng phấn hỏi: "Không nổi, lần này đằng sau, Phật môn nhất định bắt đầu có phòng bị, cần bàn bạc kỹ hơn." Các cả Tôn Ngộ Không trong đôi mắt hiện lên một tia trí tuệ sát thái. Thân là linh minh thạch hầu hắn, bắt đầu linh đi lên. Trí thông minh tại trong ba người, chiếm linh tuyệt đối cao phong. Hầu ca nói không sai, địa phủ không thể so với Linh Sơn, Dương Tiễn sư huynh còn tại bên trong, nếu là ngay cả hắn cùng một chỗ nổ, cái kia không hết sao?" Thiên Đồng nói tiếp nói ra: "Cái kia nếu không đi nổ Quan Thế Âm hang ổ đi." Na Cha thần thái sáng láng mà hỏi, vô cùng kích động. Ý nghĩ này cũng không tệ lắm, ta đã sớm nhìn nàng khó chịu, lần trước cùng ta giao thủ, thắng hiểm ta một chiêu, cho nàng đắc ý như thế. Thiên Đồng nói khoác mà không biết ngượng nói, tựa hồ đã uống thần trí không rõ. Các cặc. Một ngày này, một vị người mặc áo bào cho đạo nhân đi tới sư đà lĩnh chân núi. Hai mắt sợ hãi thán phục mà kích động nhìn trước mắt tiên vụ lượn lờ, tường thụy bốc lên núi lớn. Như vậy nồng đậm yêu khí, lại còn có thể như vậy tường thụy, coi là thật hiếm lạ, chẳng lẽ đây chính là ta yêu tộc quật khởi thời cơ. Đạo nhân đánh giá một phen sau, trong miệng tự lẩm bẩm: "Trừ yêu khí bên ngoài, còn có một cỗ thần bí khí tức cường đại. Chẳng lẽ là ta yêu tộc ra đời vô thượng cường giả?" Đạo nhân mặc hắc bào kích động mà vui mừng nói ra, người này chính là không nhà để về yêu tộc đệ tử, sau cùng Kim Ô, Lục Át. Trước đó vài ngày, Như Lai cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đại chiến, Dư Ba đem toàn bộ Thái Dương tinh đánh nát, hắn Thái Dương cung tự nhiên cũng mất, mặc dù Thái Dương bị Thiên Đạo chi thủ phục hồi như cũ, nhưng là hắn Thái Dương cung nhưng không có. Cho dù có hắn cũng thật không dám ở nghĩ đến đây. Lục Át mở rộng bước chân, bước vào sư đà lĩnh núi lớn. Vừa vặn nhà hắn không có, đây là cái địa phương tốt, có thể cân nhắc ở chỗ này dàn xếp lại. Lục Áp Du đang tại sư đà lĩnh bên trong, giống như tuần sắt lánh địa bình thường. Càng xem càng là kinh ngạc. Nơi này tiểu yêu có chút ghê gớm à, tu vi cao thâm đồng thời, khí chất cũng là đặc biệt tốt, không có mùi máu tanh, nếu là đem đầu đổi một chút, nghiễm nhiên một bộ tiền già cao nhân diễn xuất. Tốt. Lục Áp nhịn không được lối ra khen. Nếu như thiên hạ yêu đô giống như vậy, lo gì yêu tộc không thể. Đợi một thời gian, khôi phục ngày xưa yêu tộc vinh quang, một lần nữa thành lập vô thượng yêu đỉnh sợ là đều không có vậy. Lục Áp ở trong lòng đã bắt đầu ước mơ, bất chi bất giác đi tới một chỗ linh khí dư giả phúc địa. Linh khí bốc lên, dị tượng nhiều lần sinh, tường thụy chìm nổi. Trừ cái đó ra, còn có ba cái tiểu thú ngồi chờ dưới tàng cây, hình người dáng người đang ngồi đọc sách. Nhìn thấy cái này ba cái tiểu thú, Lục Áp con ngươi co rụt lại, lập tức kinh hỉ. Cái này ba cái yêu quái, nhưng khi hắn yêu đỉnh tiên phong. Chương 111, yêu tộc đế tử phong thái. Giơ tay biểu quyết chương 111, yêu tộc đế tử phong thái. Giơ tay biểu quyết Lục Áp mừng rỡ không thôi, ho nhẹ một tiếng, cái này ba cái tiểu thú thực lực không tầm thường, chính là tính cảnh giác kém một chút, không có chút nào ý thức được yêu tộc vương giả giáng lâm, hết sức chăm chú đang đọc sách. Coi là thật hiếm lạ, hắn người yêu tộc, lúc nào tốt như vậy học được. Bất quá như vậy cũng tốt, tăng lên một chút tố chất hay là có cần phải. Mua sách đi vào trong, đừng xử ở chỗ này, lộ ra đến ngươi hay là thì sao? Bạch Tượng không ngẩng đầu dùng cái mũi cho chỉ đường. Chưa thấy qua việc đời, chẳng lẽ chưa thấy qua yêu quái đọc sách à? Ân. Lục Áp hơi nhướng mày, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm? Cái này ba cái tiểu yêu rõ ràng rất mạnh, vì cái gì không có phát giác ra hắn yêu tộc vương giả khí tức? Ân. Hẳn là ta che giấu quá tốt rồi. Nghĩ đến đây Lục Áp có chút phóng xuất ra một chút khí tức, cả người cũng bắt đầu phát sáng. Quả nhiên hữu hiệu, Tam Yêu không hẹn mà cùng để sách xuống, song song đứng lên, nhìn chừng chừng lấy đang phát sáng Lục Áp. Lục Áp nhếch miệng lên một nét cười ngạo nghễ. Quỳ xuống đi, chiều bái đi. Đối với ta Lục Áp, yêu đế duy nhất dòng dõi hành lễ, là các ngươi trí cao vô thượng vinh quang. Ai hắc? Đại bằng, cái này còn giống như là cái chim yêu, là ngươi bản ra ai? Thanh sư dùng móng đụng đụng bên cạnh bỏ túi chim nhỏ hình thái đại bằng vừa cười vừa nói. Sát thực a, gia hỏa này vẫn rất mạnh, không bằng chúng ta cố mà làm thu làm tứ đệ, lưu làm sai sử. Tứ đệ, ta nhìn không quá được, lão tứ vị trí phải là ta con khỉ huynh đệ. Vậy liền lao ngũ, cái này có thể, trước tạm thời an bài như vậy, cụ thể nhìn hắn biểu hiện như thế nào. Đến, chúng ta giơ tay biểu quyết, không cho phép gian lận a, bốn cái móng cũng chỉ tính một cái. Cái này, Lục Áp người choáng váng, cái này ba cái đồ vật đang nói cái gì? Nhìn xem thật cơ trí bộ dáng, làm sao còn hồ ngôn loạn ngữ? Cái này nói chính là tiếng người sao? Thu hắn làm tiểu đệ, con mẹ nó đến bỏ phiếu, còn phải xem biểu hiện. Đi, toàn phiếu thông qua, quyết định như vậy đi. Ngươi nhìn chim này yêu biểu lộ, giống như chính mình cũng không thể tin được sẽ như thế may mắn. Đó là, huynh đệ chúng ta ba người nói thế nào cũng là thần sứ, trở thành trong chúng ta một thành viên, tự nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Không có khả năng đồng ý càng nhiều. Làm càn. Lục Áp rốt cục không kiềm được, khí mày rậm dựng thẳng, sau đầu hiện ra một vòng mặt trời nhỏ, thậm chí liên song trong mắt đều ẩn chứa vô tận hỏa diễm. Hắn yên lặng quá lâu, thế gian chi yêu tựa hồ cũng quên hắn tên vương giả này tồn tại. Cái tổ. Tam yêu sửng sốt một chút, nhìn nhau một chút. Ta chính là thượng cổ yêu đình đệ tử, yêu tộc vô thượng tồn tại, các ngươi tiểu yêu gặp ta khương bái, còn mở miệng phạm ta uy nghiêm, phải bị tội gì? Lục Áp lạnh lùng nói, khí tức ngoại phóng, mặc dù hắn là 10 cái kim ô bên trong nhất không sáng cái kia, nhưng là lén lút tu luyện đến nay, sớm đã là chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Không phải ba cái tiểu yêu có thể vũ đủ. Thượng cổ yêu đình đệ tử, ngươi là cái kia duy nhất không có bị bắn xuống kim ô. Kim Sĩ đại bằng sắc mặt ngạc nhiên hỏi. Khó trách hắn vừa mới ở đây trên thân người cảm giác được một loại khí tức quen thuộc. Nói tới nói lui, bọn hắn đều là chim a, bất quá kim ô con chim này coi như quá ngưỡng bức, cùng hắn mẫu thân bản thể không sai biệt lắm, đều là trí cao vô thượng chim bên trong vương giả. Lục Áp sắc mặt vừa đen một chút, đơn giản chính là hết chuyện để nói. Kim ô, cái kia nếu không đại ca của ta vị trí tặng cho ngươi? Thanh sư ngẩng lên đầu sư tử hỏi. Đều im miệng cho ta. Ta lần này xuất thế chính là vì khôi phục yêu tộc vinh quang, một lần nữa thành lập yêu đỉnh. Các ngươi thực lực không tệ, có thể đi theo ta chinh chiến, ngày khác yêu đỉnh thành lập, các ngươi khi nhớ công đầu. Lục Áp trầm mặt nói ra, bày ra đế tử uy nghiêm. Vừa mới dứt lời, Tam yêu liền không hẹn mà cùng lắc đầu. Chúng ta chính là tiên sư thần sứ, sao có thể nghe ngươi hiệu lệnh? Bạch Tượng ngạo nghễ nói. Ngu xuẩn mới đi theo ngươi chinh chiến, ở chỗ này có ăn có uống, còn có vô thượng công pháp thần thông, ra ngoài trang bức còn được người kính ngưỡng, tốt như vậy sinh hoạt bất quá, đi theo ngươi đánh nhau. Ta nhìn ngươi là mất trí. Không sai. Yêu đế chi tử thì như thế nào? Cái kia đều đi qua, thời đại thay đổi đế tử. Kim Sĩ Đại Bằng vừa cười vừa nói, cũng coi là hảo ngôn quyết bảo. Ngay cả mẫu thân hắn đều thành thật thật cho tiên sư làm thị nữ, không có la lấy muốn khôi phục phượng tộc ngày xưa vinh quang. Ngươi còn có thể so mẫu thân của ta Nguyên Phượng lợi hại sao? Muốn đi chính ngươi đi, đừng đến thai họa huynh đệ chúng ta ba người. Thanh sư tương đối thẳng tiếp cùng ngay thẳng, lúc này liền bất mãn quá lớn. Phản, các ngươi làm sao như vậy không có lòng cầu tiến? Lục Áp lên cơn giận dữ, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Hiện tại yêu tộc đều sa đọa thành bộ dáng này sao? Đi, không muốn cùng ngươi nhiều lời, quấy rầy chúng ta đọc sách. Bạch Tượng khoát tay, ra hiệu đi nhanh lên. Đáng giận, đây là các ngươi bức ta đó, hôm nay không đem các ngươi thức tỉnh, ta làm bậy yêu đỉnh đệ tử. Lục Áp nổi giận nói ra, chuẩn thánh khí tức ép hướng Tam yêu. Thật mạnh. Tam yêu trong lòng nghiêm nghị, không hổ là yêu tộc đệ tử, chuẩn thánh tu vi sát thực lợi hại, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đồng dạng là chuẩn thánh, Kim Ô Lục Áp cùng Nguyên Phượng so ra còn kém quá xa, đơn giản một trời một vực. Đối mặt Nguyên Phượng, Tam yêu chỉ có nằm sấp phần, nhưng là đối với Lục Áp, bọn hắn thậm chí muốn làm bên trên một khung. Ba người bọn họ đã bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ giai đoạn, tăng thêm cường đại công pháp, liên thủ phía dưới, nói không chừng thật có thể tỉ thí một phen. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu suy đoán. Lục Áp, ngươi thuận thế xuống, bằng vào chuẩn thánh tu vi ức hiếp chúng ta cái này cũng chưa tính, nếu là tiến lên nữa một bước, chắc chắn long trời lở đất. Kim Sĩ Đại Bằng hoàn học hoàn dụng, vừa mới xem ra tao thoại, thốt ra. Không sai, ngươi cứ việc tới thử xem thử, dù là tu vi của chúng ta không bằng ngươi, nhưng vẫn như cũng không phải ngươi có thể người giả bị đụng. Bạch Tượng bình tĩnh nói. Cùng vọng tư thái, cùng cái này có chỗ dựa vào bộ dáng, đem Lục Áp nhìn ngây ra một lúc. Tiến lên một bước sẽ long trời lở đất. Không hổ là đọc sách yêu a, loại này trang bức nói đều nói cửa ra bảo. Nhưng là trang bức không có nghĩa là ngu bức. Lục Áp cười lạnh một tiếng, quyết tâm muốn cho Tam yêu một chút giáo huấn. Ngay tại hắn xuất thủ một sát na, cảnh tượng trước mắt thay đổi, toàn bộ thiên địa phảng phất thành hư ảo, một cỗ khó tả uy áp bao phủ ở trong lòng. Tình huống như thế nào? Lục Áp trong lòng kinh hãi, cả người pháp lực đều không bị khống chế, thân bất do kỷ. Hết thể hư ảo tối lui, cảnh tượng trước mắt thay đổi. Đây là một cái kiến trúc rất kỳ quái. Trước cửa, một cái như là giống như hỏa diễm nữ tử chân trần chính một mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Lục Áp, ngươi tốt gan to, dám ở chỗ này dương oai, nhưng biết nơi này là địa bàn của ai? Nguyên Phượng thanh âm mát lạnh mà hỏi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bao phủ một tầng hàn ý. Lục Áp dừng một chút, rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt khí thế lăng nhân, giống như nữ hoàng nữ tử bình thường, một mép thẳng đánh nhau. Ngươi là Nguyên Phượng. Chương 112, chuẩn thánh ở giữa cũng có khoảng cách. Hai cây lông vũ đại giới. Chương 112, chuẩn thánh ở giữa cũng có khoảng cách. Hai cây lông vũ đại giới. Lục Áp tê cả da đầu, trong lòng kinh hãi không thôi. Nguyên Phượng chẳng những sống lại, thực lực này giống như cũng mạnh có chút quá mức. Bọn hắn cùng là chuẩn thánh, hắn vậy mà tại Nguyên Phượng trước mặt không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả thủ đoạn của người ta đều không có nhìn ra. Cái này mẹ nó là thánh nhân sao? Có lỗi với, tại hạ không biết nơi này là Nguyên Phượng tiền bối địa bàn. Lục Áp đè xuống trong lòng kinh hãi, cung kính nói. Bất kể nói thế nào, Nguyên Phượng đều là đã từng giữa thiên địa chí cường giả, thuộc về hắn phụ thân cấp bậc kia tồn tại, không phải hắn có thể người giả bị đụng. Khó trách Tam yêu đối với hắn mời chào thờ ơ, nguyên lai đã có như thế cái núi dựa lớn. Đáng chết đồ chơi. Các ngươi nói sớm chẳng phải không hết sao, làm hại hắn đắc tội Nguyên Phượng. Nhìn xem rất thật thà ba cái tiểu thú, nguyên lai một bụng ý nghĩ xấu, hàng thật giá thật lão nghệ đệ. Sách của các ngươi thật sự là nhìn không? Lục Áp ở trong lòng tức giận bất bình. Hắn lại bị đồng tộc ra hỏa cho hố. Khó trách yêu tộc sẽ xuống dốc, sự tình còn không có hoàn thành đâu, liền lên nội chiến. Quá không đoàn kết. Đáng giận. Giờ khắc này Lục Áp nghĩ đến rất nhiều, cũng liền một ý niệm sự tình. Nhưng dưới mắt trọng yếu nhất hay là bản mệnh. Hắn hiện tại thế nhưng là Kim Ô nhất tộc duy nhất dòng độc đinh, cũng không thể chết. Ngươi không hảo hảo tại ngươi Thái Dương cung ở lại, thế mà chạy đến nơi đây, ta nhìn ngươi có chút giáp tâm không tốt. Nguyên Phượng cười lạnh nói. Không có, không có, oan uổng a tiền bối, trước đó vài ngày Phật môn con lửa chọc kia cùng người chiến đấu, đem toàn bộ Thái Dương đều đánh nát, ta Thái Dương cung tự nhiên cũng mất, vô ý ở giữa mới đi đến nơi đây, tuyệt không phải cố ý mà làm chi, cũng không giáp tâm không tốt. Lục Áp dục vọng cầu sinh rất mạnh nói ra. Thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, gặp được vị này hung ác gốc dạng. Nguyên Phượng thái độ làm cho hắn vô cùng đoán không được, nữ nhân đều là giỏi thay đổi, nói không chừng một cao hứng, bắt hắn cho bóp chết, cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Tốt, Nguyên Phượng, thả hắn đi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, một vị tiên phong đạo cốt người trẻ tuổi từ trước tới giờ không thu hút trong kiến trúc đi ra. Đây là tốt phổ thông một người. Ở trên người hắn không có cảm giác ra một tia tu luyện khí tức. Tại Lục Áp ngậm bức thời điểm, sau một khắc tròng mắt của hắn đều nhanh chừng đi ra. Chỉ gặp Nguyên Phượng đột nhiên trở mặt, lúng đồng tiền như hoa đi đến người tuổi trẻ trước mặt, có chút thi lễ một cái. Là, thiên sư. Cái kia cung kính bộ dáng, phản phất giống như là một thị nữ cho lão gia hành lễ.
Tiên sư, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Trong lúc nhất thời, Lục Áp khiếp sợ chân tay luống cuống, không biết nên làm gì tốt, như bức như vậy tồn tại, hắn muốn làm sao?
Đi qua cho giật đầu.
Nghĩ tới đây, Lục Áp một bước tiến lên, bái xuống dưới, cao giọng nói ra, tiên sư ở trên, Lục Áp cho ngươi hành lễ.
Tô Huyền trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, gia hỏa này vẫn rất biết giải quyết công việc. 10 cái kim ô liền sống hắn một cái, không phải là không có đạo lý.
Đứng lên đi.
Tô Huyền vừa cười vừa nói.
Lục Áp nghe vậy, lập tức đứng người lên, không có một tia dây dưa dài dòng.
Người thần bí này đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Còn để Nguyên Phượng cung kính như thế.
Tại Lục Áp vụng trộm dò xét Tô Huyền, chờ đợi thẩm phán giáng lâm thời điểm, Tô Huyền cũng đang đánh giá hắn, trong lòng đang suy nghĩ muốn như vậy xử trí cái này kim ô gia hỏa này vừa mới một tiếng kia con lựa chọc tiêu ngược lại là rất hợp tâm ý của hắn.
Nhìn ra, Lục Áp đối với Phật môn ác ý cũng là không nhỏ, dù sao Phật môn thế nhưng là thu rất nhiều yêu tộc làm thú cưới.
Đã như vậy, nếu không thả hắn ra ngoài gây sự.
Tô Huyền nghĩ như vậy đến, ánh mắt lấp lóe, đem Lục Áp nhìn hoảng sợ run rẩy.
Nếu vô ý xâm nhập, cái gọi là người không biết không tội, ta tự nhiên sẽ không trách tội ngươi.
Tô Huyền tươi sáng cười một tiếng nói.
Lục Áp như nhặt được đại xá, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, kia cái gì, tiên sư đại nhân, nếu như không có việc gì nhỏ ép liền đi trước, ngày khác trở lại nhìn ngươi.
Nói liền chuẩn bị lui lại cáo tử.
Nơi này quá kinh khủng, nơi đây không nên ở lâu.
Vẫn là hắn Thái Dương cung an toàn.
Chờ một chút.
Tô Huyền mở miệng nói ra.
Lục Áp trong lòng run lên, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói tiên sư còn có cái gì phân phó nhỏ ép làm.
Cái này cho ngươi.
Bảnh.
Tô Huyền ném đi một đống sách đi qua.
Lục Áp bị sách đập có chút một bức, cho ta cái đồ chơi này làm gì?
Chẳng lẽ tiên sư muốn cho ta làm một cái có tài văn chương kim ô?
Trước mặc kệ, ta ơn lại nói.
Lục Áp lúc này chính là một trận cảm tạ, ôm sách liền muốn rời khỏi.
Dừng lại.
Còn không có đưa tiền đâu, một bên Nguyên Phượng phù hợp thời nghi mở miệng nói ra.
A.
Lục Áp người choáng váng, cái gì là tiền?
Muốn đồ chơi kia làm gì?
Các ngươi như bức như vậy tồn tại, làm sao còn sẽ tham luyến nhân gian đồ vật?
Lục Áp rất một bức, nhưng là hắn không dám hỏi, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta không có a.
Thân là một tôn chuẩn thánh, yêu đình đệ tử, ai sẽ mang cái đồ chơi này ở trên người?
Tính toán, ta cũng không làm có ngươi, nghe nói các ngươi kim ô lông vũ không sai, ta cũng không nhiều muốn, cho ta hai cây là được rồi.
Tô Huyền rộng lượng nói.
Hát điếm.
Tuyệt đối hát điếm.
Lục Áp có thể tính minh bạch.
Mấy quyển sách nát liền muốn hắn hai cây lông vũ, đây không phải hát điếm là cái gì?
Bọn hắn kim ô nhất tộc lông vũ quý giá bao nhiêu à, bản thân liền vô cùng sắc bén, nhưng khi thần binh thúc đẩy, còn có thể làm luyện khí vật liệu.
Lục Áp tự biết tình thế so với người yếu, dù cho bất mãn, cũng không dám có chút ý kiến.
Lúc này hiện ra bản thể, mân mê đôi cánh, nhịn đau rút hai cây xuống tới.
Tô Huyền ly kỳ nhìn xem, không hổ là trong thần thoại kim ô, toàn thân trên dưới đơn giản cùng hoàng kim chế tạo bình thường, vàng óng ánh, sáng tỏ sáng, mười phần chói mắt.
Đây là Lục Áp thu liêm hết thể vì thế tình huống dưới, bằng không mà nói, hiện ra bản thể hắn cùng Thái Dương không khác nhau nhiều lắm.
Tiên sư, xin vui lòng nhận, đây là ta đôi cánh bên trên tốt nhất hai cây lông vũ.
Lục Áp nhịn đau bưng lấy hai cây lông vũ hiến tặng cho Tô Huyền, trên mặt lại treo định nọt dáng tươi cười.
Có lòng.
Tô Huyền nhẹ gật đầu, vẫn là câu nói kia, cái này kim ô vô cùng biết giải quyết công việc, đây đúng là trên cái đuôi của hắn tốt nhất hai cái lông vũ.
Thiên sư chỉ cần ưa thích, nhỏ ép tùy thời dâng lên.
Lục Áp vừa cười vừa nói, một mặt chân thành chi sắc.
Đi thôi.
Tô Huyền cười cười, khoát khoát tay ra hiệu hắn rời đi.
Lục Áp như nhặt được đại xá, thi lễ một cái đằng sau, bước nhanh rời đi.
Gia sư Đà Lĩnh, Lục Áp nhất phi trùng thiên, nhân gian quá nguy hiểm, hay là trên mặt trời điểm an toàn.
Cung điện không có không quan hệ, hắn có thể một lần nữa xây một tòa đi ra.
Tổ chim tạo tốt đằng sau.
Lục Áp rốt cục chậm một hơi.
Nhớ tới vừa rồi tràng cảnh cũng có chút lòng còn sợ hãi.
Ngay cả Nguyên Phượng như vậy như bức tồn tại, thế mà chỉ là người thần bí kia thị nữ bình thường.
Tên kia đến mạnh đến mức nào?
Ngươi nói cường đại như vậy người, tại sao muốn mở một nhà hắc điếm hố người?
Nghĩ đến đây, Lục Áp tâm niệm vừa động, đem vài cuốn sách đem ra.
Cho ta hóa thành cho tàn đi trên Thái Dương nhiệt độ, đủ để hòa tan hết thảy phản vật.
Nhìn thứ này liền đề khí.
Chương 113, thiếu mắng thần thông.
Yêu tộc phục hưng hy vọng chương 113, thiếu mắng thần thông.
Yêu tộc phục hưng hy vọng Lục Áp vì chút giận, một tay lấy Tô Huyền cho vài cuốn sách xuất ra ném sang một bên.
Tại Thái Dương tinh giới hoàn cảnh như thế này, trong khoảnh khắc liền có thể hóa thành cho tàn.
Đáng tiếc ta hai cây lông vũ.
Lục Áp thì thào nói nhỏ, trong lòng vô cùng bực bội, lúc đầu coi là lần này là bọn hắn yêu tộc quật khởi thời cơ, lại không nghĩ rằng người đều kém chút không có.
Kim Ô trong lòng bi thương, phụ thân hắn cỡ nào tồn tại, nhưng đã đến hắn đời này, lại rơi mịch nơi này.
Đừng nói thành lập yêu đình, liền ngay cả tiểu yêu đều không nghe hắn.
Cái này còn xây cái rắm.
Lục Áp nghĩ như vậy đến, đột nhiên phát hiện bị hắn ném xuống vài cuốn sách kia vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở một bên.
Cái này chuyện ra sao?
Mới đản sinh Thái Dương yếu như vậy sao?
Ngay cả mấy quyển sách đều đốt không hỏng.
Mặc dù nghĩ như vậy, Lục Áp vẫn cảm thấy kỳ quái, đưa tay vẫy một cái, trong đó một quyển sách rơi xuống trong tay.
Trang địa bốn chữ lớn Hoàn Mỹ Vũ Trụ danh tự này lên có chút ý tứ, thế gian này nào có hoàn mỹ đồ vật tồn tại.
Trong lòng cười thầm một tiếng, tùy ý là xem.
Côn Bằng.
Nhìn thấy trong sách một chỗ,
Lục Áp trong đôi mắt toát ra một tia cường đại hận ý Côn Bằng tên xuất sinh này.
Năm đó nếu không phải hắn tại khẩn yếu quan đầu đem dùng để làm trận nhãn hà đồ lạc thư đánh cắp, bọn hắn yêu tộc làm sao lại bại?
Côn Bằng vốn là tiên thiên thần một trong, giữa thiên địa cái thứ nhất Côn Bằng. Cho dù ở nhân tài xuất hiện lớp lớp viễn cổ hồng hoang, hắn vẫn như cũng là thánh nhân phía dưới, một trong mấy người mạnh nhất, nếu là luận tốc độ, có thể xưng hồng hoang thứ nhất, chỉ có 12 tổ vu bên trong đế giang có thể cùng so sánh. Mặc dù người này là đại thần thông giả, nhưng lại không có một tia cường giả phong phạm, làm người mười phần gian trá giảo hoạt. Tử Tiêu cung bên trong bởi vì Hồng Vân thoái vị cho tiếp dẫn, đưa đến vị trí của mình bị chuẩn đế cướp, bởi vậy ghi hận Hồng Vân, cuối cùng đem hắn đánh lén đến chết. Về sau Vu Yêu hai tộc tranh đấu, Đế Tuấn Đông Hoàng hai người vì lớn mạnh yêu tộc lực lượng, bởi vậy mời đến Côn Bằng làm yêu tộc yêu sư, chỉ huy Chu Thiên Tinh đầu đại trận, có thể nói là quyền cao chức trọng. Nhưng là Côn Bằng lại cho là Đế Tuấn, Đông Hoàng xem nhẹ với hắn, bằng thực lực của hắn hẳn là cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng địa vị cùng cấp, kết quả là chỉ phong hắn một cái yêu sư, cho nên vẫn tâm hoài bất mãn. Vu Yêu đại chiến lúc, Côn Bằng nhìn xem thập nhị tổ vu thế lớn, mà phe mình Chu Thiên Tinh đầu đại trận mặc dù lợi hại, nhưng là bảy trận yêu thần nhưng thực lực không đủ, cảm giác khó mà duy trì. Đã sớm tâm hoài bất mãn Côn Bằng thừa cơ cướp đi Chu Thiên Tinh đầu đại trận trận nhãn Hà Đồ Lạc Thư đào tẩu, một cử động kia khiến cho Chu Thiên Tinh đầu đại trận trong nháy mắt tiêu đổ, vô số yêu tộc đại quân không có đại trận bảo hộ, bị chém giết hầu như không còn, mà Đế Tuấn, Đông Hoàng cũng bởi vậy cuối cùng cùng thập nhị tổ vu đồng quy vu tận. Từ đó về sau, Côn Bằng tổ sư liền biến mất không thấy, cũng không có xuất hiện nữa. Nghĩ đến đây hại chết yêu tộc cùng phụ hoàng lão nghịch tệ, Lục Áp hận không thể ăn nó thịt uống máu hắn. Nếu không phải hắn đem trận nhãn đánh cắp, dẫn đến Chu Thiên Tinh đầu đại trận sụp đổ, Vu Yêu đại chiến kết cục thật đúng là khó mà nói. Coi như đánh không lại Vu tộc, cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Xuất sinh chết tiệt, thập hung bảo thuật Côn Bằng thuật. Thử, rác rưởi đồ chơi. Đem thuật này miêu tả cường hãn như vậy, Côn Bằng hắn cũng xứng. Lục Áp tức giận đến chửi ầm lên, nước miếng văng tung tóe, thật sâu hoài nghi, quyển sách này là không phải Côn Bằng chính mình biết. Lục Áp khí hợp lý tức liền muốn khép sách lại, nhưng lại động tác ngừng một lát, trên mặt hiện ra như là thấy quỷ thần sắc. Ngơ ngác nhìn lòng bàn tay của mình, ở nơi đó có âm dương vòng xoáy đang xoay tròn, tản ra lực lượng kinh người, âm dương chi lực, hỗn độn chi khí, diễn hóa xuất một cái màu vàng bỏ túi Côn Bằng, mặc dù nhỏ, nhưng là ẩn chứa lực lượng thì không thể tưởng tượng. Cái tổ. Lục Áp miệng phun hương thơm, biểu lộ phức tạp căn bản không cách nào miêu tả. Vừa mừng vừa sợ, vừa vui vừa tức vừa buồn nôn. Trước một khắc mới mang xong, liền không hiểu thấu sẽ. Chẳng lẽ chỉ cần chửi ầm lên liền có thể lĩnh ngộ thần thông? Không thể nào. Loại này không hợp thói thường thủ đoạn vượt quá tưởng tượng. Thần thông này mặc dù rất nhu bức, nhưng là vô cùng không thoải mái. Nếu không về sau liền gọi Kim Ô thần thuật. Lục Áp thấp giọng tự nói một tiếng, trực tiếp đem lĩnh ngộ tới Côn Bằng thuật thay hình đổi dạng, dù sao hắn biết, thần thuật này, ngay cả Côn Bằng chính mình cũng sẽ không. Như vậy cái này một lần nữa quan danh quyền chính là hắn. Lục Áp cười thầm một tiếng, tâm tình đột nhiên liền trở nên tốt đẹp, cảm giác tựa như là Côn Bằng bảo bối bị hắn cho đoạt tới. Môn thần thông này diệu dụng thực sự quá lớn, không chỉ có thể diễn hóa âm dương hỗn độn chi lực, còn có thể phát huy Côn Bằng tự tốc, còn có các loại tán thủ chiêu thức, Thái Dương quyền, Thái Âm trưởng, Kim toàn ba văn công, duy nhất chân vũ kiếm trở chút. Diệu dụng vô tận. Đến thần thông này, tâm tình thật tốt Lục Áp tiếp tục xem xuống dưới. Vương không thể đủ. Nội đế không bái, chân mệnh đã mất. Khí phách cũng không nhỏ cái tổ. Chí tôn bổ thiên thuật môn thần thông này giống như có chút lợi hại à, sắp gặp tử vong thời điểm, có thể trong nháy mắt nghịch chuyển thời không, khôi phục lại như trước trạng thái. Lục Áp nhìn đến đây thời điểm, trong đôi mắt tách ra ánh sáng lóa mắt màu, ngay cả hắn đều cảm thấy như thế thần thông vô cùng cường đại. Nếu có thể lĩnh ngộ liền tốt, Lục Áp thấp giọng nói một câu, trong lúc bất chợt nhãn tình sáng lên, hiện lên một tia minh ngộ chi sắc. Vừa mới Côn Bằng thuật làm sao tới? Mang tới. Nếu không mắng bên dưới thử một chút. Cái gì rác rưởi thần thông, cầu ta đều không học, buồn nôn, buồn nôn. Bổ Thiên, ta nhìn ngươi bổ quần đều tốn sức, Lục Áp một trận chửi ầm lên, mang chính mình cũng hơi mệt chút. Vẫn không có lĩnh ngộ thần thông. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Không có như vậy tiện thần thông, không phải để cho người ta mắng mới có thể học được. Vừa nghĩ đến nơi này, Lục Áp cọ đứng lên, một mặt kích động. Thật là có như vậy tiện thần thông. Hắn thế mà thật lĩnh ngộ chí tôn bổ thiên thuật. Lục Áp kích động cho mình tới một quyền. Đây không phải đang nằm mơ. Thật có hiệu quả. Lục Áp cười khỏe miệng đều toét ra đến bên hai. Hắn hiện tại rốt cuộc biết tiên sư tại sao muốn thu hắn hai cây lông vũ, sâu như vậy tạc thiên thần thư, liền xem như đem hắn ma bạt quang đều là đáng giá. Bất quá, như bức là rất như bức, chính là thu hoạch được thần thông phương pháp có chút kỳ quái. Thân là yêu tộc đệ tử, cao tố chất đáng người, làm như vậy quả thực để cho người ta có chút đỏ mặt. Lục Áp nghĩ như vậy đến, trong lòng lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Yêu đỉnh phục hưng ở trong tầm tay. Nhiệt tình 10 phần Lục Áp hóa thân thành thích học tập kim ô, lần nữa từ đầu bắt đầu nghiền ngẫm đọc, lần này vô cùng thành kính. Nhìn thấy ưa thích thần thông, chính là một trận miệng phun hương thơm. Từ từ hắn phát hiện, kỹ năng này giống như cần làm lạnh, cũng không phải là như vậy linh. Khi sách sau khi xem xong, Lục Áp khép sách lại, bất chi bất giác miệng đều có chút tê. Ngay tại hắn muốn nghỉ một lát thời điểm, đột nhiên phát hiện trong cơ thể của mình có cái đồ vật, một viên hạt giống. Cái tổ. Lục Áp kinh hãi đứng người lên. Cái này sẽ không phải là trong sách di thân thành chủng khác loại con đường tu luyện đi. Chương 114, Côn Bằng tính toán. Bàn Đào Thịnh hội chương 114, Côn Bằng tính toán. Bàn Đào Thịnh hội Lục Áp thần sắc kinh nghi bất định, không biết lúc nào lĩnh ngộ ra một cái hạt giống, không cần nhiều lời, hạt giống này chính là trong sách vị kia độc đoán vạn cổ vô địch tiên đế đi ra đường. Hắn có dự cảm, nếu là hạt giống này trưởng thành, hắn nói không chừng có thể đi ra một đầu khác loại con đường, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, siêu thoát ra thiên địa hạn chế. Bất quá, nơi này thiên địa cùng trong sách miêu tả thế giới đúng vậy thái nhất dạng. Từ khi khai thiên tích địa vô số kỷ nguyên đến nay, một mực chỉ có một đầu cố định hệ thống tu luyện. luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, luyện hư hợp đạo, đằng sau chính là nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, đằng sau chính là chuẩn thánh, thánh nhân, cũng chính là hôn nguyên đại la kim tiên, tại đi lên cảnh giới liền tương đối huyền ảo. Trừ phi một chút đặc biệt chủng tộc, tỉ như vu tộc, loại này không có nguyên thần chủng tộc, nhưng là cảnh giới phân chia trên cơ bản đều là dạng này. Trải qua vô số kỷ nguyên diễn biến, những cảnh giới này trên cơ bản đã trở thành tiên đạo một bộ phận, căn bản là không có cách thoát khỏi. Cùng trong sách thế giới vẫn còn có chút khác biệt. Nếu là muốn đi ra mới con đường tu luyện, nói không chừng sẽ bị thiên đạo không cho phép, thiên lôi đánh xuống. Lục Áp trong lòng lo sợ bất an, lấy hắn chuẩn thánh tu vi hắn có thể cảm giác được, nếu là tùy tiện nếm thử, nói không chừng sẽ bị thiên đạo làm nát bét. Nhưng là hắn hôm nay, cơ hồ không có đường khác mà đi, chuẩn thánh viên mãn chính là chấm dứt. Đã từng yêu tộc là thế nào hủy diệt, tâm hắn biết rõ ràng, nếu là phụ thân của hắn là một vị thánh nhân, như vậy yêu đỉnh sẽ còn bị người lật đổ sao? Nói trắng ra là, hay là thực lực không đủ. Nghĩ đến đây, Lục Áp cắn răng một cái. Làm. Hắn hôm nay một thân một mình, chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn hồi phục yêu tộc vinh quang của ngày xưa, chỉ có thành thánh. Đã từng hắn rút lui, nhưng là hắn hôm nay, nhất định phải chi lăng đứng lên. Nghĩ đến đây, Lục Áp bắt đầu cẩn thận cảm ngộ. Hạt giống này trong cơ thể hắn không nhúc đích, không có trưởng thành dấu hiệu, cần hắn đi tỉnh lại, linh hội. Lục Áp đọc hoàn mỹ thế giới thu hoạch được lấy thân là chủng hạt giống một viên phải trang dung hợp. Ngay tại Lục Áp thu hoạch được hạt giống thời điểm, Tô Huyền cũng nhận được đầu này nhắc nhở, lập tức trên mặt hiện ra một tia cổ quái. Lục Áp tiểu tử này thế mà đem cái đồ chơi này đều lĩnh ngộ đi ra, là chuẩn bị tại Hồng Hoang đi ra một đầu mới con đường tu luyện sao? Tô Huyền biết rõ muốn đi ra một đầu con đường mới, độ khó là lớn bao nhiêu, hoàn mỹ bên trong vị kia kinh diễm bản cổ, ứng kiếp mà thành cái thế tiên đế trải qua ngàn khó vạn kiếp mới đi thông. Phải biết, tại hắn thế giới kia, cũng không có như nay Hồng Hoang như thế hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, dù vậy đều gian nan như vậy. Tại Hồng Hoang thế giới này độ khó sợ là còn muốn tại khó hơn vô số lần. Hệ thống, tạm không dung hợp. Tô Huyền suy nghĩ một chút, quyết định nói. Dù sao phía trước có một cái công cụ hình người tại thí nghiệm, nếu là Lục Áp có thể đi thông, đến lúc đó lại dung hợp hạt giống cũng muộn, nếu là đi không thông, vậy coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thật sự là quả chó. Tô Huyền nghĩ như vậy đến, mở bình khoái hoạt nước hớp một ngụm, là khoái hoạt cả ly. Tại một mảnh xa xôi hải vực chỗ sâu cung điện khổng lồ, một vị người mặc áo bào đen, sắc mặt gầy còm trung niên nhân chính một mặt kỳ quái nhìn xem một cái phương hướng, nếu như lấy góc độ của hắn đi xem lời nói, phương hướng này chính là Lục Áp chỗ Thái Dương Tinh. Ngay tại vừa mới hắn cảm giác khó hiểu đến một tia khí tức quen thuộc, còn có chút thân thiết, tựa như là sinh ra cùng một mẹ bình thường. Chẳng lẽ giữa thiên địa cái thứ hai côn bằng ra đời? Người này chính là từ Vũ Yêu sau đại chiến liền bắt đầu cầu thả lên côn bằng yêu sư. Trước đây không lâu, một đạo phi thường yếu ớt bản nguyên khí tức đem hắn bừng tỉnh, cố khí tức này tựa như là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ bình thường. Vô cùng thân thiết, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Chẳng lẽ là vừa ra đời liền bị người giết chết? Côn bằng yêu sư trên khuôn mặt âm tình bất định, hắn tại cân nhắc, muốn hay không xuất thế đi thăm dò nhìn một phen. Có thể từ viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ, hắn không chỉ dựa vào chính là âm hiểm, còn có không tầm thường trí tuệ cùng cẩn thận. Nghĩ một lát, côn bằng yêu sư có quyết định. Thật vất vả đản sinh ra cái thứ hai côn bằng, cái này nếu là không đem hắn cứu lại, chờ hắn chết về sau, côn bằng bộ tộc chẳng phải tuyệt chủng. Bọn hắn côn bằng chính là tiên thiên thần một trong, cùng Long Phượng Kỳ Lân đều là ngang hàng tồn tại, nhưng là tam tộc này đều có lịch sử huy hoàng, duy chỉ có bọn hắn côn bằng, một người từ đầu đánh tới đuôi, truy cứu nguyên nhân chính là số lượng quá ít. Côn bằng yêu sư âm thầm tính toán, lại bắt đầu suy tính hắn lần này xuất thế phong hiểm trình độ. Có thể nói là tưởng hơi thỏa đáng. Một ngày này, Quan Thế Âm lần nữa chạy tới Thiên Đình. Trải qua một phen cứu giúp, Linh Sơn đã bước đầu khôi phục lúc trước phong mạo, cái này không, chuyện trong nhà một chỗ lý hảo, nàng liền lập tức đuổi tới Thiên Đình, phổ biến Tây Du chi hành. Xin chỉ thị xong Ngọc Đế đằng sau, Quan Thế Âm cùng nàng tại Thiên Đình kết nối người thương lượng khí thế ngất trời. Theo ta quan sát, con khỉ tính cách cực kỳ tự ngạo, nếu là bàn đảo thịnh hội không mời hắn, tuyệt đối sẽ nhịn không được đại náo thiên cung. Thái Bạch Kim Tinh nói như thế, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay thản nhiên. Xác thực, lấy Tôn Ngộ Không tính tình, đối với loại này xem nhẹ chuyện của hắn là tuyệt đối không nhịn được. Quan Thế Âm cũng gật đầu nói. Hai người lại thẩm tra đối chiếu một chút chi tiết. Cũng không lâu lắm, Tây Vương Mẫu liền tổ chức bàn đảo thịnh hội. Mệnh mới thất tiên nữ đi hái bàn đảo. Một bên khác, quảng phát thiên mời, các lộ thần tiên nhao nhao đổi tới Thiên Đình giao trì thánh địa, có thể nói là vạn tiên triều bái. Lúc này, Thiên Đình Nhai Máng Tổ ba người đang ngồi ở cùng một chỗ nhỏ giọng nói thầm lấy cái gì, một mặt không đem người ý cười. Ta nghe nói hôm nay mở cái gì bàn đảo thịnh hội, ngay cả phương Tây đám kia con lửa chọc đều sẽ trình diện, thiên đại cơ hội tốt tới. Linh Sơn chính vào chống dông thời khắc, chúng ta lại đi đem nó nổ cái náo nhọn. Na Cha vừa cười vừa nói, trong đôi mắt lóe ra nguy hiểm quan mang. Người khoan hay nói, đám kia con lửa chọc bốn liếng chính là dày, Linh Sơn đều bị tặc thành như vậy, thế mà chẳng mấy chốc liền phục hồi như cũ cái bảy tám phần. Đây không phải tìm nổ sao? Ta cảm thấy không quá được, con lửa chọc đều chạy đến, chúng ta còn nổ cái gì? Liên thôi một cái chùi lủi núi chơi không có ý nghĩa. Muốn nổ liền đi nổ địa phủ, thừa dịp bất ngờ, đem Dương Tiễn Sư Minh bất đi ra. Thiên Bồng vẻ mặt thành thật phân tích nói, con lửa chọc không phải đến Tiên Đình tham gia thịnh hội sao? Cái kia trực tiếp đem bàn đảo thịnh hội nổ không được sao? Tôn Ngộ Không ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Lời này vừa ra, ngay cả Thiên Đồng cùng Na Cha đều sửng sốt một chút. Cái này quá bất hợp lý. Không được, không được. Thiên Đồng lập tức lắc đầu, nói hôm nay tới tất cả đều là đại lão, cái này nếu là thật nổ, chúng ta cũng chạy không được, hay là bàn bạc kỹ hơn tốt. Ba người thương lượng khí thế ngất trời, một bên khác bàn đảo thịnh hội đều đã bắt đầu. Quan Âm cùng Thái Bạch Kim Tinh một mặt không hiểu. Theo lý mà nói, con khỉ đã phát hiện không có mời hắn, nên một đường đánh tới mới đối. Làm sao đến bây giờ đều không có ảnh? Chương 115, trường đầu định ánh sáng tiên. Cái này cũng gọi thịnh hội. Chương 115, trường đầu định ánh sáng tiên. Cái này cũng gọi thịnh hội. Quan Thế Âm ngọc diện hàn sương, trong lòng chán nản, con khỉ này đến cùng đang làm cái gì, có chuyện gì so quả đảo thịnh hội còn muốn hấp dẫn hắn. Thế là, Quan Thế Âm gọi Lý Tịnh. Gia hỏa này đầu rõ ràng có chút dài, nửa bộ phận trên còn có một cái vết dây hằn. Lần trước Quan Âm còn tưởng rằng là Na Cha, đuổi kịp chính là một trận niệm, đọc miệng của mình đều nhanh chua, nếu không phải một cha kịp thời truyền tin, sợ là Lý Tịnh cái mạng này liền bằng dao. Dù vậy, siết chặt mà đối với hắn tổn thương hay là không nhỏ, trường đầu Lý Tịnh chính là chứng minh tốt nhất. Từ khi đầu dài quá về sau, trong tay tháp đều lộ ra không có như vậy nhọn. Đại sĩ, tìm ta có chuyện gì? Lý Tịnh nâng tháp, mặt không thay đổi hỏi. Dù cho đến bây giờ trong lòng của hắn đều là có chút oán hận Quan Thế Âm, muốn cho hắn giống như kiểu trước đây khuôn mặt tươi cười đó lấy, đã rất khó. Đi nhắc nhở một chút con khỉ, ta tin tưởng ngươi biết nên làm như thế nào. Quan Thế Âm trên mặt ý cười nói ra. Lý Tịnh nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Xe nhẹ đường quen đi tới Tề Thiên Đại Thánh phủ đệ, theo đường này, kết quả không ai, Lý Tịnh lại tới Na Cha phủ đệ, hắn biết gần nhất con khỉ này cùng Na Cha chơi tương đối mở, nói không chừng cùng một chỗ đâu. Kết quả, Na Cha phủ đệ cũng không có người. Lý Tịnh có chút bực bội rồi, hắn đường đường thắt tháp thiên vương, hôm nay thế mà cùng một cái chân chạy không sai biệt lắm, nhất thao đản chính là, chân chạy đều có chút chạy không rõ. Tìm hai cái địa phương đều không có người. Còn lại cái cuối cùng hiểm nghi mục tiêu, Thiên Đồng. Lý Tịnh đội vã chạy tới Thiên Đồng phủ, quả nhiên có người. Chỉ gặp ba cái gia hỏa thần đầu mặt quỷ không biết đang nói cái gì, gặp hắn sau khi đến, lập tức thu hồi dáng tươi cười. Riêng phần mình bưng chén rượu lên, một mặt như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Lý Tịnh sắc mặt có chút khó coi, ba người này liền có hai cái cùng hắn có thủ, bao quát con của hắn. Phế đi lão đại kình mới lắng lại trong lòng lửa giận, Ngọc Đế để cho ta tới thông trì, hôm nay là bản đảo thịnh hội, thu đến thiệp mời nhất định phải trình diện, các ngươi chẳng lẽ không có thu đến thiệp mời sao? Ngươi là? Con khỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Lý Tịnh, hầu ca quý nhân hay quên sự tình, đây là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, làm sao nhanh như vậy liền không nhận ra? Thiên Đồng nhắc nhở nói. Nghĩ tới, ta còn tưởng rằng hắn là trường đầu định ánh sáng tiên đâu. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Thần đặc ca trường đầu định ánh sáng tiên. Thiên Đồng vừa uống vào trong miệng rượu đều phun ra ngoài. Đủ. Lý Tịnh hét lớn, thanh âm trong nháy mắt cất cao, khí tê cả da đầu. Ngươi không biết, chẳng lẽ liên thủ bên trong tháp cũng không nhận ra? Đáng chết con khỉ, chờ ngươi đại náo thiên cung đằng sau, có ngươi hảo hảo mà chịu được. Lý Tịnh hung tợn nghĩ đến, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, làm theo thông lệ, có thiếp mời đều muốn đi tham gia yến hội, chẳng lẽ ba người các ngươi đều không có sao? Tôn Ngộ Không lúc này liền ngay thẳng lắc đầu. Ha ha, tới. Lý Tịnh nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu gây sự, ngươi không có. Cái kia không đúng, lần này yến hội mời đều là tam giới nhân vật có mặt mũi, ngươi làm sao lại không có thu đến thiệp mời đâu? Chẳng lẽ ngươi lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu tử ngươi có phải hay không còn chưa đủ tư cách? Con khỉ tâm cao khí ngạo rất, nghe được loại lời này sao có thể chịu được? Nhưng không nghĩ tới, con khỉ sau khi nghe, vẻ mặt khinh thường, có đám kia con lựa chọc tham gia yến hội tính cái gì thịnh hội, còn có đầu có mặt, ta lão tôn cũng không phải đồ đần. Con khỉ tự giác nhìn thấu hết thảy, ngay cả sư phụ hắn đều không có tham gia thịnh hội, còn có thể gọi trong tam giới có mặt mũi yến hội. Ta không có cười ra tiếng đều là nể mặt ngươi. Cái tổ, con khỉ này làm sao biến thành dạng này? Vì sao đối với Phật môn người sẽ có lớn như thế chán ghét, người ta trêu chọc người sao? Lý Tịnh không biết là, tam giới nổi tiếng Linh Sơn án bạo tạc chính là trước mặt con khỉ một tay bày kế. Trải qua Na Cha cùng Thiên Đồng ảnh hưởng, đã thời gian dần trôi qua đem con khỉ cho mang sai lệnh. Ta đã biết. Lý Tịnh nhìn thoáng qua bên cạnh một béo một gầy hai người trong nháy mắt liền hiểu. Đây là bởi vì con khỉ có cùng loại người, các loại đem hai tên này làm đi, nói không chừng con khỉ lòng tự trọng liền sẽ đi lên, sau đó bộc phát. Một khi hắn đại náo thiên cung, chính là hắn vạn kiếp bất phục thời điểm. Kết quả là, Lý Tịnh mục tiêu chuyển rời đến Na Cha cùng Thiên Đồng trên thân. Thiên Đồng nguyên soái, hai người các ngươi hẳn là thu đến thiệp mời đi, yến hội đã bắt đầu, vì sao còn không đi dự tiệc? Lý Tịnh cười hỏi, trong giọng nói đã mang theo một tia chất vấn. Hừ. Hảo hảo nắm ngươi thắp đi, bản soái còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Thiên Đồng có khí phách nói, nếu là lúc trước hắn khả năng đối với bản đảo ôm lấy mới tưởng, nhưng là hiện tại thế đạo thay đổi. Từ khi đọc sách đằng sau, ăn quá nhiều đồ tốt, các loại đan dược và tiên quả. Đối với loại đồ chơi này đều sớm chán ăn. Bản đảo thịnh hội lực hấp dẫn còn không bằng thế gian một bàn tiệc rượu lớn. Thiên Đồng đều như vậy, Na Cha thì càng không cần nói. Lần trước Lý Tịnh cùng Mộc Cha muốn cho hắn mang siết chặt mà, hắn không có đem hai người đánh chết đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lý Tịnh sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc nào hắn đường đường thắt tháp thiên vương như thế không có bài diện. Tại ba tên này trước mặt, cảm giác mình tựa như là cái thiên binh một dạng, không có chút nào cảm giác tồn tại có thể nói. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, đây là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu tổ chức kiến hội, các ngươi nếu là không đi, chính là không nể mặt bọn họ, cần phải biết. Lý Tịnh làm sao cùng ý hiếp. Không đi không đi, ai thích đi người đó đi, thân thể nhiễm tật không đi được. Thiên Đồng không nhịn được khoát tay áo, hắn còn không tin, không đi tham gia yến hội chẳng lẽ còn có tội. Ngươi, các ngươi Lý Tịnh xem như đã nhìn ra, ba người này là quyết tâm không muốn đi. Thật sự là xui xẻo. Người khác chạy theo như vịt muốn tham gia thịnh hội, tại ba tên này trong mắt làm sao lại như vậy không có lực hấp dẫn. Kết quả là, Lý Tịnh đem tin tức truyền lại cho Quan Thế Âm. Người sau khi nghe xong, sắc mặt khó coi. Sự tình một lần nữa ngoài dự liệu của nàng. Con khỉ này cùng uống lộn thuốc một dạng. Quan Thế Âm sắc mặt âm tình bất định, ngay cả bày ở trước mặt nàng thủy nộn nhiều chất lỏng bàn đảo đều không có tâm tư ăn. Chầm tư một chút, Quan Thế Âm quyết định làm ra nhất định nội bộ, con khỉ kia tám thành là bởi vì nhận lấy mặt khác hai vị tiểu huynh đệ ảnh hưởng mới như vậy. Nếu không trước tiên đem con khỉ lấy tới bàn đảo thịnh hội lại bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ đến đây, Quan Thế Âm bất đắc dĩ đứng người lên, đi tìm Ngọc Đế. Một chút đằng sau, Ngọc Hoàng Đại Đế ý chỉ hạ xuống, mệnh con khỉ đi thịnh hội ăn đảo. Nghe được ý chỉ này, con khỉ y nguyên không muốn đi, bất quá Thiên Bổng cùng Na Cha cho là Ngọc Đế đều tự mình hạ chỉ. Mặt mũi này vẫn là phải cho điểm. Tại sau đó, ba người hợp lại kế. Đi một chút cũng không sao, chiếu cố đám kia tới tham gia thịnh hội còn lựa chọn. Loại cảm giác này hay là rất kích thích. Nổ nát Linh Sơn hung thủ cùng bọn hắn tại một cái trên yến tiệc ăn tiệc. Còn phát hiện không được. Nghĩ đến cái này, ba người cùng một chỗ chạy tới bàn đảo thịnh hội. Chương 116, khác nhau đối đãi. Bàn đảo làm sao không thơm chương 116, khác nhau đối đãi. Bàn đảo làm sao không thơm bàn đảo thịnh hội. Một đám trong tam giới nhân vật có mặt mũi ăn uống vào, chỉ bất quá bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị, rất nhiều đại năng đoán được là chuyện gì xảy ra, xem xét Quan Âm cái kia kéo xuống mặt, vậy liền cái gì đều hiểu. Ngọc Đế ngồi cao thượng thủ, như không có chuyện gì xảy ra uống chút rượu, dù sao nên an bài hắn đều an bài xong xuôi, về phần kết quả như thế nào hắn không muốn để ý tới. Con khỉ không đến đại náo thiên cung, ta cũng không thể đem hắn trói tới đi. Ha ha, để bọn hòa thượng này đau đầu đi, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu, tâm tình không hiểu có chút thư sướng. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh nên ngang đi đến, một cái béo mập, một người đầu chọc tiểu thiếu niên, một cái xấu xí con khỉ. Cái này hiếm thấy tổ hợp, lập tức liền đưa tới cả đám chú ý Phật môn bên này người nhất thời liền trợn mắt nhìn. Ma Đức, con khỉ này không đến, bọn hắn đều không có tâm tư ăn cái gì, đem bọn hắn khẩu vị đều chỉnh không xong. Hiện tại tới là tới, nhưng xem ra không có chút nào muốn đại náo thiên cung ý tứ. Tiêu ngạo thật lớn, tiến hội đã mở đã lâu, ba vị vì sao hiện tại mới đến a? Phật môn một phái một vị Bồ Tát thản nhiên nói, có hỏi tội chi ý vị này chính là hôm đó Linh Sơn bị tạc, tránh thoát một kiếp hư không giấu Bồ Tát. Các vị đại sư cũng ở đây, thật có nha hứng, nhà đều bị người bưng, còn có thời gian rỗi chạy tới ăn đảo. Chúng ta không có các ngươi tâm lớn như vậy, cái này không được đem trong nhà an bài tốt mới có thể tới sao? Thiên Đồng cười ha hà nói. Đúng. Lời vừa nói ra, có người bóp nát trong tay chén chén, là Phật môn lấy lực chứ danh đại lực kim cương. Khinh người quá đáng. Ngay trước nhiều như vậy tam giới người có mặt mũi trước mặt bóp bọn hắn thai nạn xấu hổ. Chúng ta không cần mặt mũi sao? Đại lực kim cương vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt nhìn, hỏa khí lớn muốn đem cái này chết béo mập đầu cho bóp nát. Toa hạ. Quan Thế Âm nhàn nhạt mở miệng nói ra, hôm nay Phật tổ ngại mất mặt không đến, Phật môn tự nhiên là lấy nàng cầm đầu. Đại lực kim cương chừng ba người một chút, thở phì phò lại ngồi xuống. Một màn này nhìn mặt khác tham dự thần tiên một mặt không kiềm được ý cười. Linh Sơn bị tạc một chuyện, cơ hồ đã thành Phật môn cấm kỵ, nếu ai dám tại con lửa chọc trước mặt nhắc tới việc này, cái kia tránh không được muốn bị ghi hận cùng ám toán, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Cũng liền loại này không sợ trời không sợ đất, hơn nữa còn có chỗ dựa ra hỏa dám ngay mặt vạch khuyết điểm. Thiên Đồng mặc dù nhìn xem không ra thế nào nhỏ, nhưng dù gì cũng là thánh nhân độ tôn. Có tầng thân phận này tại, Phật môn không dám tùy tiện động đến hắn. Giao phong ngắn ngủi, ba người đi vào Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, "Bệ hạ, chúng ta có việc trì hoãn, lúc này mới tới chậm, xin thứ tội." Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ miệng giật giật, "Các ngươi gọi là có chuyện gì sao? Ta đều nhìn thấy, tìm chỗ ngồi xuống đi." Ngọc Đế phất phất tay, ra hiệu ba người xéo đi nhanh lên. Ba người tuân lệnh, tìm chỗ ngồi xuống. Con khỉ đến, để Phật môn người khẩu vị hơi tốt cùng một chỗ, cầm lấy trước mặt thủy nộn nhiều chất lỏng bàn đảo từng điểm gặm. Đây chính là cái đồ chơi hay a? Đồng bóng thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật, các đại lão bình thường đều là 9,0005 đại đảo con, từng cái đều cùng to bằng miệng chén, tỏa ra ánh sáng lung linh. Địa vị hơi kém chút chính là 6000 năm bên trong đảo. Về phần tầm thường nhất đó chính là 3000 năm quả đảo nhỏ. Con khỉ ba người chính là thuộc về cấp bậc này, trước mặt trong ngọc bản để đó mấy cái nhìn làm không chạy thu, xanh đỏ không tiếp quả đảo nhỏ, vẫn chưa có người nào nhà đại đảo đảo hay lớn, nhìn liền không có quen. Cách đó không xa Lý Tịnh nhìn thấy ba người đần độn nhìn xem đảo tử dáng vẻ, trong lòng cười thầm. Ba người bọn họ đào tử đều là hắn tự mình đi bản đảo viên tuyển chọn tỉ mỉ không cần hoài nghi, chính là không có quen. Tại khu này đừng với đai chi bên dưới, hắn cũng không tin con khỉ có thể ổn được. Thích ăn đảo con khỉ nhìn thấy chính mình đào tử so người khác nhỏ, cái này không được tức nổ tung. Vì càng thêm kích thích con khỉ, Phật môn bên trong nắm giữ đại đảo mấy vị còn cố ý đem đào hạch nắm ở trong tay gớt lượng lấy, giống như lại nói, ngươi đào còn không có ta đào hạch lớn. Loại này khi ai có thể nhịn? Đổi thành bọn hắn đã sớm hất bàn đều. Khi không nghĩ tới chính là, nhìn trong mâm đào tử đằng sau, ba người tựa hồ cũng không có tức giận dấu hiệu. Thiên Đồng còn đem ba người đạo tử tụ ở cùng nhau, ta nhìn Phật môn chúng đại sư giống như chưa từng ăn đạo tử bình thường, vậy những thứ này liền cho các ngươi ăn, không cần cảm ơn ta à. Nói cho hết lời, dùng pháp lực bao vây lấy đạo tử đưa đến Phật môn bên kia, còn rất thân mật phân xuống dưới, một người một cái. Cái này, tại bọn hắn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thời điểm, Thiên Đồng ngay sau đó xuất ra ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh, đơn giản hình người tiến quả, ba người từng bước bắt đầu ăn. Ăn chính là miệng đầy phun hà, đạo vận chảy xuôi. Đây là thứ đồ gì? Dù cho cách nhau rất xa, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ dị quả kia bên trên truyền đến khí tức kinh người, cái này nếu là ăn hết tuyệt đối sẽ có lợi ích to lớn. Không biết chuyện gì xảy ra, trong tay bàn đảo trong lúc bất chợt liền không có thơm như vậy. Tại Đông đảo đại lão bên trong, một vị đại lão nhìn thấy ba người ăn tiên quả, một mặt gặp quỷ biểu lộ. Đây là nhân sâm quả. Vị này người mặc đạo bào, khí tức hùng hậu đại lão chính là địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, hồng hoang thời kỳ liền tồn tại đại thần thông giả, chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Hắn có chút không bình tĩnh, tranh thủ thời gian truyền âm cho trong nhà đạo đồng, nhìn xem trong nhà nhân sâm quả có hay không thiếu. Biết được không có thiếu đằng sau, trấn nguyên tử thở dài một hơi. Cẩn thận như vậy xem xét, thứ này mặc dù ngoại hình cực giống nhân sâm quả, nhưng là càng lớn hơn không ít, mà lại ẩn chứa đạo vận cũng cùng nhân sâm quả không giống với. Cái này để hắn càng thêm không hiểu, giữa thiên địa lúc nào đản sinh ra một gốc cùng nhân sâm quả cây tương tự linh căn, chẳng lẽ là một được một cái? Còn khỉ ba người ăn chính là hoàn mỹ vũ trụ bên trong vô thượng thần dược nhân sâm quả. Thiên đồng tựa hồ đối với ăn rất có nghiên cứu, từ khi Tôn Ngộ Không đem sách mang cho hắn đằng sau, lĩnh ngộ không ít thần dược, nhân sâm quả chính là một cái trong số đó. Ba người từng ngụm ăn nhân sâm quả, thể nội truyền đến ầm ầm tiếng vang, giống như thiên đạo âm thanh sấm sét. Hoàn mỹ bên trong nhân sâm quả chú trọng hơn ngộ đạo, mà nơi này nhân sâm quả tương đối chú trọng dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Đám người đạo tử cũng không ăn, liền nhìn ba người tại cái kia trăm bước. Tôn Ngộ Không tâm niệm vừa động, có cảm thấy ngộ, nhưng là không nóng nảy tiêu hóa, tiếp tục dùng bí pháp che giấu đi khí tức của mình. Sư phụ từng theo hắn nói qua, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Làm người lưu lại thủ đoạn, át chủ bài tùy thời có. Rất được Tô Huyền Chân truyền con khỉ cũng chậm chậm bắt đầu cẩn thận. Có pháp lực ta không cần, chính là chơi. Một trận ầm ầm âm thanh qua đi, thần dược dược lực hóa thành hào quang cùng linh khí, từ ba người trong miệng phun ra ngoài, nói chuyện đều đang phun ra nuốt vào. Một chút thần tiên âm thầm hít hai cái, chợt cảm thấy tinh thần đại chấn, thấm vào ruột gan. Thật sự là một ngụm tức giận. Cái này vẫn chưa xong, đã ăn xong thiên đồng nhân sâm quả sau, Na Cha cũng lấy ra gần nhất lấy được thần dược đi ra chia sẻ. Chương 117, vị thứ ba người thỉnh kinh. Đạp nát lưu ly chản chương 117, vị thứ ba người thỉnh kinh. Đạp nát lưu ly chản Na Cha xuất ra từ hoàn mỹ bên trong lấy được hỗn độn thanh liên hạt giống, màu xanh hạt giống tỏa ra ánh sáng lung linh, thần mang sáng chói, tản ra từng sợi hỗn độn khí. Một người một viên, trực tiếp nhét vào trong miệng, quần cục ngay lấy. Cái tổ. Thấy cảnh này đông đảo đại lão ngây ngẩn cả người, như vậy thần vật dĩ nhiên cũng liền như vậy tùy ý ăn. Cùng gặm hạt dưa giống như, đơn giản chính là phung phí của trời, châu thiếu mẫu đơn. Khát nước không? Uống chén trà đi. Tôn Ngộ Không đã ăn xong thanh liên hạt giống, lấy ra mấy mảnh lá trà. Trà ngộ đạo cây lá cây. Nhìn thấy cái đồ chơi này, đám người lại là trong lòng run lên, vẹn vẹn một mảnh cây nhỏ lá, vậy mà để bọn hắn cảm thấy đại đạo pháp tắc khí tức. Cách thiên hạ to lớn phổ. Đây đều là ở đâu ra? Không thơm, bàn đạo không thơm a. Nhất là Phật môn người, cái này nếu không phải thiên đỉnh, đều sớm kìm nén không được đi lên tranh đoạt. Tâm giống nuốt mèo một dạng khó chịu, mắt thấy cái này từng cái thần vật bị ba người này lãng phí, tâm đều nhanh dỉ máu. Ngươi biết chịu được bệnh nghề nghiệp phát tác là một kiện chuyện thống khổ dường nào sao? Cũng may, con khỉ ba người sau khi ăn xong, có chút trống, muốn tiêu hóa một chút, không có tiếp tục nữa. Ba cái da hỏa hào quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như tiên dược thành tinh bình thường, toàn thân trên dưới đều là bảo bối, cho dù là một giọt chất lỏng, cũng có thể làm cho người hưởng thụ vô tận. Một chút nữ tiên nhìn trông mà thèm, cái này nếu là, kỳ hỉ, đỏ mặt. Nhìn đến đây, Quan Âm có chút đã nứt ra, một chiêu cuối cùng thế mà cũng không dùng được, còn trông cậy vào con khỉ nổi giận đại náo thiên cung đâu. Khá lắm, hắn ăn đều nhanh ngồi cái kia ngủ thiếp đi. Như vậy không có truy cầu và tính tình con khỉ, cái này còn thế nào để hắn đại náo thiên cung. Quan Thế Âm sắc mặt tâm trầm, cầm trong tay đào hạch đều cho bấm nát. Trong ba người này, có hai cái là nàng muốn người thỉnh kinh, nhưng bây giờ một cái đều không có giải quyết. Quá khó khăn, quá khó khăn. Giờ khắc này Quan Thế Âm bệnh mà hiếm thấy có chút tâm phiền ý loạn, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, khôi phục bình tĩnh. Nàng cái này lại có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu a, phải tỉnh táo. Từng bước một đến. Lúc này, Quan Thế Âm gọi một bên Lý Tịnh nhỏ giọng giao phó. Nếu hai vị này người thỉnh kinh khó gặm, vậy liền đem vị thứ ba gặm xuống đến, cũng coi là có chút an ủi. Hôm nay chính là một cái tốt đẹp thời cơ. Lý Tịnh sau khi nghe xong, trong lòng đã hiểu rõ, loại sự tình này hắn lành nghề a, không phải liền là nghĩ biện pháp để Quyền Liêm đại tướng đem Lưu Ly Trản đánh nát sao? Đạt được chỉ thị, Lý Tịnh bắt đầu đánh ra, lén lút tới gần Quyền Liêm đại tướng, động tác hơi có vẻ có chút hèn mọn. Một màn này vừa lúc bị Na Cha trong lúc vô tình nhìn ở trong mắt, biết rõ cha mình chính là đạo làng con, Na Cha xem xét Lý Tịnh lén lút dáng vẻ, liền biết hắn không có ăn cái gì hảo tâm. Kết quả là, lén lút vô vô bên cạnh Thiên Đồng cùng con khỉ. Hai người nguyên bản có chút buồn ngủ ý, trong nháy mắt tỉnh lại, thuận Na Cha chỉ nhìn lại, chỉ gặp Lý Tịnh chạy tới Quyền Liêm đại tướng bên cạnh, giả bộ như vô tình bộ dáng, va vào một phát Quyền Liêm đại tướng, bất ngờ không đề phòng, Quyền Liêm đụng tại một bên lưu ly tràn phía trên. Ha ha, thành công. Đúng lúc này, một đạo không ai chú ý thanh khí lặng lẽ của tới, hòa vào mặt đất. Lưu ly chản rơi trên mặt đất đằng sau, vậy mà mềm mại không gì sánh được, liền âm thanh đều không có phát ra, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái tổ, không có nghe được trong dự liệu thanh âm vỡ vụn, Lý Tịnh có chút một bước. Lý Thiên Vương, xin cẩn thận một chút. Quyền Liêm nhìn thoáng qua tháp tháp Lý Thiên Vương, thiện ý nhắc nhở. Sau đó ôm lấy trên đất lưu ly chản, trả về chỗ cũ. Lý Tịnh cười cười xấu hổ, quay người đi ra, lượn quanh một vòng sau, lần nữa lặng yên không tiếng động đi tới Quyền Liêm đại tướng sau lưng. Vừa mới té không đủ nặng, lưu ly chản không có vỡ. Vậy liền một lần nữa. Loại này nhiệm vụ nhỏ đều làm không xong, về sau còn thế nào lăn lộn? Bắt trước làm theo, lại là một cái hắc thủ. Quyền liêm một lần nữa đâm vào bên cạnh lưu ly tràn phía trên, lưu ly tràn trùng điệp hướng mặt đất rơi xuống, lại là một đạo người bên ngoài nhìn không thấy thanh khí của tới, dung nhập mặt đất. Trùng điệp ngã tại mặt đất, lưu ly tràn lại là không nói một tiếng, không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Ta mẹ nó, Lý Tịnh một bước. Cái này lưu ly tràn là nơi nào sinh ra? Chất lượng lại tốt như vậy? Ngươi nói một cái bài trí đồ vật, ngươi làm như vậy kiên cố làm gì đồ chơi? Ta nhìn ngươi là làm khó ta Lý Tịnh. Lý Thiên Vương, ta đứng ở chỗ này cứ như vậy ngại ngươi sự tình sao? Vị liên chàng hai lần quyển liêm đã có chút lòng có bất mãn. Không có việc gì, không có việc gì, gần nhất tu luyện có chút mệt mỏi, dẫn đến thần trí có chút mơ hồ, mặc quái, mặc quái. Lý Tịnh giới cười hồi đáp. Quyển liêm nhìn thoáng qua Lý Tịnh cái kia cao to đầu, không nói gì nữa, ôm lấy lưu ly chản trả về chỗ cũ. Lý Tịnh quay người đi ra, nụ cười trên mặt cũng không thấy. Đáng chết lưu ly chản là thành tinh sao? Như thế đều còn không nát. Hiện tại ngay cả một cái lưu ly chản cũng bắt đầu làm khó dễ hắn sao? Vì vẫn Lý Tịnh ra ngoài lượn quanh một vòng, lần này cách thời gian tương đối lâu, nhưng là rất đáng tiếc, hắn một nhóm động, liền bị con khỉ ba người nhìn ở trong mắt, nhìn chằm chằm vào đâu. Mà Quan Thế Âm bên kia đang cùng Tam Giới Đại Lao nói chuyện với nhau, ý đồ liên lạc tình cảm, cũng không có phát hiện cái này dị trạng. Lượn quanh một vòng, Lý Tịnh vẫn sức chờ phát động, lần này hắn khiến cho ra càng lớn khí lực. Lặng yên không tiếng động đi vào quyển Liêm đại tướng sau lưng. Hát thủ. Quyển Liêm đại tướng đụng ra ngoài, lực đạo so trước đó hai lần còn mưa lớn. Màu vàng lưu ly chản nhanh chóng hướng trên mặt đất quẩn đi. Đã sớm chuẩn bị con khỉ ba người đã xuất thủ, một đạo nhu hòa thành khí tại lưu ly chản trước khi rơi xuống đất tan vào mặt đất. Không có âm thanh, lặng yên không một tiếng động. Lưu ly chản cứ như vậy đập xuống đất. Cái tổ. Lý Tịnh triệt để không kiềm được. Thành tinh, nhất định thành tinh. Cái này mẹ nó đều càng không nát. Lý Thiên Vương, ta xem như nhìn ra, ngươi chính là thành tâm, nhìn ta khó chịu, muốn hãm hại ta, ta muốn đi nói cho bệ hạ. Quyền Liêm đại tướng không phải choáng váng, liên tục ba lần, đồ đần cũng biết có vấn đề. Bớt giận, bớt giận, ta thật không phải cố ý. Lý Tịnh vội vàng nói, chủ động nhặt lên trên đất lưu ly chản, ta giúp ngươi nhặt lên, tuyệt đối không nên tức giận, ngày khác ta mời ngươi uống rượu. Quyền Liêm đại tướng dừng một chút, không có tiếp tục truy cứu, dù sao Lý Tịnh thân phận, không phải hắn có thể chống nổi. Hừ hừ, uống rượu, chờ ngươi bị giáng chức hạ phàm hảo hảo uống đi thôi. Lý Tịnh cười thầm một tiếng, ôm lưu ly liền muốn đặt ở tại chỗ, nhưng sau một khắc hắn có chút mắt trợn tròn, cái đồ chơi này cùng đính vào trên tay hắn một dạng, thế mà cầm không xong. Lý Tịnh văng mấy lần, vận dụng pháp lực, lại phát hiện vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tình huống như thế nào? Cho ta xuống tới. Lý Tịnh lạnh lùng nhìn xem lưu ly chản, đang điên cuồng vung tay. Xuống tới. Xuống tới. Một bên quyển liêm đại tướng thấy chóng. Người này có bị bệnh không? Chỉ thấy hắn tại cái tiệm quăng. Đúng. Bất ngờ không đề phòng, lưu ly chản rời khỏi tay, trùng điệp nện xuống đất, nát một chỗ. Phá toái thanh âm, lập tức hấp dẫn tất cả tham dự thần tiên chú mục. Trong lúc nhất thời, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 118, không may Lý Tịnh. Tha hóa tự tại đại pháp chương 118, không may Lý Tịnh. Tha hóa tự tại đại pháp cái này. Người không biết chuyện còn đang suy nghĩ Lý Thiên Vương tại sao lại như vậy không cẩn thận. Người biết trực tiếp trợn tròn mắt, nhất là Quan Thế Âm, tức giận đến mặt nạ xương lạnh, hai mắt lạnh lẽo. Phế vật Lý Tịnh, cho ngươi đi hám hại quyển Liêm đem đèn lưu ly đánh nát. Kết quả chính ngươi làm nát. Ngươi đặc biệt mã cũng muốn làm người thỉnh kinh đúng không? Nghĩ ngươi liền nói với ta a, dù sao cũng sẽ không để ngươi đi. Lý Tịnh bản thân coi như nửa cái Phật môn người, nếu là hắn đi lấy kinh chính là lãng phí tài nguyên, cứ đúng là đầy hầm cầu. Đèn lưu ly bị đánh nát. Vương Mẫu sắc mặt bất mãn, mạnh mẽ đứng dậy, nói lớn mật. Lại dám đánh nát ta đèn lưu ly. Chúng thần tiên một mặt một bước. Đây là náo một màn nào a? Thái Bạch Kim Tinh càng là bưng bít lấy cái chán. Loạn, toàn loạn. Ngọc Hoàng Đại Đế cười thầm một tiếng, lửa cháy đổ thêm dầu nói, Lý Tịnh, ngươi vô cớ đánh nát Vương Mẫu đèn lưu ly, chẳng muốn đem ngươi giáng chức nhập thế gian. Tại Lưu Sa Hà thụ cái kia vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, lấy chuộc tội lỗi của ngươi. Cái tổ. Lý Tịnh mở bước, chân tay luống cuống, bang một chút quỳ trên mặt đất sợ hãi nói, bệ hạ, hiểu lầm à, thần cử chỉ vô tâm, xin mời bệ hạ thứ tội. Thấy vậy, Quyền Liêm gãi đầu một cái, nói ra, bệ hạ, ta cảm thấy Lý Thiên Vương giống như chính là cố ý, hắn đều đụng ta ba lần, thấy thế nào đều không giống như là vô tình. Mẹ nó. Lý Tịnh trợn mắt nhìn, cái này thằng cờ hó thế mà bỏ đá xuống giếng. Quan Thế Âm sắc mặt khó coi, hai mắt đều nhanh phun ra hỏa diễm tới. Cái này mẹ nó đều là cái gì đồng đội? Khí nàng hàm răng ngứa, nhưng là còn không phải không ra mặt giải bày, kết quả là đứng người lên, cung kính nói, "Bệ hạ, Lý Thiên Vương là thiên đỉnh trọng thần, bần tăng cảm thấy, sự tình có kỳ quặc, không bằng cha ra đằng sau, đang làm quyết đoán." "Cha ra? Có gì có thể cha, ta đều nhìn thấy." Thiên Đồng cười hì hì mở miệng nói ra, cho thấy lập trường. Đương nhiên, hắn cũng là sợ đem bọn hắn ba cái điều tra ra. "Bệ hạ, Thiên Đồng nói không sai, ta cũng nhìn thấy." Na cha giơ tay biểu quyết, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Tịnh, "Muốn đem ta làm đi Phật môn?" Ta trước tiên đem ngươi đưa trở về, tiết kiệm mỗi ngày ở sau lưng dở trò quỷ. Dù sao hắn đã sớm loại bỏ thịt con mẹ, gọt xương còn cha, hắn cùng Lý Tịnh ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, cũng không cần đến nhân từ nương tay. Ta cũng giống vậy. Tôn Ngộ Không nói theo. Khung Ngọc Hoàng Đại Đế ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: Nếu nhân chứng vật chứng đều tại, sự thật đã thành, chấm quyết định đưa ngươi giáng chức hạ phẩm gian, tại Lưu Sa Hà thụ cái kia bạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Bệ hạ. Lý Tịnh người choáng váng, vội vàng biện giải cho mình nói bất giận a bệ hạ, thần chính là cử chỉ vô tâm, xin mời bệ hạ minh xét.
Bệ hạ, Lý Thiên Vương nói không sai, Vân Tăng cho là, hay là cha già chân tướng rồi quyết định cũng không mượn.
Quan Thế Âm cũng đi theo giải bày nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Nếu không phải nàng tu vi cao thầm, đã sớm tức giận thổ huyết. Một cái người thỉnh kinh còn không có lấy tới, cái này góp đi vào một cái. Lý Tịnh tại Thiên Đình địa vị đặc thủ, là bọn hắn thật vất vả mới an bài lên. Cái này nếu như bị rút, đơn giản liền thua thiệt đến nhà. Hiển nhiên, Ngọc Đế cũng biết điểm này, thiên đại cơ hội tốt, bỏ lỡ đã không còn, tự nhiên không có khả năng ngược bộ. Chấp ý đã quyết, các ngươi không cần quên nữa. Có ai không, đem Lý Tịnh xin ra ngoài, dọn dẹp một chút dáng trước hạ phàm gian. Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên, càn khôn độc đoán. Bệ hạ, không thể a. Thần trung thành tuyệt đối, vì Thiên Đình tận tâm tận lực, không nên đem ta dáng trước hạ phàm gian, thần còn phải lại là Thiên Đình chinh chiến. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, Lý Tịnh đã bị xin ra bản đảo thịnh hội. Chúng thần tiên một mặt cổ quái, không hề nghĩ tới hôm nay tới tham gia thịnh hội, còn có như vậy một trận trò hay quan sát. Nói thật, đây là bọn hắn tham gia đặc sắc nhất một trận thịnh hội. Liền ngay cả Vương Mẫu cũng một mặt mộng bức nhìn xem Ngọc Đế, nàng vừa mới chỉ là làm theo thông lệ một dạng nói rằng, căn bản không có coi là thật. Không nghĩ tới gia hỏa này thuận cán bỏ, tưởng thật, trực tiếp nhân thể đem Lý Tịnh cho cách trước. Ngọc Đế lúc nào biến cứng như vậy? Quyền Liêm đại tướng hồn nhiên không biết, nếu là không có người ở bên trong làm tay chân, như vậy bị giáng chức sẽ là hắn. Tiết mục gáp chào đã qua, đào tử cũng ăn không sai biệt lắm, Quan Thế Âm sắc mặt khó coi mang theo một đám Phật môn đệ tử cáo tử. Nàng phải trở về nghĩ biện pháp, không thể để cho Lý Tịnh giáng chức hạ phàm gian. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cái này Tây Du kế hoạch vẫn bị ngăn trở, vốn cho rằng hôm nay có thể làm một cái người thỉnh kinh, kết quả chẳng những không có lấy tới, thật góp đi vào một cái. Cái này cũng chưa tính, khó khăn nhất gặm con khỉ cùng Thiên Đồng thần đầu mặt ủy, không có chút nào theo sáo lộ ra bài. Quan Thế Âm có chút đau đầu, vốn cho rằng chủ trì Tây Du chi hành là cái mỹ xoa, không nghĩ tới là cái cục diện rối rắm. Yến hội kết thúc, con khỉ, Thiên Đồng, Na Cha cười ha hả trở lại phủ đệ. Hôm nay mặc dù không có đi nổ Linh Sơn, nhưng là thu hoạch cũng là không nhỏ, từ đầu tới đuôi cùng Phật môn ngược lại. Quan Thế Âm ăn quả đắng dáng vẻ, đơn giản so với bọn hắn ăn tiên dược còn muốn thoải mái. Một phen uống đằng sau, Tôn Ngộ Không trở lại Tề Thiên Đại Thánh phủ, tại bàn đào thịnh hội ăn thần dược còn không có triệt để hấp thu cùng luyện hóa. Con khỉ bố trí một cái trận pháp, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Nguyên bản hắn cách Đại La Kim Tiên hậu kỳ liền không xa, đang hấp thu xong những cái kia thần dược cùng đạo vận đằng sau, rốt cục đột phá đạo cảnh này. Vững chắc một phen cảnh giới đằng sau, con khỉ trên giường tìm một cái tư thế thoải mái, xuất ra một quyển sách nhìn lại. Cho dù hắn bận rộn nữa, sư phụ sách hắn đều sẽ dành thời gian đi ra được đọc một chút. Đương nhiên, hắn hiện tại mỗi ngày nhàn đều nhức cả trứng, chứ lưu đạt chính là gây sự. Thoải mái nằm xuống, con khỉ liếc nhìn Hoàn Mỹ Vũ Trụ mặt khác vài cuốn sách hắn đã nhìn qua quá nhiều lần, đều nhanh sẽ quẵng. Duy chỉ có Hoàn Mỹ Vũ Trụ đi ra không lâu, lĩnh ngộ công pháp thần thông cũng là ít nhất. Độc đoán bạc cổ, cả đời đau khổ. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, ta lão tôn đều cảm thấy bội phục không biết đi qua bao lâu, một quyển sách rốt cục xem hết. Con khỉ cảm thán một tiếng, đang muốn khép lại sách vợ thời điểm, trong lúc bất chợt ngây ra một lúc, trong lòng có một cỗ rung động. Ngay sau đó là một cỗ khổng lồ cảm ngộ tràn vào trong đầu. Con khỉ kích động ngồi dậy, hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Tới, rốt cuộc đã đến. Cũng không biết lần này là thần thông gì. Tôn Ngộ Không mong đợi nghĩ đến, tiếp thu cảm ngộ, tiêu hóa cảm ngộ, thời gian dần trôi qua trên mặt hiện ra một tia chấn kinh. Hắn vậy mà lĩnh ngộ là trong sách độc đoán bạn cổ vị tồn tại kia vô thượng bí pháp thần thông, Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp. Đây là một môn phi thường ngữ bức, thậm chí có chút vô lại bí thuật. Tu luyện tới cực hạn, có thể hóa tự tại, hóa bạn cổ, hóa tuyết nguyệt, hóa cái thế cường giả, phục chế tồn tại ở trong dòng sông lịch sử tiên nhân đi ra chiến đấu. Các cả, ta lão tôn thật sự là vận khí tốt ta, con khỉ kích động vào đầu bứt tai. Môn bí pháp này có thể nói là trong sách mạnh nhất bí pháp, cơ hồ không có cái thứ hai. Cất cánh. Chương 119, Thiên Tài Liệt Tiên. Bái kiến đế sư. Chương 119, Thiên Tài Liệt Tiên. Bái kiến đế sư. Đốt. Tôn Ngộ Không đọc Hoàn Mỹ Vũ Trụ lĩnh ngộ bí pháp Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp, ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Tại trong tiệm sách lĩnh hội cầu thả chi đạo Tô Huyền nghe được đạo này đặc biệt nhắc nhở đằng sau, kinh ngạc lập tức ngồi dậy. Con khỉ gia hỏa này số phận tốt thật không có lại nói, Hoàn Mỹ bên trong nhất sâu tạc thiên bí pháp đều bị hắn cảm ngộ đi ra. Hai đại cao phong, hòa lẫn bên trong trong đó một vị tồn tại, chiến lược siêu tuyệt, át chủ bài đông đảo, tại đông đảo át chủ bài bên trong, Tha Hóa Tự Tại Đại Pháp tuyệt đối là ngưu nhất một cái. Thậm chí đã thuộc về bậc học cấp bậc bí pháp. Tại giai đoạn trước thời điểm, bí pháp này có thể hóa ra cùng bản thân có được đồng dạng thực lực bất luận kẻ nào, điều kiện tiên quyết là trong lịch sử tồn tại qua nhân vật. Đơn giản tựa như là cái đại ma đạo sư triệu hoán vong linh bình thường. Trong sách sau cùng thời điểm, vị này thiên đế càng là đánh ba, hắn hóa ra vang dội cổ kim cường giả đi ra hỗ trợ. Chờ đến tận hư thời điểm, môn bí pháp này liền càng thêm không hợp thói thường. Mỗi một mảnh thời không, mỗi một cái thời đại, cổ kim tương lai, vô số thiên đế cùng nhau xuất thủ, đem lớn một ngạnh sinh sinh đánh nổ. Nói cách khác, đây cơ hồ là một môn không có hạn mức cao nhất bí pháp. VUG giống như tồn tại. Nghĩ đến cái này, Tô Huyền có chút dở khóc dở cười, hắn đã không dám tưởng tượng nếu là thật đại náo lên tiên cung tới là hình ảnh gì. Con khỉ sợ là thật muốn đem toàn bộ thiên đình cho lật ngược. Đến lúc đó sợ là xin mời Như Lai đều không nhất định hữu dụng. Trong lúc bất chợt Tô Huyền còn có chút chờ mong nhỏ. Đến lúc đó hạt dưa băng ghế chuẩn bị kỹ càng, trung đồng vừa mở, nhìn Tôn Ngộ Không biểu diễn là được rồi. Đại Tần Tiên Triều, Liệt Thiên Cung. Đây là Kim Tiền Tử phụ đệ, tại hắn thành niên thời điểm, doanh chính cố ý cho hắn xây. rộng lớn cung điện cũng chỉ so hoàng cung nhỏ một chút. Có thể thấy được doanh chính đối với đứa con trai này đến cỡ nào coi trọng. Không có cách nào. Liệt Thiên Thái tử quá ưu tú, vừa trưởng thành không lâu, cũng đã thành tiểu kim tiên. Cái này tốc độ tu luyện kinh khủng, đơn giản cùng đại tần tiên triều hình người thành hai cái thứ nguyên. Người khác còn tại cố gắng thành tiên thời điểm, Liệt Thiên Thái tử đã là kim tiên. Doanh chính biết hắn đứa con trai này trời sinh bất phàm, nhưng là không nghĩ tới sẽ bất phàm đến loại trình độ này. Kết quả là, phi thường tín nhiệm để hắn dẫn đầu binh mã khai cương quét thổ. Cái này binh mã kỳ thật chỉ chính là một đám ngự kiếm phi hành tu sĩ. Chỉ đâu đánh đó, một ngày đi tới đi lui, đều không cần mang lương thảo. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, đại tần tiên triều cương thổ đã làm lớn ra gấp 10 lần, cũng không biết đánh tới đi nơi nào. Đây là Kim Thiền Tử cố ý đổ nước, lười biếng tình huống dưới, hắn nếu là nghiêm túc, sợ là đều muốn đánh tới bầu trời, chí ít chính hắn thì cho là như vậy. Hôm nay, Kim Thiền Tử vừa mới diệt một cái hải ngoại đảo quốc nhỏ, khải hoàn mà về. Sau trưởng thành hắn dáng dấp là mi thanh mục tú, anh tuấn dị thường, cùng doanh chính có mấy phần giống nhau, duy nhất không được hoàn mỹ chính là mang một cái trình ánh sáng ngói sáng đầu trọc, giống như trong đêm tối đèn pha, vô cùng chói mắt. Tiến vào đại tần tiên triều đế đô, thái tử khải hoàn trở về. Thái tử tuổi còn trẻ cũng đã là kim tiên, thật sự là kỳ tài ngút trời. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút là ai nhi tử, đây chính là chúng ta tiên đế dòng dõi. Vô số con dân gieo hò lớn tiếng khen hay, để Kim Thiền Tử trên mặt lạnh lùng nhiều một tia cứng ngắc ý cười. Kỳ thật tất cả mọi người không biết, hắn đã sớm đột phá đến thái ớt kim tiên, thân là Phật môn đệ tử thiên tài, điểm ấy với hắn mà nói đều là chút lòng thành. Trong khoảng thời gian này, Kim Thiền Tử không chỉ lĩnh ngộ rất nhiều thần thông, còn có rất nhiều tiên dược, vốn là ngộ tính cao hắn, tu luyện đơn giản như hổ thêm cánh, nếu không phải sợ đem người hù đến, hắn đều muốn ngưng tụ thiên hoa, tiến vào đại la chi cảnh giới. Với hắn mà nói, cảnh giới căn bản không phải hàng rào, chỉ cần có đầy đủ nhiều tiên dược, hắn tu luyện không có chướng ngại, dù sao đời trước của hắn chính là đại la kim tiên. Hắn chỉ là quay về trước đó cảnh giới thôi. Đối với chung quanh nhiệt liệt gieo họ, Kim Thiền Tử bình tĩnh phất phất tay, bay vào hoàng cung. Mặc dù những người này coi hắn là thành đại tần tiên triều thái tử, hoàng vị người thừa kế, nhưng là Kim Thiền Tử đúng vậy hiếm có. Mặc kệ tu không tu Phật, nhân gian giới hoàng triều thái tử cũng không phải theo đuổi của hắn. Đương nhiên, trong lòng của hắn hay là có một cái khe, dù sao hắn là Phật tổ nhị đệ tử, thân mang trọng trách tại thân. Cần lịch mười thế kiếp nạn. Cái này để Kim Thiền Tử có chút xoắn xuýt, kiếp này đến cùng là lịch hay là không lịch, nếu như hắn hiện tại binh giải chuyển thế, kia tiện nghi phụ thân cùng mẫu thân bên kia làm sao bây giờ? Còn có vô số đối với hắn tín ngưỡng con dân. Trong lúc bất chi bất giác, Kim Thiền Tử đã càng lún càng sâu, trong lòng xoắn xuýt thành một cái ú cục lớn. Thiên Nhi, có mệnh hay không? Mẹ cho ngươi nấu ngươi thích ăn nhất thịt trâu vừa mới tiến hoàng cung chuẩn bị tìm doanh chính phục mệnh Kim Thiền Tử, đối diện đụng phải tiện nghi mẫu thân Trịnh Nương Nương. Mẹ, ta hiện tại cũng thành tiên, đâu còn cần phải ăn bật kia. Ta vẫn chờ đi cho phụ hoàng phục mệnh đâu, Kim Thiền Tử dở khóc dở cười nói ra. Dù cho vài chục năm, hắn y nguyên rất khó thích ứng khi bộ dáng con, loại này thân tình để hắn vô cùng khó chịu, bài xích. Trịnh Nương Nương bất đắc dĩ rời đi, lại có một loại cô đơn lão nhân đã thị cảm. Nhi tử càng lớn lên càng cùng với nàng không thân, khi còn bé còn có thể bắt được rót canh thịt đâu. Bây giờ lại không được. Lớn, nói không tính là. Kim Thiền Tử nhìn thoáng qua tiện nghi mẫu thân bóng lưng, trong lòng sinh ra một tia cổ quái cảm xúc, dừng một chút, đem cỗ này cảm xúc đuổi ra ngoài, nhanh chân đi tiến hoàng cung. Phu hoàng. Kim Thiền Tử đi vào đại điện, khí thế rộng rãi cung điện trên hoàng vị, ngồi một vị nhìn chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, khí thế như hồng, vô biên quý khí, để cho người ta xem xét liền không nhịn được muốn quỳ phục. Người này chính là Đại Tần Tiên Triều Tiên Đế Doanh Chính. Đại Tần Tiên Triều tại những năm này cấp tốc phát triển phía dưới, tu vi của hắn đã đi tới Thái Ức Kim Tiên đại viên mãn cảnh giới. Chỉ kém một tia liền có thể ngưng tụ thiên hoa, chứng được Đại La Kim Tiên chi cảnh giới. Nhưng là một bước này Doanh Chính chậm chạp không có phóng ra, hắn biết rõ Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên là một cái trọng yếu thuế biến. Cho nên, hắn tại tích lũy, tại nền vững chắc cơ sở, mãi cho đến cực hạn của hắn mới thôi, đến lúc đó hắn liền có thể ngưng tụ ra càng nhiều thiên hoa, đạt tới cực hạn của hắn. Vất vả Thiên Nhi. Doanh Chính nhìn thoáng qua Kim Thiền Tử vừa cười vừa nói, không khổ cực, hết thảy vì Đại Tần. Kim Thiền Tử bình tĩnh đáp lại nói. Doanh Chính vui mừng cười một tiếng, sau đó thu hồi nụ cười trên mặt, chính trọng nói, bây giờ ta Đại Tần đã sơ bộ ổn định, vi phụ chuẩn bị đi xem một chút sư tổ của ngươi. Ngươi chuẩn bị một chút, theo cha hoàng cùng đi chứ. Lời vừa nói ra, Kim Thiền Tử ngây ra một lúc. Sư tổ, tiện nghi phụ thân sư phụ, Đại Tần quốc vị kia chưa bao giờ lộ diện đế sư. Nghĩ tới đây, Kim Thiền Tử trong lòng nghiêm nghị. Trước đó hắn là nói qua muốn đi gặp một chút vị tồn tại thần bí này, nhưng là hắn hiện tại có chút bỡ ngỡ. Thủ đoạn như thế kinh người tồn tại thần bí, nếu là hắn đi, có thể hay không bị hắn nhìn ra nội tình.